Chương 127 hai thanh đao tách ra, lần nữa đụng vào nhau. Cây hoa hồng vũ do lợi đao là xương mù nhẫn bảy người chúng trong có thể dẫn sức thiên lôi công kích đối phương lôi răng, mà dạ suy tuyết đao thì là nhị đại hỏa ảnh bội kiếm lôi thần chi kiếm. Nhị dạ giới bên trong đích hai đại thần binh đụng vào nhau, sinh ra mãnh liệt hỏa hoa, mà dạ suy tuyết cùng cây hoa hồng vũ do lợi thực lực cũng là không chia trên dưới. Một mặt sử dụng đơn thuần lôi thuộc tính trả cờ dạ bám vào lôi răng thượng diện, lôi răng lưỡi dao sắc bén càng rõ ràng sáng. Mà dạ suy tuyết thì là phong thuộc tính trả cờ dạ tăng lớn lôi thần chi kiếm sắc bén, lôi thuộc tính trả cờ dạ phụ ở bên ngoài, một mặt có thể phá hư lôi răng bên trên lôi thuộc tính trả cờ dạ, một mặt sử dụng chính mình lôi thuộc tính trả cờ dạ cùng cây hoa hồng vũ do lợi so đấu. Lúc này quỷ đèn kỳ nguyệt đã mất đi năng lực chiến đấu, bạch nha chi nhận đinh ở phía trên, hình như là đinh mặc hấp huyết quỷ trái tim, làm cho quỷ đèn kỳ nguyệt không thể động đậy, chớ nói chi là chiến đấu. Hai tay không có bất kỳ khí lực, toàn thân không bình thường trạng thái dịch hóa, quỷ đèn kỳ nguyệt nhất định chính mình chọn sai đối thủ. Đối mặt thủy môn khả năng đều cấp nước môn chế tạo phiền toái quỷ đèn kỳ nguyệt, mấy cái hiệp đã bị dạ suy tuyết có rồi. Vô số hỏa hoa trên chiến trường tách ra, dạ suy tuyết đao thuật này đầy tốc độ vì thắng, mà cây hoa hồng vũ do lợi thì là bất động. Không có tuyệt đối tốc độ, mà là mỗi một lần xuất đao đều vận dụng bên trên lôi điện lực lượng triển khai công kích. Không thể không nói xương mù nhẫn bảy người chúng trong mỗi người đều có đao pháp của mình, ví dụ như trước điển nguyên trọng kiếm sắc bén, dùng chậm đánh nhanh. Ví dụ như dưa hấu núi sông đồn quỷ thôn vệ trả cờ dạ dao, chất dính, cơ, hậu phát chế nhân. Mà cây hoa hồng vũ do lợi không thể nghi ngờ sử dụng hơn nữa là đao thuật cảnh giới. Nhưng là sớm thì đến được chính mình đao thuật cảnh giới cao nhất dạ suy tuyết là sẽ không sợ cây hoa hồng vũ do lợi, đối phương cảnh giới tuy nhiên rất cao, nhưng là dạ suy tuyết cảnh giới cũng không thấp không phải. Đã từng tốt nhất đao thuật mọi người hạ tạc xạ cụ mỏ cũng khoe thưởng qua đêm suy tuyết thiên phú, nói dạ suy tuyết đao thuật có thể cùng chính mình sánh vai, làm sao có thể tiểu như thế thất bại xuống dưới. Cạo. Nói cho di động có thể cho bản thân tốc độ gia tăng, cường đại quán tính xu thế hạ lực lượng cường đại hơn. Trải qua lôi độn kích hoạt pháp cùng mở ra 8 trong môn 5 môn dạ suy tuyết, khí lực cùng bản thân tốc độ đều khác hẳn với thường nhân. Tại dạ suy tuyết sức lực lớn phía dưới, cây hoa hồng vũ do lợi hai tay lưỡi dao sắc bén ngăn cản mới khó khăn lắm ngăn cản dạ suy tuyết tấn công mạnh. Đoạn thủy lưu lam vũ. Trong nháy mắt giao phong về sau, dạ suy tuyết lập tức sử dụng cạo di động ra, vì chính là tốc độ tăng thêm, có thể làm cho công kích của mình càng có hiệu suất. Lam vũ năm đạo lưỡi dao gió bay ra, mà cây hoa hồng vũ do lợi cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc. Lôi độn ngũ liên cầu. Lập tức cây hoa hồng vũ do lợi bên trái lôi răng cùng bên phải lôi răng lưới dao sắc bén bên trên xuất hiện khổng lồ lôi thuộc tính trả cờ dạ, tạo thành lôi cầu, đó cũng là một loại lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa cực hạn, nhưng là uy lực nhưng lại cùng dạ suy tuyết lôi cắt bất đồng. Mỗi người đều có chính mình đối với trả cờ dạ lý giải, mà mỗi người có mỗi người chính mình trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. Dạ suy tuyết biết do nguyên tắc, biết do cả sĩ chính mình chế cường đại nhân thuật, lý dạ, gọi lôi cắt, rồi sau đó chính mình phát minh ra chính thức lôi cắt. Mà cây hoa hồng vũ do lợi lại bất đồng. Hắn không biết lôi thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa như thế nào mới được là mạnh nhất, cho nên chính mình lục lọi ra hình cầu phương pháp, không thể không nói cây hoa hồng vũ do lợi cũng là thiên tài một cái. Tay phải vốn là vung vẩy xuất hiện một cái lôi cầu đánh trúng dạ suy tuyết một ngọn gió nhận, ngay sau đó tay trái vung vẩy lại là một cái lôi cầu. Liên tục vung vẩy 5 lần, cái này là cây hoa hồng vũ do lợi nhất thuật, nị dạ. Nếu như trả cờ dạ cho phép lời mà nói, cây hoa hồng vũ do lợi thậm chí có thể vô hạn sử dụng lôi cầu công kích, cái này là một bả cường đại vũ khí chỗ tốt. Cường đại truyền tính tăng thêm thần kỳ dẫn lôi tính chất, chỉ cần rất ít trả cờ dạ có thể phóng xuất ra cường đại lôi đột, xem dạ suy tuyết đều có chút động tâm, trong nội tâm ám đạo thẩm nghĩ nhất định phải đánh chết cây hoa hồng vũ do lợi, đạt được trên tay hắn lôi răng. Dạ suy tuyết thế công nhanh hơn rồi, đối phó không ngừng xuất hiện lôi cầu, dạ suy tuyết sử dụng cường đại phong độn phá giải, vốn là sử dụng tay trái phong độn giấy đồng công kích, đem đối phương lôi cầu tan rã mất về sau, lập tức qua tay một cái đoạn thủy lưu phiền não phong, công như đối phương. Nhưng là tại cây hoa hồng vũ do lợi bên người giống như có một cái không hiểu từ trường đồng dạng. Vô luận là dạng gì công kích tiếp cận đến cái kia từ trường, trên tay lôi thần chi kiếm giống như không bị khống chế đồng dạng, sẽ xuất hiện độ lệch. Điểm này lại để cho dạ suy tuyết cảm giác không hiểu đấu, tại sao phải xuất hiện cảm giác như vậy? Hơn nữa dạ suy tuyết trải qua thí nghiệm phát hiện, chính mình sử dụng lực đạo càng cường, đến cây hoa hồng vũ do lợi bên người sẽ cảm giác gánh nặng càng lớn. Kỳ quái, bên cạnh của hắn cũng không có gì kỳ quái trả cơ dạ, tại sao phải phát sinh chuyện như vậy? Không có khả năng có cái gì có thể chạy ra dạ suy tuyết linh giác, đó là thần kỳ con mắt thứ ba, vô luận bất luận cái gì thần kỳ đích sự vật cũng có thể phát hiện con mắt. Không thể nghi ngờ dạ suy tuyết tin tưởng chính mình linh giác, lần nữa công tới, quả nhiên cái loại nảy cảm giác kỳ quái vẫn tồn tại lại để cho dạ suy tuyết sinh lòng nghi hoặc. Kỳ thật mà ngay cả cây hoa hồng vũ do lợi đều cảm giác kỳ quái, vì cái gì mỗi lần dạ suy tuyết công kích đều nhìn như mạnh như vậy, nhưng là đến bên cạnh mình thời điểm lại đột nhiên giảm bớt tốc độ. Cây hoa hồng vũ do lợi là cảm giác dạ suy tuyết dùng hư đánh thực đến mê hoặc chính mình, mà dạ suy tuyết thì là cho rằng cây hoa hồng vũ do lợi có cái gì đặc thù đích thủ đoạn, cứ như vậy hai người chiến đấu trở nên quỷ dị. Nếu không phải biết rõ cây hoa hồng vũ do lợi là xương mù nhẫn cường đại lý ra, cũng chưa từng gặp qua dạ suy tuyết lợi mà nói, thậm chí quỷ đèn kỳ nguyệt đều cho rằng hai người là đang diễn trò đồng dạng. Từ bên ngoài xem không chỉ là dạ suy tuyết tại ở gần cây hoa hồng vũ do lợi thời điểm công kích biến chậm, mà ngay cả cây hoa hồng vũ do lợi tại dạ suy tuyết tiếp cận trong nháy mắt đó cũng sẽ biết thả chậm công kích tốc độ. Hai người thật giống như đã hẹn ở đồng dạng, luôn sẽ phát sinh như vậy ngẫu nhiên sự tình, chẳng lẽ hai người kia hẳn là có cơ tình. Nghĩ tới đây, quỷ đèn kỳ nguyệt bỏ mặt. Hỗn đản, ta cũng không tin lúc này đây công kích còn có thể như vậy. Lập tức, Dạ Suy Tuyết rõ ràng vì thí nghiệm ý nghĩ của mình rõ ràng đi trừ mình ra lôi thần giáp, dùng sức mạnh đại phong thuộc tính trả cờ dạ gia tốc, lôi thần chi trên thân kiếm xuất hiện như thực chất phong thuộc tính trả cờ dạ, lôi thần chi kiếm nhan sắc đều biến thành màu xanh da trời, có thể thấy được là cỡ nào cường đại trả cờ dạ. Lúc này đây công kích, Dạ Suy Tuyết không có có cảm giác đến nhận trước sao không nhanh đến cảm giác, hơn nữa tiếp cận cây hoa hồng vũ do lợi thời điểm còn phát hiện cây hoa hồng vũ do lợi động tác cũng là thông thuận vô cùng. Quả nhiên là như vậy. Nguyên lai hai người đều sử dụng cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ lời mà nói, sẽ xuất hiện điện từ đồng dạng đồ vật, ảnh hưởng người phát huy. Dạ Suy Tuyết rốt cuộc biết vấn đề phát hiện ra tại đó rồi. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết ở kiếp trước vật lý không tính quá tốt, nhưng là điện từ loại vật này hay vẫn là biết rõ một ít đấy. Hai vị cường đại lôi độn cường giả tại giao thủ thời điểm, song phương lôi thuộc tính trả cờ dạ đã ở công kích lẫn nhau. Hai người trả cờ dạ cường đại hơn nữa tinh khiết đồng thời rõ ràng sinh ra cộng minh, lại để cho hai người giao thủ trong nháy mắt đó rõ ràng sinh ra từ trường, ảnh hưởng vũ khí của hai người. Vô luận là Dạ Suy Tuyết lôi thần chi kiếm hay vẫn là cây hoa hồng vũ do lợi lôi răng đều là dùng thiết làm chính là không thể nghi ngờ, coi như là lôi thần chi kiếm trôi kiếm cũng là thiết chế phẩm, cho nên tại giao thủ thời điểm sẽ có như vậy trở ngại cảm giác. Hơn nữa càng là phát lực cái loại cảm giác này càng lớn, cây hoa hồng vũ do lợi kỳ thật cũng giống như vậy, cho rằng Dạ Suy Tuyết tại sử dụng cái gì đặc thù đích thủ đoạn. Không có văn hóa thật là đáng sợ. Chẳng lẽ loại này sinh ra cộng minh lôi độn tiểu là trong truyền thuyết từ thuật sao? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, cũng không tái sử dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ công kích, mà ngay cả phòng hộ lôi thần giáp giáp đều không tái sử dụng rồi. Giao thủ mấy cái hiệp về sau, cây hoa hồng vũ do lợi giống như phát hiện một tia không đúng, nghiêm túc nhìn xem Dạ Suy Tuyết, hắn hiện tại càng phát ra tin tưởng mới vừa rồi là Dạ Suy Tuyết chỗ động tay chân rồi. Một khắc này, Dạ Suy Tuyết thấy được cây hoa hồng vũ do lợi biểu lộ, giống như lĩnh ngộ cái gì đồng dạng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Dạ Suy Tuyết đã biết rõ nên như thế nào đả bại cây hoa hồng vũ do lợi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 128. Chương 128 tuy nhiên đang cùng cây hoa hồng vũ do lợi trên người phát hiện trong truyền thuyết từ độn, nhưng là Dạ Suy Tuyết biết rõ cái này không có nghĩa là chính mình nắm giữ từ độn, cũng không thể nói rằng cái gì. Chỉ là hai đại cường giả tại đối chiến thời điểm, lại để cho Dạ Suy Tuyết không hiểu rất hiểu rõ từ độn nguyên lý. Tin tưởng Dạ Suy Tuyết có thể tại về sau trong nghiên cứu phát hiện từ độn công cộng, nhưng lại không phải hiện tại. Minh bạch là cái gì nguyên lý, cũng không phải đối phương sử dụng nhân thuật, nhị ra, Dạ Suy Tuyết cũng không có gì cố kỵ rồi. Lập tức cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ xỏ xuyên qua toàn thân, lôi thần giáp giáp xuất hiện lần nữa. Lúc này Dạ Suy Tuyết trên người lôi thần giáp giáp cùng vân nhẫn bí thuật thế nhưng mà bất đồng, vân nhẫn bí thuật chỉ là đơn thuần tại thân thể bề ngoài bên ngoài tạo thành một tầng áo giáp, nhưng lại không phải như vậy thực chất. Lúc này Dạ Suy Tuyết lôi độn kích hoạt pháp chỗ tốt là tốt rồi đi ra, Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp có thể nói là góc cạnh rõ ràng, đợi đến lúc chính thức hình thành ngày nào đó không chỉ có thể để phòng ngự, càng là có thể làm được công kích hiệu quả. Cái này là đối với lôi thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa lý giải, không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết tại lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thể biến hóa bên trên đều là cường giả. Nói đơn giản, tự là vân nhẫn lôi thần giáp giáp chỉ có tính chất biến hóa mà thôi, mà Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp đã có hình thái cùng tính chất hai chủng biến hóa. Mà lúc này Dạ Suy Tuyết trên người trong nháy mắt xuất hiện cường đại như thế lôi thuộc tính trả cơ dạ, càng làm cho cây hoa hồng vũ do lợi ghé mắt, hắn một mực không biết Dạ Suy Tuyết kỳ thật tại thời điểm chiến đấu một mực tại sử dụng lôi thần giáp giáp. Trong nháy mắt lôi thần giáp giáp hiện, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười, sau đó một giây sau lôi thần giáp giáp rõ ràng tựu như vậy biến mất tại cây hoa hồng vũ do lợi trong mắt, không phải Dạ Suy Tuyết hủy bỏ lôi thần giáp giáp, mà là lôi thần giáp giáp có thể căn cứ Dạ Suy Tuyết ý nguyện cải biến thành vô hình hoặc là hữu hình, Dạ Suy Tuyết đều ăn mặc vô hình lôi thần giáp giáp. Người rõ ràng tại thân thể hạ đã ẩn tàng cường đại như thế lôi thuộc tính trả cơ dạ, người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Dạ Suy Tuyết sở hữu tất cả động tác đều bị cây hoa hồng vũ do lợi nhìn ở trong mắt, càng là giật mình Dạ Suy Tuyết đối với lôi thuộc tính trả cơ dạ hữu ích thiết thực, quả nhiên không hổ là một diệp màu vàng tia chớp, lôi độn cao thủ cái này danh hào ngươi hoàn toàn xứng đáng. Ngươi cũng giống như vậy, cây hoa hồng vũ do lợi. Dạ Suy Tuyết nói chuyện ngữ khí hay vẫn là lãnh đạm như vậy, nhưng lại có một tia tán thưởng, có thể cùng ta sánh vai lôi độn, ngoại trừ vân nhẫn cái vị kia bên ngoài, ta muốn đoán chừng chính là ngươi rồi. Tương lai khả năng còn có thể tăng thêm của ta một cái hậu bối, nhưng là hiện tại khả năng ngươi muốn vẫn lạc tại đây rồi. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết lần nữa công tới, trái lựu đạn thần chi kiếm, tay phải ngàn điều duệ thương đồng thời xuất kích, đoạn thủy lưu 64 phiền não phong. Trong nháy mắt công kích lại để cho cây hoa hồng vũ do lợi đều không có kịp phản ứng, lập tức dùng lôi độn nhân thuật, đi ra, bắt đầu phòng ngự, lôi độn lôi quang vòi rồng. Trung quanh lập tức xuất hiện lôi thuộc tính trả cờ dạ tạo thành cường đại vòi rồng, phòng ngự lấy cây hoa hồng vũ do lợi bốn phía. Nhưng là tại Dạ Suy Tuyết đã đến một khắc này, rõ ràng sinh ra cường đại từ lực, không chỉ là Dạ Suy Tuyết lôi thần chi kiếm xuất hiện dị động, càng là liền cây hoa hồng vũ do lợi lôi răng đều có chút cầm bất ổn, khiến cho dùng lôi độn nhân thuật, nị dạ càng cường, mà từ lực lại càng cường, hai người trở ngại cũng lại càng lớn. Nhưng là Dạ Suy Tuyết bản thân là tốc độ kiểu nị dạ, hai tay dùng sức nắm chặt, dùng lực lượng của mình cưỡng ép đột phá loại này từ lực. Nhưng là cây hoa hồng vũ do lợi thân thể cũng không có Dạ Suy Tuyết cường. Khống chế lôi răng thời điểm khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Quả nhiên là người này dở trò quỷ, có lẽ chính là tầng lôi thần giáp giáp. Cây hoa hồng vũ do lợi hoàn toàn phán đoán sai lầm, cũng đưa đến hắn thất bại. Tại một khắc này, cây hoa hồng vũ do lợi rõ ràng lui về phía sau nửa bước, một cái đao khách lui về phía sau không chỉ có ý nghĩa né tránh, càng là vì hắn sợ. Hai cái đao khách cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, Dạ Suy Tuyết rất ít lui về phía sau, cũng là bởi vì đao khách tôn nghiêm. Tu luyện đao thuật đến cảnh giới này, đã không phải là hoàn toàn thuật rồi, càng là có cảnh giới ở trong đó. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Rút lui một bước này không chỉ là một bước nhỏ, đao thuật cảnh giới khả năng đều hạ thấp rất nhiều, bởi vì tại cây hoa hồng vũ do lợi trong nội tâm đã có bóng mờ, đó là không thể xóa nhòa bóng mờ, trừ phi Dạ Suy Tuyết chết rồi, bằng không cây hoa hồng vũ do lợi vĩnh viễn đều có như vậy một tầng bóng mờ. Đây cũng là tại sao phải đánh chết trước Điền Nguyên nguyên nhân, bởi vì đang cùng trước Điền Nguyên trong chiến đấu, Dạ Suy Tuyết cũng lui. Đánh chết trước Điền Nguyên về sau, Dạ Suy Tuyết đao thuật biết sử dụng càng thêm hoàn mỹ, cho nên trước Điền Nguyên nhất định phải chết, hơn nữa phải chết tại Dạ Suy Tuyết trong tay, như vậy mới có thể để cho Dạ Suy Tuyết an tâm. Cương đại lôi điện vòi rồng hay vẫn là thủ hộ lấy cây hoa hồng vũ do lợi, nhưng là Dạ Suy Tuyết lại không có né tránh, cũng không có phá vỡ phòng ngự, rõ ràng ngạnh xanh xanh gửi đi bảo. Cương đại lôi thần giáp giáp tại thời khắc này tiểu phát huy hắn công cộng, rõ ràng không có bị cường đại lôi quang vòi rồng gây thương tích, mà là đang hấp thu cái kia cường đại lôi điện chi lực gia tăng chính mình cường độ. Cây hoa hồng vũ do lợi lôi điện chi lực bị lôi thần giáp giáp hấp thu đồng thời, Dạ Suy Tuyết cũng cảm thấy một cổ lực lượng trào vào thân thể của mình, cũng cải biến thân thể của mình. Bởi vì cổ lực lượng kia thật sự là quá lớn, lại để cho Dạ Suy Tuyết thân thể đều xuất hiện tê liệt cảm giác. Nhưng là tê liệt đồng thời rõ ràng có một loại khoái cảm, đó là một loại rất thoải mái dễ chịu run rẩy cảm giác, thật giống như nam nhân phóng ra cái kia vài giây đồng dạng. Cây hoa hồng vũ do lợi tự nhiên lôi độn trả cờ dạ rõ ràng bị lôi thần giáp giáp hấp thu, hơn nữa cải tạo nổi lên Dạ Suy Tuyết thân thể ai vậy cũng không nghĩ tới đấy. Nhưng là Dạ Suy Tuyết lại không có vì vậy mà buông tha cho công kích của mình, bởi vì cổ lực lượng kia thật sự là quá mạnh mẽ, lại để cho hướng kinh mạch của mình bên trong lách vào. Hay nói giỡn, Dạ Suy Tuyết làm sao có thể lại để cho ngoại giới trả cờ dạ bị chính mình sở hấp thu, cho nên thân thể hấp không thu được đồng thời, rõ ràng bắt đầu ra bên ngoài phát tiết, mà phát tiết đối tượng tiểu là cây hoa hồng vũ do lợi. Không có tiếp tục sử dụng phiền não phong, mà là đang trong tay trái ngưng tụ ra rồi lôi cắt. Ai cũng thật không ngờ, Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp lại có thể biết hấp thu cây hoa hồng vũ do lợi lôi đột, khả năng tựa như hai đại lôi đột cường giả thời điểm chiến đấu sẽ xuất hiện không hiểu từ độ đồng dạng, ai cũng giải thích không rõ ràng lắm. Nhưng là Dạ Suy Tuyết đích thật là đã nhận được chỗ tốt, hiện tại Dạ Suy Tuyết có chút dùng tia chi đạo còn thi kia thân ý tứ, sử dụng cây hoa hồng vũ do lợi lôi thuộc tính trả cơ dạ, đến sử dụng nhẫn thuật, lý dạ, công kích đối phương. Bay một tiếng, Dạ Suy Tuyết dứt khoát đem lôi thần chi kiếm tiểu thu trở về, tay phải ngàn điệu duyệt thương, trái liễu đã cắt, lập tức ra tốc công kích hướng về phía cây hoa hồng vũ do lợi. Nhìn thấy chính mình lôi quang vòi rồng rõ ràng hoàn toàn biến mất, cây hoa hồng vũ do lợi trên mặt rốt cục xuất hiện khiếp sợ thần kinh. Ngàn điệu duyệt thương, cho ta trưởng. Ngàn điệu duyệt thương lập tức duỗi dài, thoáng một phát đã đến cây hoa hồng vũ do lợi bên người, mà cây hoa hồng vũ do lợi dụng lôi răng ngăn cản thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã cẩn thận đã đến cây hoa hồng vũ do lợi bên người, lôi scot, lôi cắt sắc bén, lập tức tiểu đánh vào cây hoa hồng vũ do lợi trên người, cho cây hoa hồng vũ do lợi đã tạo thành không thể chữa trị tổn thương, thoáng một phát tập trung đối phương bụng dưới. A. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết rõ ràng cùng cây hoa hồng vũ do lợi đồng thời thẳng gọi. Cây hoa hồng vũ do lợi là vì bị thương, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì là vì hấp không thu được vừa rồi cái kia cổ cường đại trả cơ dạ, bắt đầu xuất hiện cắn trả rồi. Đáng giận, làm sao có thể như vậy liền buông tha. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, rõ ràng lần nữa sử dụng cây hoa hồng vũ do lợi vẻ này trả cơ dạ bắt đầu trùng kích thân thể của mình nội thứ 6 môn, cảnh môn. Thân thể cường độ đã bị đối phương lôi thuộc tính trả cơ dạ gia tăng đã đến cực hạn, dư thừa lôi thuộc tính trả cơ dạ một bên bị Dạ Suy Tuyết tiêu hao, một bên lần nữa muốn dũng mãnh vào Dạ Suy Tuyết kinh mạch. Dạ Suy Tuyết dứt khoát trực tiếp bắt đầu dùng đối phương trả cờ dạ trùng kích chính mình cảnh môn. Đương nhiên Dạ Suy Tuyết sẽ không làm mạo hiểm sự tình, dù sao tánh mạng chỉ có một đầu. Cùng cây hoa hồng vũ do lợi lãng phí tánh mạng của mình, Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà cảm giác không đáng. Dù sao lúc trước cùng đời thứ ba phong ảnh như vậy gian nguy một trận chiến đều rất đi qua, nếu ở chỗ này chết này như cái gì lời nói. Cảnh môn, mở cho ta. Gào thét phía dưới, mà ngay cả cây hoa hồng vũ do lợi đều chấn kinh rồi, càng đừng đề cập một bên quỷ đèn kỳ mà rồi. Bốn cây hoa hồng vũ do lợi trả cờ dạ bắt đầu trùng kích cảnh môn, ai biết rõ ràng vừa mới đã phá vỡ cảnh môn một đạo khe hở cũng chưa có. Dù sao gần là đối với phương một cái nhân thuật, nhị dạ, mặc dù có lôi răng tăng thêm, nhưng là cũng không có cường đại đến có thể lấy cực hạn cường hóa thân thể về sau, hơn nữa ngàn điệu duệ thường cùng lôi cắt tiêu hao, hoàn thành giải khai cảnh môn. Dạ Suy Tuyết bắt đầu dùng chính mình cái kia chất lượng nếu so với hấp thu đến trả cờ dạ rất cao, chính mình lôi thuộc tính trả cờ dạ bắt đầu trùng kích. Vốn thì có một tia khe hở cảnh kỳ môn đạo lập tức đã bị giải khai rồi. Trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết cảm thấy lực lượng đến, cùng giải khai đóng cửa thời điểm bất động, lúc này đây Dạ Suy Tuyết thân thể cường độ hoàn toàn đầy đủ, hơn nữa cảnh cửa vừa mở ra, lần nữa tăng lên. Rốt cục, Dạ Suy Tuyết mở ra trong thân thể thứ 6 môn, cảnh môn. Khoảng cách 8 môn toàn bộ triển khai, còn có 2 môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 129, chương 129 thứ 6 môn rốt cục mở, Dạ Suy Tuyết một cái lắc mình tránh qua, tránh né cây hoa hồng vũ do lợi một lần công kích, hảo hảo nhận thức lấy loại cảm giác này. Đó là một loại cái gì cảm giác? Đó là một loại có thể khống chế thiên địa cảm giác. Dạ Suy Tuyết hiện tại cảm giác mình vô cùng cường đại, cây hoa hồng vũ do lợi thực lực như vậy đã có thể hoàn toàn không tính ở bên trong rồi, dù sao hắn bị thụ như thế trọng thương. Vừa mới mở ra thứ 6 môn, không chỉ có lại để cho Dạ Suy Tuyết trạng thái biến thành đỉnh phong nhất, trả cờ dạ càng là hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đem vừa mới chất lọc gâm trong phong ấn trả cờ dạ đều bổ đầy rồi. Coi như là như vậy, Dạ Suy Tuyết toàn bộ trả cờ dạ lượng đều tăng lên rất nhiều, khả năng chỉ có cái kia cường đại vòng xoáy nhất tộc có thể cùng Dạ Suy Tuyết một lần trả cờ dạ lượng a cảm thụ được thân thể của mình cường đại, tăng thêm không ngừng dâng lên lực lượng. bởi vì vừa mở ra thứ 6 môn nguyên nhân, mà ngay cả lôi thần giáp giáp đều lần nữa tăng cường rồi. Cường đại lôi thần giáp giáp hiện tại Dạ Suy Tuyết thân thể bên ngoài, là một tầng lóe ra kim quang áo giáp, có cạnh có góc bao vây lấy Dạ Suy Tuyết xung quanh. Bốn phía không ngừng hiện lôi điện quang hồ, không tự giác lập lòe càng là cho Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp một loại cảm giác thần bí. Cái này, đây là cái gì nhân thuật, nhị dạ? Cây hoa hồng vũ do lợi khiếp sợ đều có chút nói không ra lời, hình như là ba đại lôi ảnh thuật, nhưng là tại sao phải so tài ba đại lôi ảnh sử dụng còn muốn hoa lệ? Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng bước chân vào cái kia cảnh nội. May mắn mà có ngươi a. Cây hoa hồng vũ do lợi. Dạ Suy Tuyết trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, may mắn mà có ngươi, để cho ta bước chân vào thần bí hàng ngũ. Hiện tại ngươi có thể chính thức tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi rồi. Hơn nữa ngươi lôi rằng, về sau cũng vì ta đảm bảo rồi. Không chế chính mình trả cơ dạ, muốn đem cái kia hoa lệ lôi thần giáp giáp che giấu mất. Ai biết bởi vì vừa mới phá tan cảnh môn, còn không có cách nào quen thuộc sử dụng lực lượng của mình, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác thập phần khó chịu. Dù sao cũng là vừa mới bước vào chuẩn ảnh cấp hàng ngũ, mặc dù có chuẩn ảnh cấp thực lực, nhưng là dùng cảnh giới bây giờ nhưng phát huy không được. Dạ Suy Tuyết còn cần đối với thực lực của mình tiến hành nắm giữ, các loại đợi chính thức nắm giữ chuẩn ảnh cấp thực lực mới có thể ngẫu tiếp tục đột phá. Tu luyện cũng là có cảnh giới chi phân, dùng Uchiha Itachi mà nói tiểu là của mình độ lượng. Cảnh giới đã đến, có thể thông qua ngoại lực đến gia tăng thực lực của mình, nhưng là cảnh giới lại không thể thông qua ngoại lực đến tăng cường, chỉ có thông qua thời gian để tăng trưởng, hoặc là tiểu là sống hay chết lịch lãm rèn luyện. Không thể nghi ngờ, Dạ Suy Tuyết thông qua thời gian đến tôi luyện chính mình, càng là thời gian dài kinh nghiệm sống hay chết lịch lãm rèn luyện, như vậy mới đem ra sử dụng Dạ Suy Tuyết tiến bộ nhanh như vậy. Không ngừng tiến bộ, không ngừng tiến bộ, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình đã sắp truy cản kịp thủy môn bước chân rồi, hiện tại Dạ Suy Tuyết thật muốn gặp hảo huynh đệ của mình, nhìn xem thực lực của hắn đến cùng tới trình độ nào. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết biết rõ, thủy môn đã sớm bước vào chuẩn ảnh cấp cảnh giới, đoán chừng hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ chuẩn ảnh cấp thực lực, bằng không cũng sẽ không biết tại Vân Nhận trên chiến trường thành tựu như thế bi danh. Mà bây giờ, Dạ Suy Tuyết cũng rốt cục bước vào chuẩn ảnh cấp hàng ngũ, mặc dù nói là chuẩn ảnh cấp, nhưng là kỳ thật cũng là ảnh cấp một loại, tương giống với vừa bước vào thượng nhẫn nhị dạ hàng ngũ thái điều thượng nhẫn nhị dạ đồng dạng, cũng là thượng nhẫn nhị dạ. Dạ Suy Tuyết không thể nghi ngờ hiện tại chính là một cái thái điều chuẩn ảnh cấp, nhưng là hắn không sợ, tại thủy quốc trên chiến trường Dạ Suy Tuyết có thể tôi luyện chính mình. Sớm ngày lại để cho chính mình chính thức nắm giữ chuẩn ảnh cấp thực lực, khi đó bình thường thượng nhẫn nhị dạ cùng với dưa hấu cải trắng không có gì khác nhau, có thể dùng chính mình lôi thần chi kiếm tùy ý trở mình chém, nhưng là hiện tại cần đánh chết đúng là cây hoa hồng vũ do lợi. Lúc này đây chiến đấu đối với Dạ Suy Tuyết mà nói không thể nghi ngờ chính là kỳ ngộ, nếu như không có gặp được cây hoa hồng vũ do lợi lời mà nói, có lẽ Dạ Suy Tuyết còn cần vừa đến 2 năm thời gian mới có thể đột phá. Thật đúng là muốn hảo hảo cảm tạ ngươi a, cây hoa hồng vũ do lợi. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, Dạ Suy Tuyết trên tay động tác có thể không chậm, trong nháy mắt tiểu tăng lên tới chính mình tốc độ nhanh nhất, công kích hướng về phía cây hoa hồng vũ do lợi. Lúc này cây hoa hồng vũ do lợi đã bản thân bị trọng thương, chỉ có thể khó khăn lắm sử dụng lôi răng ngăn cản được Dạ Suy Tuyết công kích. Vang một tiếng, đồng dạng là đoạn thủy lưu rút đao, nhưng là lúc này uy lực lại mạnh hơn, lại để cho cây hoa hồng vũ do lợi bốn bản thân bị trọng thương thân thể một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, nhưng là Dạ Suy Tuyết công kích còn chưa kết thúc, tay trái ngàn điệu duệ thương mãnh liệt xuất hiện, lần nữa công kích, lôi độn lôi cầu thuật. Mãnh liệt xuất hiện một cái lôi cầu, muốn ngăn cản được Dạ Suy Tuyết ngàn điệu duệ thương, ai biết ngàn điệu duệ thương đã tạo thành thực chất, đã không thể nói là ngàn điệu duệ thương, nói là lôi cắt duệ thương càng đỡ một ít. Bất quá bởi vì đã dùng thói quen, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là gọi nó làm ngàn điệu duệ thương. Ngàn điệu duệ thương rõ ràng thoáng một phát mở ra cây hoa hồng vũ do lợi lôi cầu, trực tiếp trùng kích cây hoa hồng vũ do lợi thân thể. A, thật không ngờ Dạ Suy Tuyết công kích cư nhiên như thế sắc bén, cây hoa hồng vũ do lợi lần nữa sử dụng nhân thuật, nhị dạ, lôi độn sấm đánh chi khải. Cùng Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp còn có mây nhẫn lôi thần giáp giáp bất động, cây hoa hồng vũ do lợi hai tay trùng tiền, rõ ràng trời giáng lôi điện đã đến trên người của mình, hơn nữa tạo thành phòng ngự, sấm đánh chi khải đồng dạng là một loại cường đại lôi độn phòng hộ áo giáp. Nhưng là Dạ Suy Tuyết lại cười lạnh một tiếng, ngàn điều duệ thương tiếp tục rối dài, vài một tiếng tiểu công kích được cây hoa hồng vũ do lợi sấm đánh chi khải bên trên. Mặc dù không có đột phá đối phương sấm đánh chi khải, nhưng lại để cho cây hoa hồng vũ do lợi cái kia vốn bị thương thân thể lần nữa bị thương tổn, cái kia cường đại lực chấn động chấn cây hoa hồng vũ do lợi liên tiếp thổ huyết. Lôi sót. Tay trái ngàn điều duệ thương mãnh liệt chuyển đổi, biến thành lôi cắt hình thái. Có thể tùy ý rối dài ngàn điều duệ thương dù sao không có lôi cắt gia tốc, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt sử dụng một cái cạo, vài một tiếng trực tiếp đã phá vỡ đối phương sấm đánh chi khải. Tay trái thoáng một phát cựu sỏ xuyên qua đối phương trái tim, lại là nhận lấy một cái chí mạng tổn thương. Ai biết lúc này, cây hoa hồng vũ do lợi rõ ràng của cười, ha ha. Dạ Suy Tuyết, ngươi quả nhiên rất cường. Nhưng là ta muốn cho ngươi biết, chúng ta xương mù nhẫn bảy người chúng cũng không phải hư danh nói chơi đấy. Lôi độn lôi long vòi rồng. Cây hoa hồng vũ do lợi rõ ràng đem lôi răng đồng thời vứt cho không trung, đồng thời hai tay lôi thuộc tính trả cờ dạ liên tiếp kết nối lấy lôi răng, tạo thành nhất hắn trong cả đời cường đại nhất lôi độn nhẫn thuật, nhị dạ. Cương đại lôi thuộc tính trả cờ dạ bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt lại để cho người sinh ra xuất hiện một đầu lôi long ảo giác, cái kia lôi điện làm cự long hay vẫn là xoay tròn, cường đại toàn chuyển chi lực sinh ra lôi điện vòi rồng, nhưng là cùng lôi quang vòi rồng bất đồng, lần này lôi long vòi rồng càng thêm cường đại. Dạ Suy Tuyết không có tránh thoát, tiếp tục dùng chính mình tay trái lôi cắt cùng tay phải lôi thần chi kiếm không ngừng công kích cây hoa hồng vũ do lợi, cây hoa hồng vũ do lợi hay vẫn là lớn như vậy cười. Lúc này cây hoa hồng vũ do lợi đã bị Dạ Suy Tuyết đánh thành nút lọ, đã ngừng thở, vốn tưởng rằng đánh chết đối phương về sau có thể đình chỉ hạ nhẫn thuật, nị dạ, ai biết nhẫn thuật, nị dạ, rõ ràng còn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục hình thành. Đáng giận. Như vậy hiện tại tiểu thử một lần, ta lôi thần giáp giáp phòng ngự năng lực. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có ngạnh kháng như vậy nhẫn thuật, nị dạ. Cương đại lôi long vòi rồng đem một bên quỷ đèn kỳ nguyệt đều lan đến gần rồi, toàn bộ bầu trời giống như đều đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại có cái kia cường đại lôi long vòi rồng uy lực. Với tư cách cây hoa hồng vũ do lợi cường đại nhất một kích, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ầm ầm. Rốt cục, cây hoa hồng vũ do lợi cuối cùng nhất nhẫn thuật, nị dạ, công kích đã xong, đêm lúc này Suy Tuyết còn đứng tại vừa rồi công kích cây hoa hồng vũ do lợi địa phương. Thứ hai đã ngã xuống, mà Dạ Suy Tuyết toàn thân thì là hiện đầy miệng vết thương, lôi thần giáp giáp cũng sớm đã bị đánh phá, quả nhiên không hổ là thượng nhẫn nị dạ thực lực người trong rừng một kích quả nhiên cường đại. Tuy nhiên toàn thân đều là miệng vết thương, nhưng lại đều là chút ít bị thương ngoài da. Dạ Suy Tuyết nhặt lên cây hoa hồng vũ do lợi xứng nhận lôi răng, hơn nữa phong ấn về sau. Nhìn chính mình cái kia một thân miệng vết thương quần áo cười khổ một tiếng, lúc trước khi đi Cửu Tân Mại hay vẫn là cho Dạ Suy Tuyết chuẩn bị mấy bộ đổi tắm giặt quần áo, nhưng đều bị ném ở họ rổ xì mà trong doanh địa, xem ra Dạ Suy Tuyết lần này là phải về nơi trú quân một chuyến rồi. Trước khi đi, Dạ Suy Tuyết không có quên giải quyết hết quỷ đèn kỳ nguyệt cái này lý ra, hơn nữa thu về chính mình Bạch Nha chi nhận. Bước chân vào chuẩn ảnh cấp thực lực Dạ Suy Tuyết, chính thức đã bắt đầu hắn con đường cường giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 130 vừa mới mở ra thứ 6 môn cảnh môn, Dạ Suy Tuyết rốt cục trùng kích đã đến ảnh cấp cảnh giới. Chuẩn ảnh cấp thực lực tại toàn bộ nhị dạ giới coi như là mũi nhọn thời gian, đem làm vừa trở lại họ rồ xỉ mà nơi trú quân thời điểm, họ rồ xỉ mà dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn Dạ Suy Tuyết. Đoạn đoạn chưa tới nửa năm thời gian, Dạ Suy Tuyết rõ ràng lần nữa đột phá, hơn nữa là hướng rất cao cấp độ phát triển. Ha ha, Suy Tuyết, đoán chừng tự cấp ngươi mấy năm thời gian, chúng ta ba nhẫn cũng không còn là thần thoại rồi. Một câu theo họ rồ xỉ mà trong miệng nói ra, có thể thấy được họ rồ xỉ mà là cỡ nào coi trọng Dạ Suy Tuyết. Còn đối với này Dạ Suy Tuyết thì là khiêm tốn cười, cùng họ rồ xỉ mà quan hệ mặc dù tốt, nhưng là Dạ Suy Tuyết cũng không dám tại họ rồ xỉ mà trước mặt nói cái gì khoác lác, đây là một loại tôn trọng. Không thể nghi ngờ gì Dạ tại chính mình nhị dạ kiếp sống trong sắm vai cường điệu muốn nhân vật, chết đi hạ tạc xạ cụ mỏ cũng thế, mà họ rồ xỉ mà tắc thì cùng Dạ Suy Tuyết có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Vô luận là dạng gì nhân thuật, nhị dạ, họ rồ xỉ mà sẽ thích biểu hiện ra cho Dạ Suy Tuyết xem, mà Dạ Suy Tuyết có cái gì mới mạch suy nghĩ cái thứ nhất nói cho người khẳng định tự là họ rồ xỉ mà. Dạ Suy Tuyết biết do họ rồ xỉ mà khả năng còn có thể cùng nguyên tắc đồng dạng phản bội chạy trốn, cho nên một mực lại để cho họ rồ xỉ mà đem nghiên cứu căn cứ làm cho thập phần che giấu, coi như là một diệp người hiện tại cũng không biết họ rồ xỉ mà đang làm gì đó. Đối với cái này họ rồ xỉ mà ngược lại là kỳ quái, bất quá tưởng tượng cũng đã nghĩ thông suốt, biết rõ Dạ Suy Tuyết là vì mình suy nghĩ. Mỗi người ý nghĩ là bất đồng, Dạ Suy Tuyết là kẻ xuyên biệt, không có nghĩa là hắn tiểu là toàn năng đấy. Có được như thế thực lực, là Dạ Suy Tuyết cố gắng tăng thêm ở kiếp trước kiến thức còn có một chút mới lạ nghĩ cách. Ở kiếp trước căn bản cũng không có tham dự qua cái gì chính trị các loại Dạ Suy Tuyết, đối với chính trị là cái ngu ngốc, nhưng là không có nghĩa là họ rồ xỉ mà cũng giống như vậy. Người lao thành tinh, sống nhiều năm như vậy, họ rồ xỉ mà ý nghĩ không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng đấy. Bản thân tiểu là thiên tài họ rồ xỉ mà kỳ thật tại Dạ Suy Tuyết tiến bộ đồng thời, mình cũng tại tiến bộ. Thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu thuộc về mình bất kỳ chi thuật, chỉ có điều đã có Dạ Suy Tuyết trợ giúp, họ rồ xỉ mà bất kỳ chi thuật có lẽ có thể so với nguyên tắc trong cường đại hơn nhiều, tối thiểu đối với ảo thuật sức chống cự hội sâu sắc tăng cường. Đúng rồi, Suy Tuyết, gần đây có chuyện cần ngươi trợ giúp ta thoáng một phát. Nghe họ rồ xì mà vừa nói như vậy, Dạ Suy Tuyết lập tức tới đây hứng thú. Mỗi lần đều là họ rồ xì mà tổng khả năng giúp đỡ đến chính mình, rốt cục có thể bang giúp họ rồ xì mà một lần rồi, lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần cao hứng. Ngài dứt lời, họ rồ xì mà đại nhân, chỉ cần là khả năng giúp đỡ coi trọng ngươi bề bộn, khẳng định ta sẽ hết sức đấy. Yên tâm, họ rồ xì mà liếm lấy hạ khoẹt miệng của mình vừa cười vừa nói, dùng thực lực của ngươi, ta muốn khẳng định không có vấn đề đấy. Nói xong, họ rồ xì mà lấy ra một tấm bản đồ. Gần đây ta phát hiện một loại rất kỳ diệu huyết kế giới hạn, cái loại nảy vết máu không chỉ có thể cho thi thuật giả bản thân trở nên càng cường đại hơn, càng có thể thông qua máu của mình lại để cho những thứ khác bình thường nhị dạ trở nên cường đại. Bọn hắn nhất tộc huyết kế giới hạn, ta cũng không biết tên gọi là gì, chỉ biết là hắn nhận thôn tại thủy lãnh thổ một nước nội, gọi là Thiên Bình nhất tộc. Bọn hắn nhất tộc mọi người rất thị sát khát máu, hơn nữa cơ hồ không có ai biết bọn hắn nhất tộc địa chỉ. Ta hiểu rồi, họ rồ xí mạn đại nhân. Dạ Suy Tuyết mỉm cười nói ra, ta sẽ kích giết bọn hắn tất cả mọi người, hơn nữa cho ngươi mang trở lại mấy cái đã thức tỉnh huyết kế giới hạn thí nghiệm thể. Ngài thấy thế nào? Nghe Dạ Suy Tuyết vừa nói như vậy, họ Dỗ Xỉ Mạn gật đầu cười. Quả nhiên Dạ Suy Tuyết đúng rồi giải chính mình, họ Dỗ Xỉ Mạn trong nội tâm thầm nghĩ, những người khác nghe được họ Dỗ Xỉ Mạn mệnh lệnh, coi như là họ Dỗ Xỉ Mạn tâm phúc thủ hạ cũng chỉ biết nói mang về mấy cái cơ thể sống cung cấp họ Dỗ Xỉ Mạn thí nghiệm, mà Dạ Suy Tuyết cũng hiểu được họ Dỗ Xỉ Mạn chính thức hàng nghĩa. Loại này vết máu không có sinh tồn trên thế giới này tất yếu, cho nên muốn mặt sát, lại để cho họ Dỗ Xỉ Mạn đến nghiên cứu, sáng tạo ra mới đích huyết kế giới hạn. Bất quá cùng họ Dỗ Xỉ Mạn trong lúc nói chuyện với nhau, Dạ Suy Tuyết cũng biết họ Dỗ Xỉ Mạn đã bắt đầu nghiên cứu huyết kế giới hạn rồi. Hơn nữa đã chuẩn bị bắt tay vào làm bắt đầu nghiên cứu chú ấn, bởi vì cái kia cái gọi là thần bí nhất tộc huyết kế giới hạn, nên là như vậy trọng ta nhất tộc vết máu. Nói thật cái loại nảy vết máu đích thật là rất có ý tứ, có thể cho thân thể của mình tùy ý biến hóa nghĩ đến muốn đồ vật, ngược lại là cùng luân hồi lục đạo bên trong đích một cái năng lực đặc biệt như. Nhận được nhiệm vụ mới, Dạ Suy Tuyết chạy nhanh thay đổi thân quần áo. Họ Đồ Sĩ Mã tình báo kỳ thật rất kỹ càng, cẩn thận nói rõ Thiên Bình nhất tộc vết máu đặc thù các loại đợi các loại, hơn nữa giảng giải Thiên Bình nhất tộc thị sát khát máu. Thiên Bình nhất tộc mọi người hy vọng huyết mạch của mình thuần khiết, cho nên nhất tộc người ngoại trừ thức tỉnh vết máu người lưu một đầu tánh mạng bên ngoài, những thứ khác cho dù là của mình tân sinh hậu đại không có thức tỉnh vết máu cũng sẽ bị giết chết. Nhân số giảm bất khiến cho Thiên Bình nhất tộc sinh tồn xảy ra vấn đề, hơn nữa bọn hắn nhất tộc bản thân không có gì cường đại gia tộc nhất thuật, lý ra, tựa như huy dạ nhất tộc, tuy nhiên đầy trong đầu đều là cơ bắp, hơn nữa có cường đại thi cốt mạch, nhưng là bọn hắn còn có huy đánh đêm kia. Nhưng là Thiên Bình nhất tộc không có cái gì, đã biết rõ giết, giết, giết. Làm cho hiện tại toàn bộ nhất tộc mạnh nhất cũng chỉ có điều có trưởng thượng nhẫn nhị giả thực lực, đem máu của mình dấu vết, tích, phát huy vô cùng tốt mà thôi. Như vậy nhất tộc, cũng thật là không có tồn tại tất yếu rồi. Theo giả suy tuyết biết, họ rồ xị mặt là coi trọng cái kia kêu trời bình trọng ta hai tử. Nho nhỏ niên kỷ tiểu đã thức tình huyết kế giới hạn sống sót hắn, dù cho may mắn lại là bất hạnh đấy. Lập tức bọn hắn nhất tộc cũng sẽ bị diệt môn, mà người khởi xướng đúng là một diệp dạ suy tuyết. Rất nhanh tiểu thu thập xong hết thảy, coi như dạ suy tuyết muốn lúc rời đi, ai biết một cái thanh âm quen thuộc gọi lại dạ suy tuyết. Thổi tuyết tiền bối, ta ở chỗ này. Nghe cái thanh âm này, dạ suy tuyết cũng biết là người quen, ai biết nhìn lại, lại là thiên thủ dây thừng gây chính đối với mình cười ngây ngô, hơn nữa một bên cười ngây ngô còn vừa nói thổi tuyết tiền bối. Thế nào? Ta rốt cục cũng đến chiến trường đến rồi. Có phải hay không cảm giác hết sức kinh ngạc đây này? Vừa nhìn thấy dây thừng cây, dạ suy tuyết cũng nhớ tới lúc trước ám sát sự kiện, lúc này mới đã qua bao lâu, dây thừng cây rõ ràng có thể chạy đến chiến trường đến. Chẳng lẽ một diệp cao tầng trong đầu đều là đại tiện sao? Dạ suy tuyết không khỏi nghĩ đến, đồng thời đối với dây thừng cây nói ra dây thừng cây, chiến trường thập phần nguy hiểm, bên cạnh ngươi bảo hộ tộc nhân của ngươi đều đi đâu rồi? Quả nhiên, nghe dạ suy tuyết vừa nói như vậy, dây thừng cây lập tức tự sinh ra vẻ bại biểu lộ, thật sự là, thời thời khắc khắc cũng phải làm cho bọn hắn bảo hộ. Nột, bọn hắn đều từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ ta đây này A Cát, một cái đơn giản hộ tống nhiệm vụ mà thôi, rõ ràng làm cho cái kia sao huy động nhân lực. Về sau cùng dây thừng cây nói chuyện vài câu về sau, dạ suy tuyết rời đi rồi. Dù sao còn có nhiệm vụ, hơn nữa là mạt sát một loại vết máu, là cỡ nào lại để cho người hưng phấn. Mà sau khi rời đi, dạ suy tuyết không biết vì cái gì trong đầu luôn sẽ xuất hiện dây thừng cây khuôn mặt tươi cười. Dạ suy tuyết luôn cảm giác dây thừng cây cái lúc này đi vào sương mù nhận chiến trường nhất định là có cái gì chỗ không đúng, cụ thể là cái gì còn nói không nên lời. Mang theo loại này bất an, dạ suy tuyết đã lần nữa lẻn vào đến thủy lãnh thổ một nước nội. Tuy nhiên thủy lãnh thổ một nước nội nhị dạ gia tăng lên rất nhiều, bất quá đối với ở hiện tại dạ suy tuyết mà nói đều là chút lòng thành. Toàn bộ đánh chết mất, thành tựu dạ suy tuyết đi danh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 131, chương 131 thôi đi ba ơi, lại hư mất sao. Đột nhiên tăng trưởng lực lượng nhiều lắm, xem ra cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lại một lần đánh chết một gã thủy quốc nhị dạ, tuy nhiên không biết cái gì nhất thôn, nhưng là chặn dạ suy tuyết phía trước con đường là nhất định phải giết chết đấy. Cầm trong tay đã bởi vì sức lực lớn cầm biến hình khổ không ném đi, cái này đã không biết là thành thứ mấy khổ không. Đột nhiên tăng trưởng lực lượng mới có lợi đồng thời đương nhiên cũng có chỗ hỏng, cái kia cũng là bởi vì lực lượng cùng tốc độ tăng trưởng đều nhiều lắm, đối với mình lực lượng cùng tốc độ có khi căn bản khống chế không được. Ví dụ như tại thời điểm chiến đấu một cái cạo vốn nghĩ đến phía sau của đối phương, ai biết thoáng một phát tiểu cạo ra chiến trường, trở về chạy hơn 20 m mới có thể, thì tới vừa rồi địa phương chiến đấu. Bởi vì lực lượng khống chế không nổi, dạ suy tuyết hiện tại cũng không dám dùng bạch nha chi nhận cùng lôi thần chi kiếm, chỉ sợ một cái không cẩn thận đem mình lưỡng món vũ khí làm hư rồi. Khá tốt dạ suy tuyết trên người có một loại tính chất đặc biệt khổ không, so khổ không muốn trường rất nhiều, coi như là đoạn đao đến sử dụng. Bất quá cũng bởi vì cực lớn lực đạo tại chiến đấu hư hao vài cái, lại để cho dạ suy tuyết đều cảm giác thì đau. Vậy cũng đều là tiền a. Lực lượng cùng tốc độ nắm giữ không phải một sớm một chiều, mà đêm buông xuống suy tuyết có thể khống chế chính mình tốc độ cùng lực đạo thời điểm, mới được là tại chuẩn ảnh cấp quen thuộc bước đầu tiên. Lộ còn rất dài, cần thời gian rất lâu đi a. Rất nhanh tiểu đã đến thủy quốc một cái thần bí trong sân gốc, thiên bình nhất tộc đều có cùng động vật câu thông năng lực, cho nên bọn hắn ưa thích cùng tự nhiên kết hợp, bất trụ phòng ở chắc chắn sân gốc. Ngoài sơn gốc không có bất kỳ kết giới, nhưng là vừa tiếp cận sân gốc, giả suy tuyết liền phát hiện một ít chim con bay mất, nghĩ đến phải đi báo tin đi. Quả nhiên không lâu lắm đã tới rồi hai gã nị dạ. Nhìn thấy dạ suy tuyết thời điểm không có bất kỳ ngôn ngữ, trong ánh mắt toát ra sát ý đã khống chế hai người kia đại não, con mắt đều bởi vì tụ sát ý mà ảnh hưởng biến thành màu đỏ. Thật đúng là không hiếu khách ta. Nói xong, dạ suy tuyết tay phải đã xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trạ cơ dạ, trải qua thời gian dài tu luyện, rốt cục đem thập phần phong cách lôi thần giáp cho đã ẩn tàng xuống dưới. Cường đại lôi thuộc tính trạ cơ dạ xuất hiện ở dạ suy tuyết trên tay, ngàn điều duệ thương đã xuất hiện, đối với cái này loại cũng bị gạt bỏ nhất tộc, dạ suy tuyết cũng không có gì hứng thú cùng bọn họ rong dài rồi. Một gã thiên bình nhất tộc nhị dạ đã bật lên. Dạ suy tuyết căn bản cũng không có sử dụng đạo, mà chỉ dùng của mình linh giác quan sát đối phương nhất cử nhất động, sau đó né tránh đối phương động tác. Mặt khác thiên bình nhất tộc nhị dạ thấy mình đồng tộc người rõ ràng liền đối phương góc áo đều sờ không tới, đồng dạng bật lên, hơn nữa ở đằng kia tên nhị dạ sau lưng, còn xuất hiện một loại khác thường vật chất, không biết là cái gì vây quanh ở người nọ phía sau lưng, biến thành một cái phun ra thùng bộ dạng, rõ ràng có thể áp xúc không khí trung quanh, đặt tới lại để cho chính mình tốc độ gia tăng trình độ. Mà trước mắt công kích người này nhị dạ cũng không có cầm bất kỳ vũ khí nào, hai tay đều biến thành tay búa bộ dạng. Một mực công kích tới dạ suy tuyết, mà bị công kích dạ suy tuyết một bên nhẹ nhõm né tránh đối phương động tác, vừa quan sát đối phương huyết kế giới hạn, hết sức cảm thấy hứng thú. Quả nhiên không hổ là thần bí huyết kế giới hạn, bằng vào điểm này có thể cho thân thể tùy ý biến hóa, tiểu thật lợi hại được rồi. Hơn nữa nhìn hai người này vẫn chỉ là hạ nhận thực lực, có thể phát huy ra cường đại như thế huyết kế giới hạn, quả nhiên rất có ý tứ. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, Dạ Suy Tuyết cũng đã nhận được loại này vết máu tình báo. Ngàn điều duệ thương mãnh liệt rối dài, thoáng một phát xuyên qua này tên hai tay biến thành tay búa lý dạ, đồng thời Dạ Suy Tuyết lập tức rút ra ngàn điều duệ thương, đi phía trái bên cạnh lóe lên, tránh ra này người đã rủ xuống đã hạ thủ búa. Mãnh liệt xoay người một cái, Dạ Suy Tuyết ngàn điều duệ thương lần nữa rối dài, tên kia sau lưng có phun ra khí ra hỏa rõ ràng thoáng một phát vọt tới Dạ Suy Tuyết ngàn điều duệ thương lên, cũng đã bị mất mạng rồi. Yếu như vậy nên ngang đi vào, Dạ Suy Tuyết biết rõ dùng thiên bình nhất tộc tính cách là sẽ không đào tẩu đấy. Bởi vì bọn họ thị sát khát máu, nhưng là không giết động vật, cùng động vật có thể hữu hảo câu thông bọn hắn, đối với chiến đấu theo không chạy trốn, đây chính là bọn họ bản sắc. Mà trong đó thượng nhẫn nhị dạ thực lực người chỉ có như vậy mấy cái, dùng thực lực bây giờ Dạ Suy Tuyết cũng thực không sợ bọn họ. Trên đường đi không biết đụng phải bao nhiêu cái thiên bình nhất tộc nhị dạ, Dạ Suy Tuyết phát hiện bọn hắn quả nhiên là rất có ý tứ. Phát hiện bị trở thành con mồi chính mình, rõ ràng không gọi đồng bạn của mình tới, mà là một cái hoặc là hai người tình thế cùng một chỗ tới giết đi Dạ Suy Tuyết. Giống như sợ nhiều người chính mình tựu chia sẻ không đến huyết tinh khoái hoạt đồng dạng, thập phần thú vị cũng thập phần ngu xuẩn. Nếu như bọn hắn tụ tập sở hữu tất cả tộc nhân cùng một chỗ xông lên, khả năng còn có thể cho Dạ Suy Tuyết tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng là hiện tại là một cái như vậy hai cái xông đi lên, thật đúng là đánh không đến Dạ Suy Tuyết trên người. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết một bên hướng nội cốc đi, một bên ghi chép lấy thiên bình nhất tộc người là thủ, cùng với bọn hắn huyết kế giới hạn tình thế. Thập phần thú vị, thiên bình nhất tộc huyết kế giới hạn. Thực lực của bọn hắn cũng cùng huyết kế giới hạn có quan hệ, này đây có thể phát huy vết máu bao nhiêu mà bình luận đấy. Trên người có thể xuất hiện chú bân, thì ra là cùng loại với trạng thái từng cái dạng hoa văn gia hỏa, là vừa vận thức tỉnh huyết kế giới hạn người. Người như vậy còn có thể khắc chế chính mình sát tính, hơn nữa tại thiên bình nhất tộc trong là thuộc về tìm kiếm đồ ăn nhân viên. Hạ nhận thực lực, tự là trên người có thể có một chỗ sử dụng xuất thần kỳ biến hóa đi ra, ví dụ như hai tay biến hóa thành tay búa, phía sau lưng xuất hiện phun ra khí, trên đầu xuất hiện cứng rắn khôi giáp, vân vân và vân vân. Trung nhận thực lực người tiểu tương đối mạnh lớn hơn, có thể toàn thân cao thấp đều sinh ra biến hóa, cũng rất khó giải quyết không dễ giết chết, dù sao trên người bọn họ biến hóa ra áo giáp đều tính toán cứng rắn. Bất quá đó là đối với người khác mà nói, có được hai đại sát tính trả cơ dạ, phong độn cùng lôi độn dạ Suy Tuyết cũng không quan tâm những này, có bao nhiêu đến bao nhiêu, tiểu là ngàn điều duệ đấu súng giết, có khi ngàn điều lôi cắt, căn bản là không cần cái khác cái gì nhẫn thuật, nhị dạ, chuẩn ảnh cùng trung nhận thực lực kém quá lớn, đây cũng không phải là cái gì huyết kế giới hạn có thể đền bù đấy. Tại hướng bên trên thực lực tiểu là thượng nhẫn nhị dạ thực lực, đạt tới thượng nhẫn nhị dạ thực lực thiên bình nhất tộc người tiểu là cực hạn rồi, cũng là đem loại này đặc thu huyết kế giới hạn người phát huy đến cực hạn người. Loại người này Dạ Suy Tuyết chỉ đụng phải qua hai cái mà thôi, nhưng là đánh chết đối phương thật đúng là phí hết không ít khí lực. Đạt tới loại trình độ này người, trên cơ bản bình thường có thể che giấu sát ý của mình, nhưng là đến chính thức thời điểm chiến đấu lại có thể toàn bộ phóng xuất ra, trong nháy mắt đó xuất hiện sát ý lại để cho Dạ Suy Tuyết đều thập phần khiếp sợ, đó là khổng lồ cỡ nào sát ý có thể toàn thân tùy ý biến thành chính mình muốn trở thành đồ vật, thân thể trạng thái hoàn toàn biến hóa, toàn thân đều bao trùm cường đại khôi giáp, toàn thân cao thấp đều là cường đại vũ khí. Không cần bất luận cái gì độ thuật, chỉ dùng hơi nén ra pháo không khí tiểu đủ người uống một bình được rồi. Cùng người như vậy chiến đấu, Dạ Suy Tuyết thật giống như cùng trong truyền thuyết tờ mị nạ tỏ chung kết giả chiến đấu đồng dạng, thập phần khó giải quyết. Bất quá khá tốt đánh chết đối phương, chỉ có điều đạt tới thượng nhẫn nhị dạ thực lực năng lực của bọn hắn lần nữa đặc thù lời nói. Rõ ràng có thể hấp thu người khác trong thân thể một loại năng lượng, đến bổ toàn bộ thân thể của mình. Có một lần Dạ Suy Tuyết dùng lôi cắt sỏ xuyên qua này người trái tim, người nọ rõ ràng bắt lấy một cái vật còn sống, bất kể là cái gì tiểu hấp thu, thân thể dùng hết sức nhanh chóng tốc độ khép lại, coi như là trái tim bị đục lỗ cũng có thể phục sinh năng lực, thật là làm cho Dạ Suy Tuyết mở rộng tầm mắt. Toàn thân không có bất kỳ miệng vết thương, bởi vì có cường đại lôi thần giáp bảo hộ, công kích của đối phương thật đúng là không thể cho Dạ Suy Tuyết tạo thành cái gì tổn thương. Cứ như vậy Dạ Suy Tuyết một đường giết tiến vào Thiên Bình nhất tộc nội địa, hôm nay khả năng tiểu là Thiên Bình nhất tộc sinh hoạt trên thế giới này cuối cùng một ngày rồi, diệt tộc ngày đã theo Dạ Suy Tuyết đến kéo ra mở màn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 132, chương 132 vô số Thiên Bình nhất tộc người bị đánh chết, Dạ Suy Tuyết đến bây giờ đều không có chứng kiến lần này cần mục tiêu. Rốt cục tại tiến nhập nội quốc về sau, Dạ Suy Tuyết phát hiện có chút đã thức tỉnh Thiên Bình nhất tộc huyết kế giới hạn bọn nhỏ. Chứng kiến những này ưu tú thí nghiệm thể, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra tà mị mỉm cười, lấy ra một cái quần trục, triệu hồi ra họ rổ xỉ ma xá chi thông linh thú. Mấy cái cổ tay chặt đem mình cần thí nghiệm thể đánh ngất xỉu về sau, lợi dụng họ rổ xỉ ma thông linh thú cho vận chuyển đi ra ngoài, trực tiếp đưa đến họ rổ xỉ ma chỗ đó. Họ rổ xỉ ma biết rõ như thế nào đem những này thí nghiệm thể tàng, cái này cùng Dạ Suy Tuyết không có sao rồi. Bắt được những hải tử này về sau, quả nhiên Dạ Suy Tuyết phát hiện trong đó có một đứa bé rất giống khi còn bé trong ta, cười cười, cùng một chỗ cho họ rổ xỉ ma mang tới. Đồng thời gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, quá khứ đích còn có hai gã thiên bình nhất tộc thượng nhẫn nhị dạ, một số trung nhẫn còn như làm hạ nhận thi thể. Coi như là họ rổ xỉ ma không dùng đến, nghĩ đến bò cạp cũng dùng đến. Cái này kỳ quái huyết kế công việc, họ rổ xỉ ma nghe nói là cùng bò cạp đã từng nói qua, bò cạp cũng thập phần cảm thấy hứng thú, đối với hắn khôi lỗi thuật có lẽ thập phần có trợ giúp mới được là. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành một nửa, tiến vào nội cốc Dạ Suy Tuyết phát hiện quả nhiên nội cốc cao thủ tương đối nhiều. Đồng thời cùng hai gã thiên bình nhất tộc người thời điểm chiến đấu, quả nhiên làm cho Dạ Suy Tuyết bị thương. Bất quá khá tốt, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, có thể phá vỡ lôi thần giáp giáp bọn hắn đã thập phần không tệ rồi, phải biết rằng lôi thần giáp giáp cứng rắn trình độ thế nhưng mà không thể tầm thường so sánh đấy. Cơ hồ là huyết tẩy rồi trong cốc chỗ có sinh vật, đương nhiên ngoại trừ động vật bên ngoài chỗ có sinh vật. Dạ Suy Tuyết đi tới chính mình sau cùng một trạm, không biết vì cái gì trong cốc rõ ràng còn có một trong cốc cốc. Dùng linh giác xem xét, bên trong chỉ có một thiên bình nhất tộc cường giả, theo trả cờ dạ nhìn lại cũng hẳn là thượng nhẫn nhị dạ không thể nghi ngờ, nhưng là có được huyết kế giới hạn người cũng không thể như vậy xem. Tiến nhập nội cốc, người nọ đang tại cùng một chú chim nhỏ nói chuyện. Gặp Dạ Suy Tuyết đã đến, thò tay để cho chạy chim con, người nọ cũng đứng dậy. Một đầu thiển màu cam tóc, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Dạ Suy Tuyết thời điểm lộ ra giống như hẹn gì kiếm đồng dạng hào quang, tại sao phải hủy diệt chúng ta nhất tộc? Chẳng lẽ sự hiện hữu của chúng ta ảnh hưởng một diệp kế hoạch sao? Bất đắc dĩ chỉ chính mình hộ ặc, Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói ta đến cùng một diệp không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là nhận ủy thác của người mà thôi. Nói sau, như các ngươi như vậy chỉ biết giết chóc, ngay cả mình áo cơm đều cam đoan không được nhất tộc, còn có sinh tồn được tất yếu sao? Nghe Dạ Suy Tuyết vừa nói như vậy, người nọ rõ ràng cũng trầm tư, nghĩ nửa ngày, nhìn chính mình để ở một bên hoa quả, mới nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy, đích thật là như vậy đấy. Xem ra chúng ta cái này giết chóc nhất tộc là không có sinh tồn được tất yếu rồi. Ngươi thật đúng là rộng rãi a. Dạ Suy Tuyết vui đùa giống như nói, lúc này Dạ Suy Tuyết trong nội tâm không khỏi ý, lúc nào miệng của mình độn cũng lợi hại như vậy rồi. Nói đối phương nhất tộc có lẽ chết, đối với phát tiểu thật sự thừa nhận, thật đúng là khôi hài nhất tộc, trong đầu không biết trang đều là vật gì, sáng sủa quả thực hư không tưởng nổi. Bất quá, đã ngươi muốn để cho chúng ta nhất tộc biến mất, như vậy ta sẽ bảo vệ mình không bị thương tổn, bởi vì ta không muốn chết. Nói xong, cái kia trên thân người sát ý rõ ràng thực chất tính xuất hiện, đúng vậy, đúng là thực chất tính xuất hiện. Màu đỏ như máu sát ý theo người nọ dưới chân bắt đầu bay lên, thật không biết là quái vật gì, rõ ràng có thể đem giết ý thực chất hóa. Chứng kiến như thế tình hình, Dạ Suy Tuyết cũng biết đối phương tuyệt đối là cái khó giải quyết người. Có thể đem giết ý thực chất hóa, cái này hay vẫn là Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất chứng kiến. Dạ Suy Tuyết chỉ biết là trả cờ dạ có thể thực chất hóa, nhưng là đó cũng là có được cường đại trả cờ dạ người có thể làm được đấy. Rõ ràng thoáng một phát đem mình sở hữu tất cả sát ý tán phát ra, có thể thấy được đối phương sát tính lớn đến bao nhiêu. Sát ý một chút bay lên, còn vừa qua khỏi người nọ phần gối, lúc này trời bình sông còn có lý trí của mình, chậm chậm nói, ta đạt tới loại thực lực này đã 10 năm rồi. Vẫn muốn đột phá tự chính mình, nhưng là còn không có đột phá. Dứt khoát ta sẽ đem ta sở hữu tất cả sát ý toàn bộ đều phong tàng, hôm nay đã chúng ta nhất tộc đều đã không có, như vậy ta sẽ đem sở hữu tất cả sát ý đều phóng xuất ra, chúng ta tiểu liều cái ngươi chết ta sống à. Câu nói sau cùng nói cho tới khi nào xong thôi, Thiên Bình Sông sát y đã bao trùm toàn thân của mình. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Bình Sông sau lưng rõ ràng xuất hiện ác ma thân ảnh, trên đầu mang góc đích ác ma chỉ lộ ra cái kia huyết hồng hai mắt, chỉ nhìn Dạ Suy Tuyết liếc, tựu làm Dạ Suy Tuyết không thể động đậy. Hỗn đản, lại là ảo thuật. Trong nháy mắt đó xuất hiện ác ma thân ảnh hai mắt rõ ràng phóng xuất ra ảo thuật, lại để cho Dạ Suy Tuyết không thể động đậy. Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết tinh thần lực là cỡ nào cường đại, có thể làm cho Dạ Suy Tuyết định trụ thân ảo thuật, có thể thấy được là cỡ nào không đơn giản. Đang ở đó một giây, Thiên Bình Sông toàn thân xuất hiện vô số đại pháo, tại áp xúc lấy không khí xung quanh. Vô cùng lớn pháo. Thiên Bình Sông mãnh liệt quát một tiếng, vô số đại pháo đã bắt đầu tấn công mạnh, đánh hướng về phía đã bị ảo thuật định trụ Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết tuy nhiên lúc này không cách nào hoạt động thân thể của mình, nhưng là còn có thể sử dụng trả cơ dạ, hỗn đản. Chủ quan rồi. Lôi thần giáp giáp, màu vàng kim óng ánh lôi thần giáp giáp lập tức xuất hiện, tăng lớn trả cơ dạ phát ra, lôi thần giáp giáp cứng rắn trình độ cũng lần nữa đề cao. Vô số pháo tiếng vang lên, ầm ầm đánh vào Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp lên, đến cùng Thiên Bình Sông trên người xuất hiện bao nhiêu đại pháo đoán chừng mà ngay cả chính hắn đều hàng hạ, nhưng là vô số đại pháo không khác nhau đó công kích đánh vào Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp lên, coi như là lôi thần giáp giáp cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Ngay tại vết rách xuất hiện một khắc này, Dạ Suy Tuyết mà bắt đầu chữa trị lôi thần giáp giáp, không cho lôi thần giáp giáp biến mất. Hay nói giỡn, như thế dày đặc công kích, lôi thần giáp giáp biến mất một khắc này, Dạ Suy Tuyết thân thể như thế nào chống cự? Hơn nữa công kích của đối phương tần suất nhanh như vậy, căn bản là không có cách nào lần nữa hình thành lôi thần giáp giáp cũng đã bị đánh trúng rồi. Rốt cục, Dạ Suy Tuyết nương tựa theo chính mình cường đại tinh thần lực giải khai đối phương ảo thuật. Đối phương ảo thuật thật đúng là cường đại, nhưng là cũng chỉ là có thể làm cho Dạ Suy Tuyết định trụ thoáng một phát mà thôi. Lôi thần giáp giáp lần nữa phòng ngự ở công kích, Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng trong nháy mắt thân thuật cạo, một cái cạo liền đi tới Thiên Bình Sông sau lưng, Dạ Suy Tuyết tay phải đã tạo thành lôi cát, cái kia là có thể mở ra lôi điện nhẫn thuật, lý dạ. Tay phải thành hổ trảo, cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ xuất hiện, trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết đã triển khai công kích của mình, khoảng cách Thiên Bình Sông gần như thế giới tình huống, thoáng một phát ỉu đánh trúng vào đối phương trái tim. Ai biết vừa lúc đó, Thiên Bình Sông sau lưng ác ma thân ảnh rõ ràng rút nhỏ một chút như vậy điểm, mà Dạ Suy Tuyết cũng có thể cảm giác được chính mình lôi cắt đã phá hủy Thiên Bình Sông trái tim rõ ràng bắt đầu khép lại rồi. Không có tác dụng đâu. Một diệp nị dạ. Thiên Bình Sông đã không phải là vừa rồi cái kia có thể cùng Dạ Suy Tuyết tỉnh táo nói chuyện người rồi, hắn lúc này trở nên điên cuồng, đối với Dạ Suy Tuyết một bên cuồng tiếu một sâu sắc giống, ta là ác ma người thừa kế. Vô luận là trái tim bị phá hư, hay vẫn là đứt tay đứt chân, đều có ác ma sẽ giúp ta chữa trị. Cái lúc này, Thiên Bình Sông phía sau lưng rõ ràng xuất hiện lần nữa lại pháo, như vậy, kế tiếp, ngươi tiểu đi chết đi a. Dạ Suy Tuyết tay bị kẹt tại Thiên Bình Sông trong thân thể, nhưng là lôi thuộc tính trả cờ dạ lần nữa tăng cường, thoáng một phát tiểu thoát khốn đi ra. Một giây sau Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng cạo, trong khoảnh khắc đó Thiên Bình Sông trên người pháo không khí cơ hồ là dán Dạ Suy Tuyết thân thể biên giới đánh cho đi ra ngoài, cái loại nầy liệu nóng cảm giác thật sự là thật không tốt tụ. Ầm ầm, ngọn núi kia bị đánh trúng địa phương xuất hiện một cái vòng tròn đồng hình cửa động, cũng có thể chứng kiến núi đối diện cảnh sắc, chứng minh một ngọn núi rõ ràng bị đánh vỡ. Quả nhiên Thiên Bình Sông pháo không khí uy lực thì bất động, coi như là Dạ Suy Tuyết vừa rồi dùng lôi thần giáp giáp phòng ngự, Thiên Bình Sông cũng đem pháo không khí điều chỉnh đã đến có thể đánh bại Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp trình độ. Ác ma hóa thân, quả nhiên danh bất hư truyền. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 133, chương 133 chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặt đối với công kích của đối phương, Dạ Suy Tuyết dùng cạo né tránh, mà Dạ Suy Tuyết công kích đối phương tắc thì là căn bản tránh đều không tránh. Dạ Suy Tuyết hay vẫn là chiếm cứ lấy chủ động, mặc dù đối với phương toàn thần cũng có thể biến thành cường đại vũ khí, nhưng là vậy có thế nào, Dạ Suy Tuyết tốc độ vô tuyến nhanh hơn, căn bản là làm cho đối phương công kích không đến chính mình. Ngàn điệu duyệt thương, lại là một lần ngàn điệu duyệt thương, trực tiếp đánh vào đối phương cái kia cứng rắn trên khải giáp, Thiên Bình Sông vẫn là cùng bình thường đồng dạng cười lớn, phải biết rằng ngàn điệu nhuệ khí thế nhưng mà trực tiếp đánh vào đối phương trên đầu. Ai biết đối phương cái kia cường đại khôi giáp lần nữa cứu được Thiên Bình Sông một mạng, rõ ràng đem trên tay mình phòng ngự tăng cường, giống như tại mặt của mình phía trước gia tăng vài đạo vách tường đồng dạng. Chi, chi, chi liên tục xuyên thấu vài đạo vách tường, cái này là ngàn điệu duyệt thương, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt vẽ một cái, đoạn thủy lưu rút đao, cái kia vài đạo phòng hộ vách tường rõ ràng đều bị Dạ Suy Tuyết cũng cắt xuống, phải biết rằng vật kia dù thế nào biến hóa cũng là Thiên Bình Sông thân thể một bộ phận a, huyết lập tức tiêu biêu đi ra. Ai biết Thiên Bình Sông thấy được máu tươi giống như càng thêm hưng phấn, sắt, sắt, sắt. Trong miệng lầm bầm nói lấy giết, Thiên Bình Sông công kích lần nữa đi tới. Hai tay giống như biến thành gạt lĩnh, súng máy đồng dạng, vô hạn đối với Dạ Suy Tuyết phát ra pháo không khí, nhưng là Dạ Suy Tuyết làm sao có thể lại để cho hắn đánh trúng. Nhất lúc mới bắt đầu là vì chủ quan mà chúng ảo thuật mới trúng nhiều như vậy pháo không khí, hiện tại lại trong công kích như vậy đã là không thể nào. Tốc độ tiểu chuẩn ảnh cấp cường giả, thế nhưng mà so ảnh cấp cường giả cũng tra không được đi đâu. Coi như là chính thức ảnh cấp họ Dỗ Xi Mã, chú na bọn người hiện tại muốn giết Dạ Suy Tuyết cũng không phải dễ dàng như vậy, đánh không lại ta còn chạy bất quá sao ta. Cho nên nói một khi tốc độ tiểu nhị ra đạt tới chuẩn ảnh cấp, cơ hồ tiểu là rất khó giết trên đấy. Tránh qua, tránh né công kích của đối phương, Dạ Suy Tuyết trực tiếp nhảy lên không trung, trên không trung không ngừng sử dụng nguyệt bước lại để cho chính mình thăng rất cao, rất cao. Cuối cùng đã tới một cái đối phương không cách nào công kích được độ cao, Thiên Bình tới lui lấy nước miếng, nhìn lên trời không, vô hạn phát ra pháo không khí, nhưng là căn bản tiểu đánh không đến Dạ Suy Tuyết, đến nơi này cái độ cao, coi như là pháo không khí đã đến bên cạnh, cũng căn bản tiểu Dạ Suy Tuyết không thể tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đình chỉ nguyệt bước, Dạ Suy Tuyết cứ như vậy bay thẳng dưới đi, sức hút của trái đất là mỗi người đều tránh không được, cường đại quán tính xuống, Dạ Suy Tuyết phải vươn tay ra, cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ xuất hiện, lôi spot. Lôi cắt cứng rắn trình độ thì không cách nào tưởng tượng, hơn nữa tốc độ tăng thêm xuyên tấu lực mới tạo thành lôi cắt. Mà quán tính không thể nghi ngờ có thể tăng lớn lôi cắt lực lượng, bay lên không trung Dạ Suy Tuyết chính là muốn sử dụng ra cường đại nhất lôi cắt tới đánh chết đối phương. Rốt cục trở thành đối với phương có thể đánh tới phạm vi, nhưng là Dạ Suy Tuyết thân thể bên ngoài đã tạo thành cường đại lôi thần giáp giáp, có thể ngăn cản công kích của đối phương. Cơ hội tiểu là trong nháy mắt thời gian, Dạ Suy Tuyết tiểu từ trên cao rơi xuống, lôi cắt lập tức vạch tìm tòi thân thể của đối phương, mà Dạ Suy Tuyết rõ ràng nương tựa theo quán tính trực tiếp xuyên tấu thân thể của đối phương. Lôi thần giáp giáp bảo hộ tại thân thể của mình bên ngoài, hình thành thực chất, cũng đã biến thành màu đỏ như máu. Dạ Suy Tuyết trừ đi lôi thần giáp giáp, máu tươi vãi đầy mặt đất, sau đó lập tức lôi thần giáp giáp lần nữa tạo ra. Đã xuyên thấu thân thể của đối phương, đi qua đại khái 10m khoảng cách, coi như là Dạ Suy Tuyết bốn phía đều tràn đầy Thiên Bình Sông vết máu, huống chi là đối phương đây này. Ai biết dùng linh giác xem xét, thân thể của đối phương rõ ràng tại rất nhanh khép lại, cái loại lầy khép lại tốc độ căn bản là không cách nào tưởng tượng, phải biết rằng Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà theo thân thể của đối phương trong xuyên đeo tới, đối phương nội tạng đều có lẽ đã bị toàn bộ hủy diệt rồi, làm sao có thể lần nữa khép lại. Ai biết Thiên Bình Sông sau lưng cái kia ác ma thân ảnh màu đỏ như máu hai mắt rõ ràng trở nên minh sáng, ha ha ha. Sẽ vô dụng thôi. Ta là ác ma hóa thân. Nói xong, cái kia ác ma thân ảnh giống như lần nữa thu nhỏ lại một điểm, lập tức Thiên Bình Sông vết thương trên người đã khép lại đã đến gần kề có một cái vết sẹo trình độ. Thử, tuy nhiên thân thể của ngươi khép lại rất nhanh, nhưng là ngươi sau lưng ác ma thân ảnh lần nữa rút nhỏ. Nếu là bất tử chi thân, ta đây mà bắt đầu tùy ý công kích. Nói xong, Dạ Suy Tuyết không ngừng sử dụng chính mình chỗ hội thuật công kích đối phương, lôi cắt, ngàn điệu duyệt thương, ngàn điệu, đại phát điện người, không ngừng công kích được trên người của đối phương, nương tựa theo tốc độ ưu thế, Dạ Suy Tuyết vô số lần cho đối phương chí mạng miệng vết thương, đối phương tuy nhiên đều khép lại rồi, nhưng là ác ma thân ảnh quả nhiên càng ngày càng nhỏ rồi. Xem ra chỉ có hao hết sạch đối phương bất tử chi thân rồi. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết tay thành hộ trảo, hắn phải thử một chút chính mình phát minh mới nhất thuật có cái dạng gì uy lực. Năm ngón tay thành hộ trảo, nhưng lại là hướng lên hộ trảo, trong nháy mắt một cái nguyên hình tiểu cầu đã hình thành. Nhìn kỹ lời mà nói, cái này tiểu cầu cũng không phải là Dạ Sẽ Đặng, mà là ẩn chứa cường đại lôi thuộc tính tiểu cầu. Một chiêu này nói hay vẫn là cây hoa hồng vũ do lợi cho Dạ Suy Tuyết nghĩ cách, đem lôi độn dùng hình cầu hình thái phát bắn đi ra. Dạ Suy Tuyết dùng một cái giống như đánh bảo lĩnh đích thủ thế, cầm trong tay lôi cầu ném đi ra ngoài, đúng lúc là bay đến Thiên Bình Sông trên đầu. Cái lúc này, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười, ngửa đầu nhìn về phía này cái lôi cầu. Tựa hồ la lên đem hai tay khép lại tại bên môi, xoáy lên bờ môi làm một cái thổi bóng phao, ngâm, động tác. Trong nháy mắt đó, cái kia lôi cầu hình như là xảy ra chuyện gì kỳ quái biến hóa đồng dạng rõ ràng biến thành một cái chén đĩa cười to màu tím đen penalty, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như muốn bạo tạc nổ tung đồng dạng. Đúng vậy, Dạ Suy Tuyết làm ra một cái thổi bóng thao, ngâm, động tác có thể không phải là vì đùa bỡn chơi, mà là dùng phương pháp đặc thù ở trong đó gia nhập phong thuộc tính trả cơ dạ. Phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính trả cơ dạ không hợp, thậm chí cưỡng ép hợp cùng một chỗ hội sinh ra nổ lớn, cái này là Dạ Suy Tuyết sở muốn hiệu quả. Lôi cầu trung quanh đột nhiên xuất hiện vô số cuồng loạn màu trắng điện quang, trực tiếp hội tụ đến cùng một chỗ, đem tại trung tâm màu tím đen điện cầu cưỡng ép nuốt hết, cuối cùng hóa thành một đạo trực tiếp đặc biệt rộng thùng thình cực lớn rực sáng tia chớp, thẳng kích mà xuống, đánh vào Thiên Bình sông trên người. Không mây chi lôi điện, cái này là Dạ Suy Tuyết mới thuật danh tự, cho dù không có mây đen cũng có thể sử dụng ra lôi điện, có thể nói là lôi độn kỳ lân cắt giảm bản, nhưng là uy lực còn là giống nhau cường đại. Thuật này phát động chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Dạ Suy Tuyết phát ra cái kia cường đại lôi điện thẳng đánh mà xuống, ầm ầm, đó là lôi điện thanh âm. Vô số điện quang đã đem Thiên Bình sông bao phủ tại trong đó, cường đại cuồng bạo hủy diệt đi Thiên Bình sông trên người mỗi một tế bào. Cái loại này đau đớn cùng nóng rực cảm giác là người bình thường không cách nào tưởng tượng, đặc biệt là tại lúc này nội còn có thể sinh ra cảm giác, người thân thể căn bản là không thể nhúc đích. Tuy nhiên ác ma thân ảnh vẫn còn dần dần nhỏ đi, lại để cho Thiên Bình sông thân thể tại chữa trị, nhưng là đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Lôi điện vẫn còn công kích tới thân thể của đối phương, mà ác ma thân ảnh một mực tại chữa trị thân thể của đối phương, đây là một loại trên tinh thần công kích. Dạ Suy Tuyết lúc này vẫn còn sử dụng lấy không mây chi lôi điện, dùng Dạ Suy Tuyết hiện tại trả cơ dạ, không sử dụng âm phong ấn dưới tình huống tối thiểu còn có thể sử dụng 3 cái không mây chi lôi điện. Ác ma hóa thân trợ giúp đối phương chữa trị thân thể, nhưng lại không thể chữa trị Thiên Bình sông tinh thần, loại thống khổ này là người bình thường không thể chịu đựng được đấy. Thiên Bình sông lúc này cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh, không có bất kỳ phản kích chi lực rồi, nhưng là Dạ Suy Tuyết vẫn còn công kích, chính là vì triệt để giết chết đối thủ như vậy. Đối thủ như vậy thật sự là thật là đáng sợ, Dạ Suy Tuyết cũng không dám lại để cho hắn sống trên thế giới này. Cùng hắn đánh cho thời gian dài như vậy, đều theo âm trong phong ấn rút ra 2 lần trả cờ dạ rồi, thật vất vả cho đối phương đánh chính là đã mất đi ý thức, phía dưới cần phải làm là hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Không ngừng sử dụng không mây chi lôi điện, không ngừng công kích thân thể của đối phương, đem đối phương trở thành tốt nhất vật thí nghiệm, đến tại trên người của hắn thí nghiệm chính mình sở hữu tất cả nhân thuật, nị dạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 134, chương 134 xoa xoa trên đầu vết mồ hôi, Dạ Suy Tuyết nhìn trước mắt đã bị đánh chính là hoàn toàn không có người bộ dáng Thiên Bình sông lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy, tự là Thiên Bình sông, cái kia có được đặc thù huyết kế giới hạn thậm chí là đã thức tỉnh ác ma hóa thân người. Vốn đã làm cho đối phương tinh thần lâm vào hôn mê, sau đó lại thời gian dần qua đánh chết đối phương, ai biết hiện tại Dạ Suy Tuyết đã toàn thân đi lên không có một tia trả cờ dạ rồi, còn không có đem đối phương cho hành hạ chết. Đối phương tinh thần đã bị Dạ Suy Tuyết xóa đi rồi, chỉ dùng của mình cái kia cường đại tinh thần lực, tăng thêm trong núi nhất tộc bí thuật, tại đối phương hôn mê dưới tình huống xóa đi đối phương tinh thần lực, làm cho đối phương chỉ còn lại có một cái thể xác mà thôi. Hiện tại Thiên Bình sông tiểu giống với một cái người sống đời sống thực vật, không có ý thức của mình, nhưng là thân thể còn sống. Vốn muốn chạm thảo trừ căn đem Thiên Bình sông thân thể cũng hủy diệt, ai biết Thiên Bình sông sau lưng ác ma hư ảnh còn không có có biến mất. Coi như là ý chí tiêu vong rồi, thân thể còn là ác ma hóa thân, cái này làm cho Dạ Suy Tuyết hết sức kinh ngạc. Coi như là dù thế nào cường đại thân thể, cũng có thể là tự nhiên mình sơ hở. Nhưng là Thiên Bình sông thân thể hình như là chính thức bất tử chi thân đồng dạng, vô luận như thế nào công kích đều khép lại. Tuy nhiên sau lưng ác ma hư ảnh hội trở nên càng yếu, nhưng là ai biết đến cùng thế nào có thể chính thức đem ác ma hư ảnh cho mãi không có. Xem ra thật đúng là thế giới to lớn không thiếu cái lạ a. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, vốn dùng vi trên cái thế giới này ngoại trừ phi đoạn cái kia ngu ngốc bên ngoài, sẽ không có chuyện như vậy như rồi. Ai biết chấp hành nhiệm vụ thời điểm tiểu có thể gặp được một cái, ta hay vẫn là rất may mắn đấy. Cảm thán chính mình may mắn đồng thời, Dạ Suy Tuyết rốt cục làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đem Thiên Bình sông thân thể hoàn toàn phong ấn, hơn nữa là phong ấn đến chính mình quyển trục trong. Hay nói giỡn, nếu như bị người khác đã nhận được Thiên Bình sông thân thể có thể không là một chuyện tốt, vạn nhất nghiên cứu ra cái gì đó đến, đêm đó Suy Tuyết còn không hối hận chết. Nhưng là tại Dạ Suy Tuyết trong nội tâm một mực đều có một loại cảm giác, cái kia chính là Thiên Bình sông ác ma hóa thân nhất định là cùng phi đoạn cái gọi là tà thần có liên quan rất lớn. Khả năng Thiên Bình sông đang âm thầm tu luyện cái gì bí thuật, hoặc là như phi đoạn giống nhau là một cái tà giáo đồ cũng nói không chừng. Loại sự tình này Dạ Suy Tuyết tiểu cảm giác mình có lẽ thời gian dần qua nghiên cứu, như vậy mới có niềm vui thú không phải sao? Đồng thời, Dạ Suy Tuyết đối với bất tử chi thân cũng thật sự rất cảm thấy hứng thú. Cái loại này không thể chết được vong cảm giác nhất định đặc biệt tốt, hơn nữa có thể làm cho thực lực lớn bước địa tăng lên. Dạ Suy Tuyết hiện tại chuẩn ảnh cấp thực lực, nếu như tăng thêm Thiên Bình sông hoặc là phi đoạn cái loại này bất tử chi thân, ngẫm lại đều lại để cho người cảm thấy thập phần khủng bố, nhưng là cũng cần rất dài thời gian đến nghiên cứu không phải sao? Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng là cũng không có trực tiếp trở lại họ Đồ Si mà nơi trú quân, bởi vì Dạ Suy Tuyết còn có chuyện khác muốn đi làm. Sương mù nhẫn bên này thế cục càng ngày càng rõ ràng, là một Diệp chiếm được thượng phong, nhưng là tuy nói là chiếm được thượng phong, muốn chính thức hoàn tất chiến đấu còn không biết cần thời gian bao nhiêu. Vì một Diệp có thể tại ngày sau chống cự cửu vĩ tập kích, Dạ Suy Tuyết rốt cục sớm đem lần thứ ba nhị ra đại chiến chấm dứt, như vậy một Diệp hội tiết kiệm rất nhiều chiến lực để đối phó cửu vĩ. Thủy môn trên chiến trường biểu hiện càng ngày càng tốt, Dạ Suy Tuyết cũng không muốn thua cho đồng môn của mình sư minh, hơn nữa muốn cho chính mình trở thành như một Diệp bạch nha đồng dạng nhị ra, nhìn thấy Dạ Suy Tuyết có thể trực tiếp buông tha cho nhiệm vụ. Ok, Thiên Bình nhất tộc đối với Dạ Suy Tuyết tiêu hao còn là rất lớn, đặc biệt là cuối cùng cái này Thiên Bình sông quả thực tiểu là quái vật đồng dạng, hao phí Dạ Suy Tuyết quá nhiều trả cờ dạ cùng thể lực. Bất quá hôm nay Bình Nhất tộc ở lại địa thật đúng là một cái tu dưỡng nơi tốt, Dạ Suy Tuyết ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn, sau đó đem sở hữu tất cả Thiên Bình Nhất tộc thi thể hủy diệt đi, liền vết máu đều không buông tha về sau, mới đã đi ra tại đây, hơn nữa lại để cho xuất gia họ Rồ Xỉ Mạt giao cho mình quyền chủ, đã viết phong thư nói cho họ Rồ Xỉ Mạt chính mình hướng đi. Đã đi ra Thiên Bình Nhất tộc địa chỉ, Dạ Suy Tuyết lần này chuẩn bị lẻn vào Sương Mù Nhẫn thôn, hào hào làm lớn một chuyến. Đã biết rõ Sương Mù Nhẫn thôn cụ thể phương vị, Dạ Suy Tuyết đang lấy thập phần tốc độ kinh người hướng chỗ đó tiến đến. Có trời mới biết Dạ Suy Tuyết tốc độ đến cùng thật là nhanh, tại người đi đường đồng thời, Dạ Suy Tuyết còn không có quên đánh chết Sương Mù Nhẫn mỹ dạ, trong đó đã ngoài nhẫn làm trọng yếu mục tiêu, hạ nhẫn hòa trung nhẫn không cần phải nói, nhìn thấy một cái giết một cái thì tốt rồi. Rất nhanh Dạ Suy Tuyết liền đi tới Sương Mù Nhẫn thôn phụ cận trong tiểu trấn, tại trong trấn quả nhiên còn là giống nhau hào khí. Thôn dân bởi vì chiến tranh bị bắt buộc trinh lương thực, coi như là trong thôn tương đối giàu có người xuất hiện tại liền ăn cơm đều là vấn đề. Thủy lãnh thổ một nước nội đoán âm thanh càng ngày càng nhiều, thậm chí đã kinh động đến thủy quốc cao tầng. Cho dù bọn hắn lại hy vọng khuyết trương thế lực của mình, nhưng là bình dân liền cơm đều ăn không đủ no rồi, còn có cái gì khí lực phát triển quốc lực. Thủy quốc cao tầng giống như đã cảm giác được như thế coi trọng Nhẫn thôn là không đúng hành vi, đã đối với Sương Mù Nhẫn thôn gây áp lực. Mà thủy quốc những thứ khác tiểu Nhẫn thôn thì là rất có hứng thú nhìn xem thủy quốc cùng Sương Mù Nhẫn thôn bất hòa, không cùng, bọn hắn cũng hy vọng trở thành năm đại Nhẫn thôn một trong, có được ảnh danh hảo. Hiện tại thủy quốc có thể nói là nội hoạn hòa ngoại xâm đều không ngừng, ngoài có chiến tranh tiếp cận, bên trong có rất nhiều phiền toái. Mà ngay cả Sương Mù Nhẫn trong thôn trưởng lão đoàn nghe nói đều cùng bốn đời nước ảnh bất hòa, không cùng, muốn cho bốn đời nước ảnh xuống đài. Nếu không phải bốn đời nước ảnh có được tam vĩ cường đại như vậy chiến lực, nói không chừng hiện tại bốn đời nước ảnh sớm đã bị trưởng lão đoàn chạy xuống rồi. Cái lúc này nếu như Dạ Suy Tuyết lại đi quấy rối thoáng một phát, nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch, cho nên Dạ Suy Tuyết đã đến. Lần này đến Dạ Suy Tuyết cũng không giống như lần trước đồng dạng ít xuất hiện, thấy được trong tiểu trấn có nhị dạ đang tại khi dễ bình dân, trực tiếp một đao đi qua chém giết tên kia nhị dạ, đối với bình dân cười cười. Mà ở dưới áp lực, thủy quốc bình dân cũng không giống dĩ vãng như vậy e ngại nhị dạ, đối với nhị dạ hận ý đã đạt đến một loại đặc thù trình độ. Tại Dạ Suy Tuyết đánh chết tên kia nhị dạ về sau, rất nhiều bình dân thậm chí đi vây xem, đi nhổ nước miếng. Đây chính là Dạ Suy Tuyết hy vọng chứng kiến, có cái gì có thể so sánh lại để cho thủy quốc càng loạn càng có thể làm cho Dạ Suy Tuyết vui vẻ. Thủy quốc càng loạn, Sương Mù Nhẫn thôn sẽ càng loạn. Sương Mù Nhẫn thôn hoàn toàn lộn xộn rồi, đoán chừng mặt này chiến trường cũng có thể đã xong. Họ Đồ Sĩ Mạt cũng không phải là cái gì người lương thiện, phát động chiến tranh đến bây giờ, theo bị động đến chủ động, hiện tại đã hoàn toàn là họ Đồ Sĩ Mạt cái này một mặt lấy được ưu thế, hướng thủy quốc tiến công, hoàn toàn phá tan thủy nước. Đêm lúc này Suy Tuyết chính tại chờ đợi một cơ hội, chờ đợi một cái lại để cho mình mở thủy động thủ cơ hội. Mỗi ngày đều tại Sương Mù Nhẫn thôn phụ cận từng cái thị trấn nhỏ lắc lư, đánh chết Sương Mù Nhẫn thôn cùng thủy quốc mặt khác Nhẫn thôn nhị dạ, chờ đợi cơ hội thời điểm Dạ Suy Tuyết cũng thật không có nhà rỗi. Rốt cục, tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Dạ Suy Tuyết đã nhận được tin tức. Hòa quốc gia nội sở hữu tất cả Nhẫn thôn đã thần phục với một diệp, hơn nữa thông cáo chung cùng một diệp kết thành nước đồng minh. Cứ như vậy, Hòa quốc gia nội nội loạn cuối cùng kết thúc, một diệp giải phóng rất nhiều nhị dạ đi đến chiến trường trợ giúp. Lúc này một diệp rốt cục muốn phản công rồi, mà Dạ Suy Tuyết cũng biết là nên động thủ lúc sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 135 ban đêm là nhất tiến lặng thời điểm, che giấu trong rừng rậm Dạ Suy Tuyết lắng nghe thiên nhiên thanh âm, một chút hướng Sương Mù Nhẫn thôn tới gần. Đêm lúc này sắc cũng không tính sâu, tại Dạ Suy Tuyết xem ra cái lúc này là lẹn vào Sương Mù Nhẫn thôn tốt nhất thời khắc, chiến trường thế cục sẽ ở đêm nay cải biến, Dạ Suy Tuyết đã chuẩn bị xong chính mình điên cuồng cử động. Một chút tới gần Sương Mù Nhẫn thôn, Dạ Suy Tuyết cảm thấy tim đập của mình gia tốc, dùng lực lượng một người lẹn vào Nhẫn thôn đánh chết đối phương, cái này hay vẫn là Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất. Lần thứ nhất luôn mỹ hảo, Dạ Suy Tuyết có thể không hy vọng chính mình lần thứ nhất thất bại mất, cho nên thập phần coi chừng. Dùng tinh thần lực bao vây lấy toàn thân của mình, không để cho mình bị cảm giác tiểu nhị dạ phát hiện, lúc này Dạ Suy Tuyết đã đến Sương Mù Nhẫn thôn bên ngoài kết giới. Sương Mù Nhẫn thôn kết giới thập phần đặc thù, nghĩ đến là vì bảo vệ mình trong thôn không bị đến công kích, cho nên đối với bên ngoài để phòng thập phần nghiêm. Nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản Dạ Suy Tuyết đi vào, hai tay bắt đầu kết ấn, Dạ Suy Tuyết mỗi kết một cái ấn thời điểm, hai tay đều sinh ra một tia hào quang. Hào quang càng ngày càng thịnh, cơ hồ nhìn không tới Dạ Suy Tuyết hai tay, ngay tại hào quang nhất thịnh một sát na kia, Dạ Suy Tuyết tay đẻ hướng về phía trước. Đúng lúc này, bốn trống trải phía trước giống như xuất hiện một mặt tường đồng dạng. Dạ Suy Tuyết tay vừa vặn dán tại đâu đó, đúng vậy, cái kia chính là Sương Mù Nhẫn thôn kết giới. Hai tay ấn lên kết giới, Dạ Suy Tuyết bắt đầu khống chế khởi chính mình trả cơ dạ, đó là sắc bén phong thuộc tính trả cơ dạ, cũng là thủy môn phát minh đặc thù mở ra kết giới phương pháp. Phong thuộc tính trả cơ dạ giống như dao găm đồng dạng thời gian dần qua cắt Sương Mù Nhẫn thôn bên ngoài kết giới, không có bất kỳ tiếng vang, hơn nữa cũng không có bị kết giới phát hiện. Lúc này, Dạ Suy Tuyết không khỏi cảm thán thủy môn đối với kết giới lý giải quả nhiên lợi hại. Vừa mới bắt đầu Dạ Suy Tuyết cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể phá vỡ đối phương nhận thôn kết giới, bất quá hiện tại Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà tin tưởng mười phần. Đại khái sử dụng thuật này dùng một giờ thời gian, mới thật không dễ dàng đã phá vỡ kết giới. Dạ Suy Tuyết đi qua kết giới trong nháy mắt đó, cũng cảm giác được không giống với lúc trước, đó là một loại thôn khí tức, Dạ Suy Tuyết rốt cục nương tựa theo sức một mình tiến nhập Sương Mù Nhẫn thôn. Ở chỗ này, Dạ Suy Tuyết muốn cho tên của mình vang vọng toàn bộ nhị dạ giới. Chưa từng có tại kích động trực tiếp lại vào, đầu tiên Dạ Suy Tuyết hay vẫn là bắt đầu khôi phục lại chính mình trả cơ dạ. Khôi phục trả cơ dạ công tác rất nhanh, dù sao Dạ Suy Tuyết trả cơ dạ khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Đem mình tinh, khí, thần điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, Dạ Suy Tuyết bắt đầu tiềm nhập. Dùng linh giác bắt đầu bao trùm toàn bộ xương mù nhân thôn, đem làm phát hiện cường giả trong nháy mắt đó chạy nhanh thu hồi chính mình linh giác, bằng không dễ dàng bị cường giả phát hiện. Bất quá tại điều tra thời điểm, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là phát hiện mấy cái thập phần chỗ đặc thù, lại để cho chính mình linh giác căn bản là vào không được. Có thể là dùng phương pháp đặc thù, không cho cảm giác tiểu nhị dạ phát hiện địa phương. Xương mù nhận bí mật quả nhiên rất nhiều à, hơn nữa có một chỗ căn bản là không thể để cho linh giác tới gần, xem ra cái kia cái gọi là vũ trì hạ mã đạ dạ thật đúng là hạ tiền bốn. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, đã bắt đầu hành động của mình. Tại nơi này đặc thù thời kỳ, kỳ thật không cần đánh chết quá nhiều người thì có thể làm cho xương mù nhận thôn rất loạn, cái kia chính là đánh chết vài tên xương mù nhận thôn trưởng lão. Chỉ muốn làm như vậy, sống sót trưởng lão nhất định sẽ có lòng nghi ngờ là bọn hắn muốn chuyển xuống đài bốn đời nước ảnh làm, lại để cho bốn đời nước ảnh cùng trưởng lão đoàn càng diễn càng liệt, sớm muộn xương mù nhận thôn sẽ phát sinh nội loạn đấy. Hơn nữa nếu như lần này có thể làm cho xương mù nhận thôn đại tộc người mất đi mấy cái huyết kế giới hạn có được lấy, càng là có thể lại để cho huyết kế gia tộc người sinh ra hoài nghi, xương mù nhận thôn phải chăng đối với bọn họ muốn ra tay. Xương mù nhận thôn đối với huyết kế gia tộc người có thể nói là thập phần coi trọng, nhưng là nghe nói cũng có một ít bất hòa, không cùng. Dạ Suy Tuyết lần này tới chính là muốn hoàn toàn châm ngòi xương mù nhận trong thôn loạn, cho nên có thể làm cho nhiều loạn tiểu làm cho nhiều loạn. Đầu tiên, Dạ Suy Tuyết chọn chính là một cái niên kỷ tối thiểu 60 tuổi đã ngoài nị dạ. Người này chỗ ở thập phần xa hoa, hơn nữa tại trong phòng của hắn Dạ Suy Tuyết phát hiện rất nhiều bí mật của trụng, nghĩ đến hẳn là xương mù nhận thôn cao tầng nhân sĩ. Tốc độ toàn bộ triển khai, Dạ Suy Tuyết dùng trả cờ dạ bao khỏa tại trên chân của mình, lại để cho hành động của mình không thể phát ra âm thanh, tránh thoát xương mù nhận thôn tuần tra đội. Thời gian dần qua lẻn vào đến này tòa trong khu nhà cao cấp. Tại trong khu nhà cao cấp ẩn tàng, tuy nhiên cái này tòa khu nhà cấp cao canh gác rất nghiêm, nhưng là không có chút nào đối với Dạ Suy Tuyết sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Hay nói giỡn, chuẩn ảnh cấp thực lực phóng nhãn toàn bộ nhị dạ giới cũng là đỉnh tiêm, hơn nữa Dạ Suy Tuyết bản thân cũng thuộc về cảm giác tiểu nhị dạ, nào có dễ dàng như vậy tiểu bị phát hiện. Đã từng Bạch Nha đều nói qua, Dạ Suy Tuyết là thích hợp ám sát nhị dạ. Kế tiếp cần thiết cần phải làm là chờ đợi không thể nghi ngờ là đối với tâm lý một khảo nghiệm. Vô số canh gác nhân viên theo bên cạnh của mình trải qua, bọn hắn nhất cử nhất động khả năng đều đối với nhị dạ sinh ra ảnh hưởng. Lơ đãng một động tác đều lại để cho ám sát giả cho rằng đối phương là phát hiện chính mình, bất quá khá tốt, mặc dù có một gã nhị dạ nhìn về phía Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, nhưng là cũng không có phát hiện Dạ Suy Tuyết tồn tại. Rốt cục, tên địa xương mù nhẫn cao tầng nhân viên đã ngủ say, Dạ Suy Tuyết cũng lấy ra chính mình Bạch Nha chi nhận, đó là thích hợp nhất ám sát lưới đao, không biết theo Bạch Nha ám sát mất bao nhiêu đường thôn cao tầng. Lặng lẽ đi vào tên kia xương mù nhẫn cao tầng bên giường, cái này đã tuổi xương mù nhẫn thôn cao tầng đã không có năm đó thực lực, huống chi hắn cũng không phải cường lực cảm giác hình lý dạ, làm sao có thể phát hiện Dạ Suy Tuyết tồn tại. Đao đã gác ở cổ của đối phương lên, Dạ Suy Tuyết lập tức vươn tay bưng kín đối phương miệng, một giới đao đi cắt đứt cổ họng của đối phương. Chắc thử một chút, phát hiện đối phương đã không có bất luận cái gì khí tức, nhưng là còn chưa kết thúc. Dạ Suy Tuyết rõ ràng bắt đầu trà lau nổi lên đối phương vết máu, sau đó cho đối phương ngụy trang. Rốt cục đã làm xong ngụy trang, lúc này xương mù nhẫn cao tầng giống như không có chết đồng dạng, nếu như không bén chăn lên đều nhìn không tới đối phương miệng vết thương. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, Dạ Suy Tuyết đã kinh, trải qua, tìm tới chính mình mục tiêu kế tiếp. Đồng dạng thủ pháp không biết dùng bao nhiêu lần, nhưng là cũng gặp phải một chút phiền toái. Dù sao không phải mỗi người đều như vậy buông lòng cảnh giới, tại Dạ Suy Tuyết lẻn vào một gã xương mù nhẫn trưởng lão phủ đệ thời điểm, phát hiện người này xương mù nhẫn trưởng lão lại là cảm giác kiểu lý dạ, Dạ Suy Tuyết lập tức liền buông tha ám sát giả cá nhân. Hay nói giỡn, mới ám sát mấy người mà thôi, Dạ Suy Tuyết có thể không hy vọng hành động lần này của mình bởi vì hắn tiểu kết thúc rồi, cho nên lập tức cải biến mục tiêu, đánh chết một người khác. Không biết đánh chết bao nhiêu xương mù nhẫn cao tầng nhân viên, Dạ Suy Tuyết cũng đưa ánh mắt đặt ở cái khác nhị dạ trên người. Lúc này đây, Dạ Suy Tuyết tiềm nhập xương mù nhẫn trong bệnh viện, chỗ đó đều là bị thương nhị dạ, thậm chí còn có một chút trọng thương thượng nhẫn nhị dạ. Chỗ đó sẽ là Dạ Suy Tuyết ám sát thiên đường, tại đâu đó dùng Dạ Suy Tuyết thực lực, có thể không kiêng nể gì cả ám sát. Ai biết ngay tại Dạ Suy Tuyết đã lẻn vào xương mù nhẫn bệnh viện thời điểm, đột nhiên xương mù nhẫn bầu trời xuất hiện đạn tín hiệu, đó là phát hiện địch tập kích đạn tín hiệu. Nguyên lai tại Dạ Suy Tuyết ám sát một vị xương mù nhẫn cao tầng về sau, đột nhiên có người đi gặp vị đại nhân kia, tiểu tại hạ nhân đi bẩm báo thời điểm phát hiện dị trạng, nguyên lai vị kia xương mù nhẫn cao tầng đã bị chết. Cái này lại để cho tên kia cao tầng hạ nhân trước tiên tiểu biết mình gia chủ người chết, lập tức phát ra đạn tín hiệu. Lóe sáng đạn tín hiệu tại trên bầu trời lóng lánh, Dạ Suy Tuyết biết là nên nhanh hơn chính mình ám sát tốc độ thời gian. Tay phải xuất hiện lôi thần chi kiếm, tay trái xuất hiện bạch nha chi nhận, tại xương mù nhận trong bệnh viện, Dạ Suy Tuyết muốn trước làm xong một chuyến, sau đó lại che giấu tung tích của mình. Khả năng lúc này đây ám sát đã không thể như Dạ Suy Tuyết châu nghĩ như vậy thuận lợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 136, chương 136 cánh gác. Cánh gác. Có các thôn nhị dạ lẻn vào xương mù nhẫn thôn. Bốn đời nước ảnh đại nhân hạ lệnh điều tra. Thỉnh sở hữu tất cả bình dân bắt đầu tiến về trước chỗ tránh nạn. Sở hữu tất cả nhị dạ tăng cường cảnh giới. Đã nghe được cái thanh âm này thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã giải quyết hết xương mù nhẫn trong bệnh viện chính mình có khả năng giết chết sở hữu tất cả nhị dạ, thậm chí liền chữa bệnh nhân viên đều không có buông tha. Không biết vì cái gì, mà đêm buông xuống Suy Tuyết đao xẹt qua trong bệnh viện xinh đẹp y tá cái cổ thời điểm, Dạ Suy Tuyết đột nhiên phát hiện mình thay đổi. Đã không phải là lúc trước cái kia vừa xuyên biệt tới thiếu niên, mà là một gã chính thức sát thủ. Ha ha. Khả năng thật sự là thay đổi a. Nhìn xem trong tay tràn đầy vết máu Bạch Nha chi nhận, dùng một gã người chết quần áo lau thượng diện vết máu, Giả Suy Tuyết tự giễu cười đáp, nhưng là cái kia lại có thể thế nào, hết thảy cũng là vì sinh tồn mà thôi. Nghĩ tới đây, Giả Suy Tuyết càng thêm kiên định lòng của mình, đồng thời đã chuẩn bị bắt đầu chạy trốn. Mặc dù không có chính mình trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, nhưng là đã đáng giá. Tối thiểu đánh chết 6 gã xương mù nhẫn cao tầng nhân viên, hơn nữa huyết tẩy rồi xương mù nhẫn bệnh viện, một cái người sống đều không có để lại. Tuy nhiên hãy để cho xương mù nhẫn bệnh viện người phát hiện chính mình, nhưng là chỉ phải nhanh một chút thoát đi, nghĩ đến có lẽ không có vấn đề gì. Đêm lúc này Suy Tuyết đã sử dụng biến thân thuật biến thành một vị bình thường bình dân, hơn nữa trộn lẫn vào đã đến xương mù nhẫn bình dân trong đội ngũ, đi theo đại đội trưởng Ngũ hướng chỗ tránh nạn tiến đến. Vốn cho rằng có lẽ không có người nào có thể phát hiện mình, ai biết ngay tại đã nhanh đến chỗ tránh nạn thời điểm, đột nhiên có một gã nhị giả ngăn cản chính mình, thỉnh xuất ra ngươi căn cứ chính xác hiện. Bằng không không thể thả ngươi tiến vào chỗ tránh nạn. Thật đúng là máu cho a. Khả năng ám sát tiểu gặp được chuyện như vậy a. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, ngoài miệng lại cũng không chậm, đại nhân, bởi vì thật chặt nóng này, ta không có mang giấy chứng nhận. Kính xin đại nhân để cho ta trở về đi lấy giấy chứng nhận. Sau đó lại trở lại có thể sao? Cái kia sợ hãi biểu lộ, Dạ Suy Tuyết quả thực trang cùng vua màn ảnh đồng dạng. Vốn cho rằng như vậy có thể giấu qua đối phương truy tra, ai biết cái lúc này, đột nhiên người nọ tiểu lấy ra một bả khổ không, đối với bốn phía nhị dạ hô lớn đã phát hiện người xâm nhập rồi. Nhanh tới nơi này vây công, hô to qua những lời này về sau, người nọ vẫn không quên đối với Dạ Suy Tuyết nói một câu, căn bản cũng không có cái gì giấy chứng nhận. Ngươi bị gạt. Đồ đần. Quả nhiên, từng thôn đều có từng thôn đích thủ đoạn a. Thấy mình tiểu thông minh không thấy hiệu, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác không có gì, cùng lắm thì liền giết đi ra ngoài tốt rồi. Lập tức rút ra lôi thần chi kiếm, đoạn thủy lưu lam chạm. Một giới đao đi, trực tiếp cắt vào cổ họng của đối phương. Đối phương cũng thật không ngờ Dạ Suy Tuyết sát phạt quyết đoán, rõ ràng trực tiếp chặn đánh giết chính mình, lập tức lui về sau một bước. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết tay trái lôi cắt đã thành hình, lôi spot. Lập tức bạo khởi tốc độ, ai cũng ngăn trở không được Dạ Suy Tuyết, trong nháy mắt đó Dạ Suy Tuyết cảm giác thập phần thoải mái. Thời gian dài ám sát lại để cho Dạ Suy Tuyết trong nội tâm có một ít bực bội, cái lúc này rốt cục có thể phóng xuất ra rồi. Cảm thụ được đối phương vết máu phiêu tán trên không trung, thậm chí có một tia đã tiến nhập trong miệng của mình, đột nhiên Dạ Suy Tuyết có một loại khát máu xúc động. Đúng vậy, bị đè nén thật sự quá lâu, cái lúc này rốt cục có thể giải phóng xuất rồi. Lôi cắt tay trái đã tiến nhập người nọ trái tim, Dạ Suy Tuyết không có dừng lại, vì vậy thời điểm đối phương nhị dạ đã vây đã tới. Gặp Dạ Suy Tuyết lập tức tiểu kích giết một người, một gã xương mù nhẫn tê tâm liệt phế hô lớn có lý. Người làm sao vậy? Tỉnh lại một điểm, ai biết đang ở đó người vẫn còn phẫn nộ chính mình đồng bạn cái chết thời điểm, Dạ Suy Tuyết cái kia chết như thần lưỡi đao đã rơi vào người nọ trên đầu. Hừ, huyết vụ danh tiếng thật sự là hư danh nói chơi a. Rõ ràng còn lo lắng cho mình đồng bạn chết. Nói xong cái này một câu, Dạ Suy Tuyết châm chọc cười, chung quanh nhị dạ đều là giận dữ, hướng về phía Dạ Suy Tuyết tiểu vọt lên. Mà Dạ Suy Tuyết lúc này cũng đã chuẩn bị xong chính mình kế tiếp nhân thuật, nhị dạ, đoạn thủy lưu lam vũ, lập tức bốn đạo lưỡi dao gió phát ra, ở chỗ này, Dạ Suy Tuyết có thể không kiêng nể gì cả giết chóc. Đối phương là địch nhân nhân thôn, hơn nữa chung quanh toàn bộ là địch nhân, không có bằng hữu, căn bản là không cần dưới tay mình lưu tình. Bành, bành. Lưỡi dao gió có bị kích phá, có rồi lại là mang đi nhị dạ tính mạng, Dạ Suy Tuyết thấy kia hai cái đem mình lưỡi dao gió đánh bại mọi người là thượng nhẫn nhị dạ, đồng tử co giúp nhanh thoáng một phát, nhưng là kế tiếp, Dạ Suy Tuyết cũng không có trực tiếp đào tẩu, lúc này vây tới nhị dạ còn không phải rất nhiều, hẳn là bọn hắn cho là mình còn có đồng bạn, vẫn còn điều tra. Mà lúc này đây, là cho đối phương tạo thành tổn thất thời cơ tốt nhất, có thể giết nhiều một gã nhị dạ là hơn giết một gã nhị dạ, còn sợ không thể thoát thân không thành, nghĩ kỹ đây hết thể cũng chỉ là tốc độ ánh sáng giống như mà thôi. Lúc này, đối phương thượng nhẫn nhị dạ nhất thuật, nhị dạ cũng đã đi tới, chạy trốn bằng đường thủy nước giao long chi thuật, chạy trốn bằng đường thủy thác nước chi thuật. Đối mặt đột nhiên xuất hiện chạy trốn bằng đường thủy, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười, cạo, lập tức Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã đi tới một gã thượng nhẫn nhị dạ sau lưng, đoạn thủy lưu 64 phiền náo phong, phải lưu đạn thần chi kiếm tay trái Bạch Nha chi nhận, chuẩn hành cấp thực lực sử dụng 64 phiền náo phong đã không phải là lúc trước đồng dạng thực lực, trải qua diệt sát tiên bình nhất tộc, Dạ Suy Tuyết đã nắm giữ chuẩn hành cấp thực lực, hiện tại Dạ Suy Tuyết là chân chính chuẩn hành cấp. Vô số ánh đao xuất hiện, trong nháy mắt đó chỉ có thể nhìn đến màu vàng kim óng ánh đao ảnh, căn bản là nhìn không tới Dạ Suy Tuyết thân ảnh. Sương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ sợ ngây người, đây là cỡ nào tốc độ nhanh. Nghĩ cách cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Dạ Suy Tuyết cũng không có đem mục tiêu toàn bộ đặt ở sương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ trên người, mà là đang vây quanh sở hữu tất cả sương mù nhẫn trên người. Tùy ý công kích, tùy ý giết chóc, gặp người liền giết, một kích không thành lập tức bỏ chạy, tránh ra đối phương nhẫn thuật, nhị dạ, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, công kích dùng chính mình mạnh nhất nhẫn thuật, nhị dạ. Chỉ chốc lát, hạ nhẫn hỏa trung nhận thi thể cũng đã đầy đất đều là thượng nhị dạ thi thể còn một cái không có. Nhưng là xương mù nhẫn trong thôn cảnh giới nhất định là cùng địa phương khác bất đồng, đêm lúc này Suy Tuyết đã lâm vào trong vòng đây. Thử, đừng tưởng rằng như vậy có thể ngăn trở ta. Lại một lần nữa sử dụng cạo tránh qua, tránh né công kích của đối phương, Dạ Suy Tuyết đã đem Bạch Nha chi nhận đặt ở trên cái miệng của mình, dùng răng cắn ở về sau, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra tà mị vui vẻ, tay trái ngàn điều duệ thương mãnh liệt xông ra nổi bật, bởi vì tốc độ quá nhanh, đối phương nhị dạ rõ ràng tại xông lên thời điểm trực tiếp đâm vào thượng diện. Tiện tay hất lên, đem tên kia trọng thương xương mù nhẫn vứt bỏ, Dạ Suy Tuyết áo nghĩa đã phát động, đoạn thủy lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Vì mở ra xương mù nhẫn vòng vây bình chướng, Dạ Suy Tuyết không tiếc sử dụng áo nghĩa đến đột phá, đồng thời đánh chết đối phương thượng nhẫn nhị dạ cấp bậc nhị dạ. Mà xương mù nhẫn cũng không phải bất tài, sở hữu tất cả phòng ngự nhẫn thuật, nhị dạ toàn bộ phóng ra. Đồn thổ đất trận vách tường, chạy trốn bằng đường thủy nước trận vách tường. Tại Dạ Suy Tuyết trước mặt có vô số nước tường hòa tường đất, đồng thời đối phương phong độn cùng lôi độn nhẫn thuật, nhị dạ công kích cũng đi tới. Lôi độn địa đi, phong độn đại đột phá. Đối mặt vô số nhẫn thuật, nhị dạ, Dạ Suy Tuyết cũng không có né tránh, mà là lợi dụng 3000 thế giới chỗ sinh ra gió lốc đến đánh tan bọn hắn. 3000 thế giới, cường đại xoay tròn xuất hiện khác thường vòi rồng, rõ ràng đem đánh nát phong thuộc tính trả cờ dạ dung hợp tại trong đó, lại lợi dụng cái kia cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ đánh bại đối phương lôi độn nhẫn thuật, nhị dạ. Lúc này những cái kia thả ra phong độn người quả thực tiểu là hối hận thanh ruột, nhưng là cái thế giới này trưởng không có đã hối hận có thể ăn. Lúc này đã căn bản nhìn không tới Dạ Suy Tuyết thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến một cái cường đại vòi rồng hình thành. Cường đại vòi rồng đã bắt đầu đột phá xương mù nhẫn phòng ngự nhẫn thuật, nhị dạ. Tường đất cùng nước tường ở đằng kia cường đại vòi rồng trước mặt giống như tiểu là một trang giấy đồng dạng lập tức tiểu phá đánh vỡ. Muốn nói Dạ Suy Tuyết sử dụng 3000 thế giới hình tượng thật đúng là có điểm giống khuyển mái ra răng thông răng, nhưng là uy lực có thể một chút cũng không giống với. 3000 thế giới hình thành cường đại vòi rồng có thể thôn vệ chúng quanh hết thảy cho mình dùng, những cái kia nước tường sử dụng nước, tường đất đất đều bị cường đại vòi rồng cuốn vào trong đó, tăng cường 3000 thế giới uy lực. Lập tức Dạ Suy Tuyết rõ ràng đã đấu võ một cái lỗ hổng, đồng thời tại Dạ Suy Tuyết phía trước nỉ dạ toàn bộ bị đánh chết, cái này là áo nghĩa, Dạ Suy Tuyết áo nghĩa. Cái này Người này thật là người sao? Không biết là cái nào xương mù nhẫn nhị dạ, đột nhiên bật thốt lên nói ra một câu như vậy lời nói, mà đã phá vòng vây Dạ Suy Tuyết trên mặt, ta mỉm cười xuất hiện lần nữa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 137 lợi dụng cường đại đoạn thủy lưu áo nghĩa 3000 thế giới phá vòng vây đi ra ngoài, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười, hiển nhiên cái này còn không phải Dạ Suy Tuyết muốn hiệu quả. Đột nhiên Dạ Suy Tuyết lăng không nhảy lên, cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ coi như là bình thường hạ nhẫn cũng có thể cảm giác được. Đó là cỡ nào cường đại phong thuộc tính trạ cơ dạ chấn động. Coi chừng, người này vừa muốn sử dụng cường lực kỹ năng rồi. Không biết tên kia xương mù nhẫn la lớn, cơ hồ tại một giây sau chúng sở hữu tất cả xương mù nhịn một chút người đều lui về sau đi. Dạ Suy Tuyết cái thứ nhất áo nghĩa bày ra đã bị chết không ít thượng nhẫn nhị dạ rồi, đúng vậy, tự là không ít thượng nhẫn nhị dạ. Trên chiến trường nhất không dễ dàng chết đi thượng nhẫn nhị dạ, bởi vì Dạ Suy Tuyết một cái áo nghĩa rõ ràng chết hết vài tên, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết nhẫn thuật, nhị dạ, uy lực bao nhiêu. Hiện tại bọn hắn đã không dám khinh thường Dạ Suy Tuyết là bất luận cái gì áo nghĩa, bất luận cái gì tuyệt chiêu. Xem thường hậu quả không thể nghi ngờ tiểu là chết, những cái kia chết đi thượng nhẫn nhị dạ tiểu là chứng minh tốt nhất. Quả nhiên, bọn hắn nghĩ không sai, ngay tại những cái kia xương mù nhẫn muốn thối lui thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết hô to một tiếng phong độn vòi rồng gió lốc chân. Dai dai bờ rủ sờ can, ngay sau đó Dạ Suy Tuyết thân thể lần nữa xoay tròn, tiểu giống với Dạ Xẻn gẳng đồng dạng, lập tức hình thành khí chàng ở trong đó nhị dạ căn bản cũng không có biện pháp trốn, bởi vì tại viên cầu trung tâm Dạ Suy Tuyết rất nhanh xoay tròn giống như tại đem bọn họ hấp tới đồng dạng. Cháy mau, thuật này uy lực không phải chúng ta có thể ngăn cản đấy. Khải Tuấn, mau đỡ ta một bà, cứu cứu ta. Cái này trong lúc nhất thời vô số thanh âm nhớ tới, có người đang cầu cứu, có người tại mắng Dạ Suy Tuyết thuật, mà có người tắc thì đã bị Dạ Suy Tuyết nhẫn thuật nhị dạ chỗ cuốn vào, hải cốt không còn. Vòi rồng gió lốc chân có được phong thuộc tính tính chất biến hóa cực hạn cùng phong thuộc tính hình thái biến hóa cực hạn nhẫn thuật nhị dạ, tựu giống với một cái cỡ lớn đinh ốc trong tay kiếm đồng dạng, có thể thấy được uy lực của nó. Có thể dùng Dạ Suy Tuyết làm trung tâm, đem phụ cận nhị dạ toàn bộ hút vào, hơn nữa dùng phong thuộc tính trả cờ dạ công kích đối phương tế bào, phân giải thân thể của đối phương. Bị tập trung người, coi như là xương cốt đều bị phong thuộc tính trả cờ dạ cho phai mở mất, cái này là đã hoàn thành áo nghĩa, vòi rồng gió lốc chân. Một chiêu này từng tại xa nhẫn tổng tiếp tế đứng sử dụng qua, lần nữa sử dụng uy lực hay vẫn là dị thường hung mãnh. Ầm ầm. Lúc này đây nhẫn thuật, nhị dạ, chấm dứt cũng không có sinh ra bất luận cái gì bạo tạc nổ tung, bởi vì Dạ Suy Tuyết không có lại khiêu chiến cực hạn của mình sử dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ lẫn vào trong đó. Nếu lẫn vào khởi trong có thể sẽ lại để cho uy lực lần nữa bay lên, thậm chí hủy diệt nửa cái xương mù nhẫn thôn cũng nói không chừng, nhưng là bởi như vậy Dạ Suy Tuyết chính mình chẳng phải không có năng lực tự bảo vệ mình đến sao? Tại đây cũng không có cái khác thủy môn có thể đem Dạ Suy Tuyết tiểu đi ra ngoài, mà người tánh mạng cũng chỉ có một đầu, Dạ Suy Tuyết có thể không muốn ở chỗ này sẽ chết đi, hắn còn cần chính mình sống càng lâu như vậy mới sống có ý tứ. Hỗn đản, người này đã không có khí lực rồi, nhanh lên. Không biết ai hét lớn một tiếng, sau đó lập tức tiểu xông tới. Đêm lúc này Suy Tuyết tuy nhiên là sử dụng hai cái đại chiêu, có chút trả cờ dạ cung cấp chưa đủ, nhưng là âm phong ấn là lấy làm gì hay sao? Không phải là tại trả cờ dạ theo không kịp thời điểm lập tức sử dụng sao? Chạy nhanh theo âm trong phong ấn rút ra trả cờ dạ, Dạ Suy Tuyết trên chân động tác cũng không chậm, gạo. Lập tức biến mất thân ảnh lại để cho tất cả mọi người cho rằng Dạ Suy Tuyết chạy, ai biết Dạ Suy Tuyết còn không có có chạy, lập tức xuất hiện lần nữa một đao rơi xuống, đoạn thủy lưu rút đao, đoạn thủy lưu đao ý xuất hiện, rút đao đoạn thủy, trong nháy mắt vị kia xông lên xương mù nhẫn cũng đã bị Dạ Suy Tuyết cắt lấy trên đỉnh đầu lâu, đã mất đi tánh mạng dấu vết. Dạ Suy Tuyết biết rõ lúc này thời điểm không phải đùa bỡn chơi lúc sau, xương mù nhẫn đã phát triển tại đây thương vòng so giá đại, lần nữa phái ra đại lượng thượng nhẫn nhị dạ. Lúc này đã không phải là đứng ở xương mù nhẫn thôn lúc sau, trước khi đi, Dạ Suy Tuyết vẫn không quên cho xương mù nhẫn nhóm, đám bọn họ lưu lại một tác động, cái kia chính là sử dụng cạo tăng thêm đoạn thủy lưu rút đao nhanh chóng giết chi thuật. Tốc độ tấn manh cạo tăng thêm rút đao gặp huyết rút đao, hai đại chiêu số đồng thời sử dụng, hội không có cùng hiệu quả. Ở kiếp trước có một bài thơ câu Dạ Suy Tuyết rất ưa thích, gọi 10 bước giết một người, mà Dạ Suy Tuyết hiện tại thì là bất đồng, Dạ Suy Tuyết bây giờ là một bước giết 10 người, vô số xương mù nhận trung nhẫn, hạ nhẫn bị đánh chết, ngẫu nhiên đụng phải thượng nhẫn nhị dạ cũng vì vậy mà bị thương, cường đại tu la bộ pháp trùng kích lấy sở hữu tất cả xương mù nhận tâm linh. Linh giác quan sát, đã có rất nhiều nhị dạ đi vào, Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng, lần này hãy bỏ qua các ngươi, ta còn hội trở lại đấy. Trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Chờ thêm hồi lâu không có xương mù nhận tử vong thời điểm, xương mù nhận mới biết được cái này cái ác ma là đi thật. Mà câu kia ta còn hội trở lại, không thể nghi ngờ tiểu là xương mù nhận đắc ngộ. Chờ đợi rất nhiều xương mù nhận cảm thấy thời điểm, phát hiện lúc này một con đường đã hoàn toàn trở thành tu la chiến trường. Cơ hồ đại bộ phận xương mù nhận tử vong, theo về sau công tác thống kê, lần này một trận chiến chung chết thượng nhẫn nhị dạ 11 gã, trung nhẫn 67 tên, hạ nhẫn vô số kể. Trận này chiến ý được gọi là huyết vụ cuộc chiến, khiến cho Dạ Suy Tuyết danh hào cùng xương mù nhận danh hào đồng thời vang dội nhị dạ giới. Không thể nghi ngờ, thứ hai là thành tựu người phía trước danh hào. Dạ Suy Tuyết cái kia huyết chi tu la danh hào lần nữa chấn vang lên toàn bộ nhị dạ giới, dùng lực lượng một người đánh chết xương mù nhận trưởng lão đoàn nhân viên gần 10 tên, xương mù nhận bệnh viện tất cả nhân viên toàn bộ tử vong, trong đuổi giết, chết trận nhị dạ gần 200 tên, trong đó thượng nhẫn nhị dạ 11 gã. Như thế chiến tích, coi như là một cái thôn đều cảm giác đáng sợ, Dạ Suy Tuyết lần này tới đến xương mù nhận thôn, cơ hồ là đánh chết một cái thôn nhỏ nhị dạ. Đổi thành những thôn khác tử, đoán chừng đã là tàn sát thôn tồn tại. Hơn nữa truyền thuyết, một diệp màu vàng kia chớp tại đến xương mù nhận trước khi, đã đánh chết một cái huyết kế gia tộc tồn tại. Đem làm tin tức truyền quay lại Hỏa Quốc gia thời điểm, không chỉ là một diệp chấn kinh rồi, coi như là Hỏa Quốc gia mặt khác thôn nhỏ cũng chấn kinh rồi. Vô số thôn nhỏ bên trên cống phẩm cho một diệp thôn, hơn nữa lập tức thanh minh về sau lại cũng sẽ không có bất luận cái gì bạo động. Bọn hắn sợ một diệp sẽ phái ra cái kia chỉ vẹn vẹn có 12 tuổi đích thiên tài lý ra, cái kia ăn tươi nuốt sống tu la nhân vật. Nói về chuyện chính, lúc này đã chạy ra xương mù nhận thôn Dạ Suy Tuyết lại đang làm gì đó. Muốn nói Dạ Suy Tuyết cũng thật sự là may mắn, phía trước xương mù nhận chiến sự khẩn cấp, phái ra đại bộ phận nhị dạ đi ra ngoài tác chiến, mới khiến cho xương mù nhận trong thôn cao thủ không nhiều lắm, cũng làm cho hắn đã có tùy ý làm bậy vô liếng. Vốn cho rằng hẳn là kiện rất chuyện may mắn nhì, ai biết đem làm đã đi ra xương mù nhận thôn về sau, Dạ Suy Tuyết mới biết được, kỳ thật chiến đấu chân chính cũng không phải tại xương mù nhận, mà là đang xương mù nhận bên ngoài. Mới vừa đi ra xương mù nhận thôn, Dạ Suy Tuyết lại đụng phải ba gã cao thủ, ba người đều có được chính thức tinh anh thượng nhẫn nhị dạ thực lực, hợp coi như là bước vào chuẩn ảnh cấp, Dạ Suy Tuyết cũng phải cẩn thận ứng chiến. Sương mù nhẫn bảy người chúng một trong, phi bọn kẻ có được. Không lê cái gì tám. Sương mù nhẫn bảy người chúng một trong. Túi cắt kẻ có được. Thông dân giã mùi người. Sương mù nhẫn bảy người chúng một trong. Khâu vết thương kẻ có được. Lật tàn xuyên hoàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 138, chương 138 đánh chết gần 200 tên mỹ dạ, coi như là người bình thường cũng có thể giết không còn khí lực rồi. Nhưng là Dạ Suy Tuyết bất đồng, mở ra 6 môn tăng thêm bình thường nghiêm khắc huấn luyện, Dạ Suy Tuyết hoàn toàn chính xác còn có năng lực chiến đấu. Nhưng là giết chết gần 200 tên mỹ dạ, coi như là trả cờ dạ có thể sử dụng âm phong ấn dùng để bổ, nhưng là trên tinh thần cũng đã mệt mỏi. Hơn nữa tại Dạ Suy Tuyết trên người còn có quá nặng gánh nặng, cái kia chính là liên tục sử dụng hai đại áo nghĩa, tăng thêm không ngừng cạo sử dụng. Hiện tại Dạ Suy Tuyết toàn thân lúc nhích đều cảm giác được cơ bắp đau đớn, đó là sắp cực hạn căn cứ chính xác mình. Luân phiên kịch chiến, coi như là chuẩn ảnh cấp Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được cố hết sức. Thật vất vả thoát ly xương mù nhẫn thôn, ai biết mới vừa ra tới tiểu đụng phải xương mù nhẫn bảy người chúng ba gã cường giả. Hỗn đản, căn cứ tình báo đám người này không có lẽ đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Như thế nào sẽ ra ngoài ở chỗ này? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ, đồng thời dùng linh giác nhìn chằm chằm ba gã xương mù nhẫn cường giả. Tóc thật dài, trên đầu mang theo xương mù nhẫn hộ ặc, trên tóc cột màu trắng băng bó. Tại hộ ngạch phía dưới, một con mắt hiển nhiên thụ quá nặng tổn thương, dùng bịt mắt bịt kín xương mù nhẫn cường giả. Hết sức đặc thù đúng là, hắn trên tay cầm lấy một bả kỳ quái đại đao phân hai mặt, trong đó một mặt cho người một loại mãnh liệt hỏa thuộc tính, không phải là có bạo đao danh xưng là phi bọn sao? Mà người này, không thể nghi ngờ tiểu là xương mù nhẫn bảy người chúng trong phi bọn cuối cùng mặc cho chủ nhân, không lê cái gì tám. Tóc dài xoa tung mà lên, mang theo kỳ quái xương mù nhẫn mặt nạ. Thon dài hình thể quả thực có thể tham gia NBA đi chơi bóng rổ rồi, hơn nữa trong tay cầm một bả kỳ quái trường đao. Liếc nhìn lại có thể nhìn ra trường đao sắc bén, trường đao khâu vết thương, lật tản xuyến hoàn danh hảo, Dạ Suy Tuyết cũng là biết rõ, đồng dạng là tốc độ lưu đao thuật, có thể so sánh Dạ Suy Tuyết sánh vai đao thuật cường giả. Tướng mạo lớn hết sức thúc, vẻ mặt kiên nghị biểu lộ, xem ra căn bản cũng không có chút nào đặc thủ, nhưng là trong tay một cây đại đao phi thường kỳ lạ, có thể đem sở hữu tất cả phòng ngự đánh tan, bảy trôi nhẫn đao được gọi là độn đại đao, túi cắt, có được lấy là xương mù nhẫn bảy người chúng bên trong đích đại thúc cấp nhân vật, thông dân dã mùi người. Các ngươi thật đúng là để mắt ta. Luân phiên đại chiến về sau rõ ràng phái ra ba gã xương mù nhẫn cường giả ta chiến đấu. Như thế nào? Chẳng đánh giết ta sao? Dạ Suy Tuyết cái lúc này rõ ràng còn treo mỉm cười thản nhiên, đồng thời trả cờ dạ đã hoàn toàn khôi phục, nương tựa theo trên người lôi thần giáp giáp, Dạ Suy Tuyết kích hoạt thân thể của mình tế bào đã chuẩn bị tái chiến. Cái lúc này chỉ có buộc phát thân thể của mình tiềm lực. Tuy nhiên như vậy sẽ đối với về sau phát triển có chút phiền phức, nhưng là có thể tại loại trường hợp này hạ sống sót mới là trọng yếu nhất. A ha ha ha! Nước ảnh đại nhân nói quả nhiên đúng vậy. Quả nhiên sẽ có người tới tạo thành một ít chướng ngại, nhưng là không nghĩ tới lại là một diệp nị dạ. hơn nữa hay vẫn là một con cá lớn. Đừng nhìn Lật Tản Xuyến Hoàn mang theo mặt nạ, tính cách thế nhưng mà rất sáng sủa đấy. Nghe xong Dạ Suy Tuyết lời mà nói, lớn tiếng vừa cười vừa nói đồng thời, cũng nắm chặt thoáng một phát chính mình đại đao. Mà một bên đại thúc, thông dân dã mọi người thì là dùng một loại đại thúc ngữ khí nói ra Dạ Suy Tuyết, đã sớm tại ngươi lẻn vào thời điểm, nước ảnh người đã phát hiện ngươi rồi. Chỉ có điều ngươi không biết mà thôi. Chỉ có điều, cái lúc này, một bên Không Lê cái gì tám chậm rãi nói, chỉ có điều ngươi làm có chút quá mức rồi. Giết chết người đáng chết thì tốt rồi, tại sao phải đại náo chúng ta sương mù nhất thôn? Bất quá không có sao, tiểu lưu lại cánh mạng của ngươi a. Của ta ngược lại đã bắt đầu dục dịch rồi. Nói xong, quả nhiên cái thứ nhất xông lên đúng là Không Lê cái gì tám, có được bạo đao hắn tính tình quả nhiên không thật là tốt. Thử, chỉ bằng ngươi. Ngoài miệng nói xong đồng thời, kỳ thật Dạ Suy Tuyết trong nội tâm hay vẫn là thập phần rung động đấy. Tuy nhiên không biết dùng phương pháp gì, nhưng là đối phương rõ ràng tại chính mình tiến vào sương mù nhận thôn thời điểm liền phát hiện chính mình, hãy để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tưởng tượng nguyên tắc trong Bạch Tuyệt thần bí kia năng lực, Dạ Suy Tuyết cũng tựu bình thường trở lại. Tinh thần lực tuy nhiên có thể bao khỏa tinh thần lực của mình không bị cảm giác hệ nhị dạ phát hiện, nhưng là nếu như bị đối phương phát hiện tung tích của mình, vẫn có khả năng bạo lộ đấy. Hơn nữa nghe nói bốn đời nước ảnh cùng trưởng lão đoàn bất hòa, không cùng, rất có thể đối phương là biết rõ chính mình chặn đánh giết trưởng lão đoàn, cho nên mới tùy ý chính mình làm vậy. Dạ Suy Tuyết đoán chừng chính mình mục tiêu thứ nhất nếu sở hướng nước ảnh lời mà nói, người ta tinh nhuệ bộ đội đã sớm xuất động. Bất quá cái lúc này cũng không phải là phân tâm thời điểm, Lôi Thần Giáp Giáp xuất hiện lần nữa, đã không thể lại che giấu Lôi Thần Giáp Giáp rồi. Bởi vì cường đại Lôi Thần Giáp Giáp xuất hiện, Dạ Suy Tuyết tóc thậm chí đều trở nên xoa tung, đó là cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ công hiệu, thân thể năng lượng lần nữa gia tăng, Dạ Suy Tuyết lại có tái chiến năng lực. Lập tức rút ra Lôi Thần chi kiếm, Dạ Suy Tuyết kiếm cùng đối phương bạo đao chạm vào nhau, vang một tiếng, căn vốn cũng không phải là cái gì nhẫn thuật, nị ra, mà là đại đao bản thân bạo tạc nổ tung. Không Lê cái gì tám cười ha hả nhìn xem trong sương khói Dạ Suy Tuyết, ai biết Dạ Suy Tuyết xuất hiện lần nữa trên người lại không có một điểm tổn thương, nho nhỏ bạo tạc nổ tung làm sao có thể đánh bại Dạ Suy Tuyết Lôi Thần Giáp Giáp. Lập tức giao phong, Dạ Suy Tuyết một cái cạo lui về sau một bước, lại là một cái cạo mánh liệt xông lên, lúc này đây giao phong hiển nhiên so trước đó lần thứ nhất lực lượng lớn hơn nhiều, bạo tạc nổ tung cũng lớn hơn rất nhiều. Ầm ầm một tiếng, đưa tin phi bọt lần nữa bạo tạc nổ tung, mà Dạ Suy Tuyết đồng dạng lông tóc ít bị tổn thương. Có được Lôi Thần Giáp Giáp Dạ Suy Tuyết, còn không phải bình thường bạo tạc nổ tung có thể làm bị thương đấy. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên đi tới Dạ Suy Tuyết sau lưng, thật nhanh, Dạ Suy Tuyết ám đạo thầm nghĩ một tiếng, nhưng là linh giác hay vẫn là gần kề đi theo ở người này cường giả. Trong tay giống như xuất hiện châm nhỏ đồng dạng, rõ ràng thoáng một phát hư hao một tia Lôi Thần Giáp Giáp, nhưng là lập tức tựu được chữa trị lên, quả nhiên có tính nhắm vào phi bọn có thể tổn thương Lôi Thần Giáp Giáp, nhưng là cũng chỉ là một tia mà thôi, châm phạm vi công kích lớn đến bao nhiêu. Lật Tản Xuyến Hoàn tốc độ rất nhanh, thấy mình một kích có hơi có chút chút ít vết rách, lập tức liên tục xuất đao, tốc độ kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Khâu vết thương đại đao nhẹ nhàng, một giây đồng hồ đã ra 10 đao. Mắt xem công kích của đối phương có thể đánh bại chính mình Lôi Thần Giáp Giáp, Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng nhẫn thuật, nị dạ, ngàn điệu lưu. Lôi Thần Giáp Giáp uy năng tăng thêm ngàn điệu lưu cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, lập tức buộc phát ra lôi thuộc tính trả cờ giả người bình thường đụng phải sẽ chết. Không Lê cái gì tám cùng Lật Tản Xuyến Hoàn mã bên trên vừa lui về phía sau, đồng thời xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, trong nội tâm ám đạo thẩm nghĩ quả nhiên không phải đơn giản có thể đối phó mặt hàng, đồng thời cho thông dân dã mọi người một ánh mắt. Đại thúc nghe răng cười lấy cầm chính mình đao cùn túi cắt vọt lên đến lên, đao mặc dù độn, nhưng là trọng kiếm vô phong đại xảo không công. Kiếm đi nhập đề thường thường sẽ là kiếm càng thêm cường đại, đại đao cũng là bất đồng. Sương mù nhẫn bảy người chúng bảy cây đại đao đều có được chính mình bất đồng năng lực, có thể phá đi hết thảy phòng ngự túi cắt hiển nhiên tiểu là kiếm đi nhập đề. Chi á, bành. Đó là Lôi Thần Giáp Giáp cùng túi cắt va chạm, thông dân dã mọi người bay ngược đi ra ngoài, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì hay vẫn là tại nguyên chỗ. Tuy nhiên xem thông dân dã mọi người bị trọng thương, rất không thích hợp, nhưng là lại nhìn Dạ Suy Tuyết trên người, cái đó còn có cái gì Lôi Thần Giáp Giáp tồn tại, căn bản là bị túi cắt cho phá hư hết. Thằng này, nếu một mực có thể sử dụng như vậy kỹ xảo, ta đây Lôi Thần Giáp Giáp chẳng phải là hư ảo. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, cũng gấp rút chầm chậm vào thông dân dã mọi người. Hỗn đản. Phun, thông dân dã mọi người trong nội tâm đồng dạng rung động, tiểu tử này, toàn lực của ta một kích, thậm chí phát huy ra 120-10 lực lượng. Rõ ràng gần kề phá đi bên ngoài trả cơ dạ phòng hộ. Thằng này có phải là người hay không? Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, thông dân dã mọi người lớn tiếng hô hai người các ngươi, đừng lo lắng rồi. Thằng này khó đối phó. Cùng tiến lên, ra tuyệt chiêu. Bằng không khả năng cũng sẽ bị hắn chạy thoát. Nghe được thông dân dã mùi người vừa nói như vậy, Lật Tản Xuyến Hoàn cùng Không Lê cái gì tám đồng thời nhẹ gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 139, chương 139 dạng, còn là giống nhau bình tĩnh. Nhưng là ở chỗ này Lâm Sâm trong có thể không giống với, Dạ Suy Tuyết đang cùng Sương Mù Nhẫn ba người chúng nhân viên chiến đấu kịch liệt lấy. Dạ Suy Tuyết thân ảnh không ngừng ở bốn phía qua lại, tựu như quỷ mị đồng dạng, còn đối với Phương Lật Tản Xuyến Hoàn cũng giống như vậy, đồng dạng là tốc độ lưu lao khách, chiến đấu phi thường phấn khích. Đại đao khâu vết thương cũng quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia thân pháp quỷ dị tăng thêm mảnh như may và khâu vết thương, liên hợp lên lực công kích tuyệt đối không thể khinh thường. Lật Tản Xuyến Hoàn tuy nhiên còn không có sử dụng nhẫn thuật, nị dạ, một mực sử dụng khâu vết thương công kích, nhưng là không có nghĩa là hắn tiểu cũng không sử dụng nhẫn thuật, nị dạ. Phải biết rằng Sương Mù Nhẫn bảy người chúng tại không có nhẫn đao trước khi cũng là nhất đẳng cường giả, tuyệt đối không phải chỉ biết sử dụng đại đao nị dạ. ngoại trừ lật tản xuyến hoàn cùng Dạ Suy Tuyết chiến đấu kịch liệt bên ngoài, không lê cái gì tám cùng thông dân dã mọi người cũng không có nhàn rỗi. Ba người cái này có thể nói là lần thứ nhất liên thủ đối phó một gã nị dạ, hơn nữa Dạ Suy Tuyết cũng làm cho bọn hắn biết mình bất phàm, cho nên ba người cũng đã chăm chú, chặt chẽ phối hợp. Trước kia tuy nhiên chưa bao giờ qua phối hợp, nhưng là tinh anh thượng nhẫn nị dạ cấp bậc nị dạ phù hợp năng lực là cỡ nào cường, chiến đấu không đến một hồi, ba người cũng đã chuẩn xác phân công xong rồi. Lật tản xuyến hoàn tốc độ nhanh, hơn nữa khâu vết thương có thể cấp cho lôi thần giáp giáp thật nhỏ hư hao làm như chủ công. Thông dân dã mọi người một kích toàn lực có thể đánh bại lôi thần giáp giáp, với tư cách phụ trợ công kích, lại để cho Dạ Suy Tuyết ăn hết không ít thiệt thòi. Mà không lê cái gì tám, quả thực chính là một cái hèn mọn bị ổi dự bị, tại Dạ Suy Tuyết bề bộn túi bụi thời điểm, đi lên oanh một cái bạo tạc nổ tung, tại Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp xuất hiện phá động thời điểm, oanh đi lên một cái bạo tạc nổ tung. Phi bọn quả nhiên là so sánh hèn mọn bị ổi đại đao, tựa là không ngừng oanh bạo tạc nổ tung, bạo tạc nổ tung. Dạ Suy Tuyết tình huống bây giờ thế nhưng mà thập phần không ổn, trên người có một ít rất nhỏ miệng vết thương, đều là khâu vết thương cho đấy. Muốn nói chỉ cần lật tản xuyến hoàn một người căn bản là khả năng cho trên người của mình tạo thành cái gì miệng vết thương, đáng sợ đúng là còn có hai gã xương mù nhẫn bảy người chúng người. Đối với Dạ Suy Tuyết hiện tại uy hiếp lớn nhất, nên là như vậy túi cắt người sử dụng, cái loại này có thể phá vỡ phòng ngự đại đao, thật sự là khó giải quyết vô cùng. Không được, như vậy bị bọn hắn đè nặng đánh, sớm muộn của ta trả cờ dạ sẽ bị hao hết sạch. Xem ra trước hết kích giết bọn hắn một người, sau đó lại muốn chạy trốn thoát công việc. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lần nữa sử dụng cạo tránh qua, tránh né lật tản xuyến hoàn một lần công kích. Lật tản xuyến hoàn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Dạ Suy Tuyết sử dụng cạo, hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Trong nháy mắt tiểu loại ra lật tản xuyến hoàn phạm vi công kích, nhưng là không lê cái gì tám lúc này thời điểm thoáng một phát tiểu bật lên, loại sự tình này nhi hắn đã làm rất thói quen, tại Dạ Suy Tuyết né tránh khai lật tản xuyến hoàn thời điểm, lập tức bổ công tới, mà thông dân dã mọi người lúc này cũng giơ chính mình túi cắt bật lên, xúc tốt rồi khí lực, chuẩn bị một chút phá vỡ Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp, khi đó không lê cái gì tám bạo tạc nổ tung công kích tiểu đối với Dạ Suy Tuyết. Hữu hiệu rồi. Hai người một trước một sau giáp công Dạ Suy Tuyết, nhưng là Dạ Suy Tuyết trên mặt nhưng lại lộ ra tà mị mỉm cười. Ngay tại hai người đại đao một trước một sau công kích đến thời điểm, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng khẽ động, cạo, một chữ phun ra, lập tức Dạ Suy Tuyết thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Đại lượng sử dụng trả cơ dạ, vì chính là tạo ra cái này hiệu quả, còn đối với Phương cũng không có lại để cho Dạ Suy Tuyết thất vọng. Túi cắt cùng phi bọn lập tức đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, sinh ra tương đối lớn bạo tạc nổ tung. Phi bọn chính là như vậy, công kích càng cường, bạo tạc nổ tung càng mạnh mẽ, mà túi cắt cũng giống như vậy, sử dụng công kích càng cường, có thể phá vỡ phòng ngự càng cường. Hai đại nhẫn đao đánh lại với nhau, thông dân dã mọi người mặt đều tái rồi, không lê cái gì tám cũng không sai biệt lắm. Coi như là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ phối hợp, nhưng là cũng là lần đầu tiên mà thôi. Bình thường không có gì lo lắng, thậm chí là đối địch bọn hắn hành động bên trên sinh ra ăn ý, nhưng là tâm hồn còn không có có phù hợp, xuất hiện như vậy sai lầm căn bản là tại Dạ Suy Tuyết tính toán trong phạm vi. Trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết đã tìm được cơ hội, công kích thông dân dã mọi người, đối với Dạ Suy Tuyết mà nói túi cắt là địch nhân lớn nhất, mà lúc này lật tản xuyến hoàn công kích cũng đã đến, tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được rồi. Chớ xem thường của ta khâu vết thương. Nói xong, một đầu dây nhỏ đồng dạng đao đã đi tới Dạ Suy Tuyết sau lưng, đồng thời lật tản xuyến hoàn thân ảnh cũng trong nháy mắt thoáng hiện mà ra. Tốc độ như vậy, ta còn không để vào mắt. Dạ Suy Tuyết hét lớn một tiếng, dưới chân động tác không chậm, lần nữa sử dụng tạo né tránh, mà lật tản xuyến hoàn cũng bởi vì Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt né tránh không thể đình chỉ hạ công kích của mình. Tốc độ chính là như vậy, là một thanh dao hai lưỡi đao, có thể khống chế tốt tiểu là nhất lưu cao thủ, nhưng là đối phương xuất hiện đột nhiên né tránh, rất khó đánh xuống tốc độ của mình. Hơn nữa vừa rồi Dạ Suy Tuyết cũng đã tính toán tốt rồi khoảng cách, lúc này thông dân dã mọi người tiểu tại phía sau của mình, bất đắc dĩ lật tản xuyến hoàn chỉ có thể nhìn công kích của mình đánh vào thông dân dã mọi người trên người. Phốc một tiếng, khâu vết thương đã xuyên qua thông dân dã mọi người thân thể. Người tên hỗn đản này, làm gì vậy đến đánh ta? Gào thét phía dưới, thông dân dã mọi người làm ra lần chiến đấu này trong trắng nhất si cử động, cái kia chính là cầm chính mình túi cắt thoáng một phát tiểu đánh vào lật tản xuyến hoàn trên người. Sương mù nhẫn bảy người chúng bình thường bất hòa, không cùng quả nhiên không phải đồ đãi. Lật tản xuyến hoàn vô tình ý một lần công kích đánh vào thông dân dã mùi người trên người, thông dân dã mùi nhân lập tức còn lấy nhan sắc, thoáng một phát đã bị túi cắt đánh chính là bay ngược đi ra ngoài, lật tản xuyến hoàn khỏe miệng cũng xuất hiện vết máu, dù nhẹ tay nhẹ một vòng, lật tản xuyến hoàn đồng tử đã biến thành màu đỏ, hỗn đản, rõ ràng dám đánh ta, nếu không phải vì đánh chết Dạ Suy Tuyết, ta lần này nhất định sẽ giết ngươi. Hai người các ngươi, đừng quên nhiệm vụ. Một bên không lê cái gì tám thảm như nói, đồng thời đang tìm Dạ Suy Tuyết bóng dáng, người kia không thấy rồi, chẳng lẽ là chạy sao? Ngay tại không lê cái gì tám vừa nói ra những lời này thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã xuất hiện, tay phải lôi sáng long lánh, nguyên lai Dạ Suy Tuyết đã thu hồi chính mình lôi thần chi kiếm, sử dụng ra cường đại lôi cắt. Lôi Scott, trong nháy mắt cái kia có thể chặt đứt tia chớp kỹ năng xuất hiện lần nữa, cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ lại để cho ba người tóc gáy đều lập, đó là chân chính lôi điện lực lượng, ba người coi như là tại cây hoa hồng vũ do lợi trên người cũng chưa từng thấy qua cường đại như thế lôi điện chi lực. Dạ Suy Tuyết công kích đối tượng lại là lật tản xuyến hoàn, cái này lại để cho lật tản xuyến hoàn cũng không nghĩ tới, lập tức muốn phòng ngự Dạ Suy Tuyết công kích, ai biết đêm lúc này Suy Tuyết đột nhiên thay đổi một cái phương hướng, lần nữa tăng lớn tốc độ của mình. Cạo, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa ra tốc Dạ Suy Tuyết trực tiếp xông về không có chút nào để phòng thông dân dã mọi người. Vốn cho rằng Dạ Suy Tuyết công kích đối tượng là vừa mới bị thương chính mình lật tản xuyến hoàn, ai biết rõ ràng xông về chính mình, căn bản cũng không có phản ứng thời gian, lôi cắt tốc độ há lại bọn hắn có thể ngăn chặn. Phớt một tiếng, đó là xuyên qua thân thể thanh âm. Dạ Suy Tuyết rõ ràng một cái nhẫn thuật, nhị dạ, công kích sẽ đem thông dân dã mùi người trái tim sọ xuyên qua rồi, nhưng là Dạ Suy Tuyết công kích còn chưa kết thúc. Tay trái ngàn điệu duệ thương mãnh liệt xuất hiện, đoạn thủy lưu lam vũ, chẳng ai ngờ rằng Dạ Suy Tuyết tốc độ công kích là nhanh như vậy. Trong nháy mắt năm đạo lưới dao gió bay ra, không có bất kỳ phòng ngự thông dân dã mùi người lập tức đã bị Dạ Suy Tuyết phân thây căn bản là không sống nổi. Thông dân dã mùi người tay phải đã bay đi ra ngoài, Dạ Suy Tuyết mã bên trên một cái lắc mình tiểu tiếp được tay của đối phương cánh tay, trong nháy mắt đó lực đạo thoáng một phát đem tay của đối phương cánh tay nứt hai, bắt được bên trong đại đao túi cát. Cẩn thận quan sát đến đại đao túi cắt bên trên đường vân, Dạ Suy Tuyết trên mặt vui vẻ càng đậm rồi, đa tạ các ngươi nội chiến, để cho ta đánh chết thông dân dã mùi người, như vậy hiện tại, túi cắt cũng là của ta rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 140 lập tức đánh chết thông dân dã mùi người, kỳ thật rất may mắn. Đối phương nội chiến tuy nhiên tại Dạ Suy Tuyết tính toán trong phạm vi, dù sao cũng là may mắn thành phần nhiều lắm. Cũng biết xương mù nhẫn bảy người chúng bất hòa, không cùng, nhưng thật sự có thể như vậy làm, kỳ thật Dạ Suy Tuyết cũng là tại đánh bạc. Hơn nữa vừa rồi công kích tốt nhất đối tượng nhưng thật ra là Lật Tản Xuyên Hoàn, dù sao cũng là đã bị thương hắn hẳn là bị Dạ Suy Tuyết công kích đối tượng, thông dân dã mùi người cũng không nghĩ tới Dạ Suy Tuyết đem mình xem trở thành cái thứ nhất chặn đánh giết người, cho nên chủ quan rồi. Tóm lại thập phần may mắn đánh chết thông dân dã mùi người, cũng là Dạ Suy Tuyết may mắn, cũng là Dạ Suy Tuyết thực lực. Bất quá hiện tại Dạ Suy Tuyết có thể cũng không tốt qua, xa không có xem lên cường thế. Đừng nhìn Dạ Suy Tuyết hiện tại giờ cao lên túi cắt, hơn nữa cuồng vọng nhìn xem Lật Tản Xuyên Hoàn cũng không lê cái gì tám lượng người, kỳ thật Dạ Suy Tuyết hiện tại cũng không tốt qua. Dù sao đánh chết một gã tinh anh thượng nhẫn nhị dạ không phải dễ dàng như vậy làm được, lập tức sử dụng nhiều cạo, tăng thêm lôi cắt lập tức đổi tốc độ, đều cho Dạ Suy Tuyết thân thể đã mang đến quá nhiều gánh nặng. Lúc này lôi thần giáp giáp rốt cục chống đỡ không nổi, đã tiêu tán ra, nhưng là Dạ Suy Tuyết nhất định phải bảo trì chính mình cường thế, làm cho đối phương biết rõ mình không phải là dễ dàng như vậy đánh chết đấy. Dùng khí thế áp đảo đối phương, hiện tại tiểu là Dạ Suy Tuyết chuyện cần làm nhi. Ai biết cái lúc này, Lật Tản Xuyên Hoàn cùng không lê cái gì tám ánh mắt càng thêm lạnh lùng đấy. Đúng vậy, đối với bọn hắn mà nói, sương mù nhẫn bảy người chúng ba người đến đánh chết đối phương một gã đi dạ, rõ ràng còn chết một người, đây không phải sỉ nhục là cái gì? Mà ngay cả đã bị thông dân dã mùi người đả thương Lật Tản Xuyên Hoàn đều thổ một búng máu, sau đó khí thế mãnh liệt trở nên mạnh mẽ, cũng có thể thấy được đối phương chiến ý hỗn đản, xem ra thế cục đối với ta mà nói là càng ngày càng không ổn rồi. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, quả nhiên Lật Tản Xuyên Hoàn công đi lên, hơn nữa tốc độ nhanh hơn rồi, trong nháy mắt đó tốc độ hiện tại Dạ Suy Tuyết căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lần nữa sử dụng một cái cạo? Đừng quên, Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà mới từ sương mù nhẫn thôn đi ra, nào có nhiều như vậy thể lực cùng trả cơ dạ. Không có cách nào tránh né, Dạ Suy Tuyết đổi tay sử dụng túi cắt, tay trái túi cắt, phải lựu đạn thần chi kiếm xuất hiện lần nữa, hai tay vũ khí giao nhau lấy, ngăn cản được Lật Tản Xuyên Hoàn công kích. Ai biết cái lúc này không lê cái gì tám đã đi tới Dạ Suy Tuyết sau lưng, giống giận nói ra tiểu tử. Ta nhìn ngươi lần này như thế nào ngăn cản được công kích của ta. Nguy hiểm, thập phần nguy hiểm, không lê cái gì tám đại đao lực công kích cường đại, hơn nữa Dạ Suy Tuyết lúc này cũng đã không có lôi thần giáp giáp phòng hộ, làm sao bây giờ? Muốn kết ấn, nhưng là hai tay căn bản cũng không có cơ hội, một mực mang lấy Lật Tản Xuyên Hoàn khâu vết thương đấy. Vâng anh. Một tiếng, không lê cái gì tám đại đao trực tiếp đánh vào Dạ Suy Tuyết phía sau lưng, sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung trong nháy mắt đó, Lật Tản Xuyên Hoàn cũng đã né tránh ra. Mà Dạ Suy Tuyết đang tại nồng đậm trong sương khói, không biết chết sống. Thử, một cái trong nháy mắt thân đi tới Lật Tản Xuyên Hoàn bên người, không lê cái gì tám nhìn xem trong sương khói Dạ Suy Tuyết, giống như là xem người chết đồng dạng, tiểu tử này thật khó làm, rõ ràng lại để cho thông dân dã mọi người đều chết hết. Bất quá lần này hắn khẳng định cũng không chịu nổi. Phi bọn cũng không phải là bất tài đấy, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lật Tản Xuyên Hoàn thản như nói, tiểu tử này cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh chết, ngươi cũng đã nhìn ra. Quả nhiên, sương mù dày đặc tán đi, xuất hiện chính là khoe miệng có chứa vết máu Dạ Suy Tuyết. Tuy nhiên lôi thần giáp giáp không thể sử dụng, nhưng là phong thuộc tính trả cờ dạ phòng ngự còn có thể thực dụng đấy. Không lê cái gì tám lúc này đây công kích quả nhiên lợi hại, cơ hồ là đả thương Dạ Suy Tuyết nội tạng, lại để cho Dạ Suy Tuyết bị thụ nội thương nghiêm trọng. Rốt cục nhịn không được, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là phun ra một búng máu dấu vết. Hỗn đản, đây là đã đến cực hạn cảm giác đến sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng có chút đắng chát, ai có thể nghĩ đến tại sương mù nhận thôn tiêu sái về sau Dạ Suy Tuyết lại có thể biết trước khi đi hậu đụng phải cục diện như vậy. Nhìn về phía hoàn hảo không tổn hao gì còn lại hai người, ngoại trừ Lật Tản Xuyên Hoàn bị thụ điểm vết thương nhẹ bên ngoài, giống như không có cái khác bị thương. Mà không lê cái gì tám căn bản chính là hoàn hảo, ngoại trừ phí hơi có chút trả cờ dạ bên ngoài, căn bản chính là toàn thịnh thời kỳ hắn. Kế tiếp chiến đấu, xem ra nhất định phải dốc sức liều mạng nữa à? Quả nhiên tiểu như Dạ Suy Tuyết trồ nghĩ như vậy, lần nữa rút lấy âm trong phong ấn trả cờ dạ, mà ngay cả âm trong phong ấn trả cờ dạ đều còn thừa không có mấy. Dạ Suy Tuyết tiếp tục cường chống cùng đối phương chiến đấu, khá tốt Dạ Suy Tuyết bình thường huấn luyện tiểu là cực hạn thức huấn luyện, hơn nữa 6 môn toàn bộ triển khai, Dạ Suy Tuyết thân thể cường độ đã đạt đến một tầng khác. Khâu vết thương, xuyên đeo tuyến, Lật Tản Xuyên Hoàn mãnh liệt công đi lên, lập tức khâu vết thương chiều dài giống như vô hạn biến trường, căn vốn cũng không phải là một cây đại đao, mà là biến thành một căn tuyến đồng dạng. Cái kia thật dài tuyến tại Lật Tản Xuyên Hoàn ngón tay thon dài trong bay múa lấy, là một loại khác loại nghệ thuật, nhưng là Dạ Suy Tuyết có thể không có thời gian đi thưởng thức đối phương nghệ thuật, hiện tại Dạ Suy Tuyết có thể trèo chống ở chính mình linh giác toàn bộ triển khai cũng đã là rất không tệ sự tình rồi. Vô số tuyến quấn quanh lấy thân thể của mình, mỗi một tia tuyến đều là vũ khí sắc bén, cái này là lật tản xuyến hoàn công kích, không khác nhau đó công kích. Đối với chỉ có một địch nhân lật tản xuyến hoàn mà nói, khâu vết thương ảo diệu có thể vô hạn sử dụng, căn bản là không cần sợ ngộ thương chính mình thôn người. Trên chiến trường, lật tản xuyến hoàn chính là như vậy một gã nị dạ, không khác biệt công kích cường đại nị dạ. Linh giác có thể cẩn thận chứng kiến đối phương khâu vết thương công kích, cơ hội là lại để cho chính mình không thể động đậy, chỉ có dùng linh giác cẩn thận quan sát đối phương mỗi một lần động tác, sau đó bắt đầu né tránh. Nhưng là bị nội thương dạ suy tuyết cảm giác thân thể của mình có chút không bị khống chế của mình, biết rõ công kích của đối phương là từ phương hướng nào chuyển đến, nhưng là hết cách rồi, hay vẫn là sẽ bị khâu vết thương đánh tới. Lật tản xuyến hoàn, người tránh ra. Giống to một tiếng, không lê cái gì tám phi bọn lại là một cái đơn giản bổ ngang tới. Lật tản xuyến hoàn hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng là khâu vết thương hay vẫn là như thế công kích tới dạ suy tuyết, lại để cho dạ suy tuyết căn bản không thể động đậy. Mà bay bọn đánh úp lại độ mạnh yếu đã lại để cho dạ suy tuyết cảm thấy, cái loại này độ mạnh yếu quả thực tiểu là mang theo tử vong giai điệu, nhịp điệu đồng dạng. Hỗn đản, chớ xem thường ta à? Đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất. Trên người có vô số miệng vết thương dạ suy tuyết, cưỡng ép vận khí chính mình trả cơ dạ, lập tức sử dụng một cái đinh ốc xoay chuyển trời đất. Cương đại khí lưu thoáng một phát đem lật tản xuyến hoàn khâu vết thương đánh bay ra ngoài. Hơn nữa vốn muốn công tới không lê cái gì tám thấy thế cũng không dám lần nữa công lên, thẳng đến dạ suy tuyết thuật đỉnh chỉ mới thôi. Đừng dùng vi các ngươi có thể đánh chết ta, sinh tử của ta không phải các ngươi có thể định đấy. Gặp phải như vậy tình thế nguy hiểm, dạ suy tuyết rốt cục lần nữa nổ tung. Ép sát lấy hai mắt, dạ suy tuyết có thể cảm giác được chính mình đột phá, đó là tinh thần lực bên trên đột phá, đối phương từng cái rất nhỏ động tác mình cũng có thể xem ở bên trong. Quả nhiên, sinh tử khảo nghiệm là tốt nhất đột phá cơ hội. Dạ suy tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng là tuy nhiên tinh thần lực đột phá, bất quá trả cờ dạ cùng thể lực cũng đã tiêu hao không còn. Xem ra chỉ có đập nồi dìm thuyền đánh một trận. Nghĩ tới đây, dạ suy tuyết mãnh liệt vận khí chính mình còn sót lại một tia trả cờ dạ, thứ bảy môn. Kinh môn. Mở cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 141 truyền thuyết có thể toàn bộ mở ra 8 môn độn giáp người, coi như là một cái hạ nhẫn, trong khoảnh khắc đó cũng có thể đạt được ảnh cấp lực lượng. Mặc dù nhưng truyền thuyết này gia tăng thật lớn 8 môn độn giáp uy lực, nhưng lại không phải chân chính là thật đấy. Ảnh cấp lực lượng không chỉ có riêng là xem trả cờ dạ cùng thân thể cường độ, mà là theo nhiều góc độ đến quan sát một gã nị dạ. Dạ suy tuyết bản thân tựu là chuẩn ảnh cấp cường giả, mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ chuẩn ảnh cấp lực lượng, xem như cái chuẩn ảnh cấp sơ cấp cường giả, nhưng là cũng là ảnh cấp. Đạt tới ảnh cấp cái này cường độ người, thường thường không phải bình thường nị dạ có thể tưởng tượng đấy. Nếu như là dạ suy tuyết toàn thịnh thời kỳ, đối phó xương mù nhẫn 7 người chúng 3 người có thể sẽ thập phần chật vật, nhưng là sẽ không đến loại trình độ này, rõ ràng bị buộc thành tử cục. Không muốn tựu như thế đánh mất cánh mạng của mình, dạ suy tuyết lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Tuy nhiên thứ 7 môn kinh môn mở ra căn bản chính là xa xa không hẹn công việc, nhưng là cho dù cưỡng ép đột phá thứ 7 môn có được trong nháy mắt đó có thể đánh chết thực lực của đối phương. Dạ suy tuyết không muốn chết, hắn nghĩ dạ tiếp sống giờ mới bắt đầu, rất nhiều đặc sắc công việc hắn còn không có trải qua. Trong thân thể sở hữu tất cả trạ cờ dạ toàn bộ bắt đầu điều động vận hành, tại dạ suy tuyết thân thể mặt ngoài tĩnh mạch đột ngột, một cây mạch máu toàn bộ đều phát nổ đi ra, xem dạ suy tuyết bộ dạng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bình thường coi như là mang lên mặt nạ bảo hộ dạ suy tuyết, cũng làm cho người cảm giác là nhược không lịch sự phong cảm giác. Tại một diệp rất nhiều người đều không nghĩ tới, một diệp màu vàng kia chấp lại là như thế đơn bạc một thiếu niên. Dạ suy tuyết tuy nhiên thân thể cường độ rất cường, so người bình thường không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng là bề ngoài hay vẫn là như vậy đơn bạc, bên trong có được lực lượng nhưng lại đừng người không thể tưởng tượng đấy. Mà bây giờ, dạ suy tuyết thân thể giống như bị cưỡng ép rót vào lực lượng đồng dạng, thân cao đều biến cao rất nhiều, toàn thân cơ bắp toàn bộ bạo lên, thật giống như một cái khỏe đẹp cân đối quán quân đồng dạng. Nhanh lên, lật tản xuyên hoàn, hắn là sử dụng cái gì bí thuật gia tăng thực lực của mình? Rất có thể muốn liều chết đánh cược một lần rồi. Không lê cái gì bát đại âm thanh đối với lật tản xuyến hoàn hô, mà lật tản xuyến hoàn cũng rõ ràng biết rõ dạ suy tuyết động tác, trong nháy mắt tụ xuống tới. Cái lúc này, làm sao có thể lại để cho các ngươi quấy rầy ta? Vận khí chính mình trả cơ dạ, dạ suy tuyết bắt đầu kết ấn, năm cái ấn lập tức cũng đã kết thành, coi như là có tu luyện của mình con đường, kết ấn cái này một phương diện dạ suy tuyết cũng không có rơi xuống. Thông linh thuật, bàn tay đập đấy, mãnh liệt xuất hiện một tầng cực lớn sương mù, lại để cho lật tản xuyến hoàn cùng không lê cái gì tám căn bản là thấy không rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Đem làm hai người lần nữa thấy rõ phía trước thời điểm, rõ ràng xuất hiện một cái cự đại thân ảnh, theo thông linh ra ngoại hình đến xem, lại là một cái cự đại vô cùng góc. Có đủ. Ta không có quá nhiều thời gian. Sử dụng thông linh thuật thông linh ra người ta đã hao phí quá nhiều trả cơ dạ. Tại ta phá tan thứ 7 môn trước khi, đừng cho bọn hắn quấy rầy ta. Ha ha. Chiến đấu sao? Ta rất ưa thích rồi. Thời gian dài không bị thông linh ra cóc đủ cười lớn một tiếng, rút ra phía sau mình lưỡng cây đại đao. Ngươi sao hai cái tiểu gia hỏa? Công tới a. Đã có cóc đủ vì chính mình thủ hộ. Dạ suy tuyết đứng tại cóc đủ trên đầu, rốt cục có thể an tâm bắt đầu phá tan chính mình thứ 7 môn. Kinh môn, 8 môn độn giáp thứ 8 môn, coi như là thể thuật đại nhân cũng không dám nói nhất định có thể giải khai thứ 7 môn, dạ suy tuyết hiện tại đang muốn phá tan nó. Đem mình trả cờ dạ vận hành 3 vòng, đem làm cảm giác trả cờ dạ không sai biệt lắm thời điểm, dạ suy tuyết dùng tinh thần lực cẩn thận thao túng trả cờ dạ, rõ ràng lại để cho thân thể của mình nội vận hành trả cờ dạ thành đinh ốc hình tiếp tục chạy nước rút. Cái này là dạ suy tuyết phá tan trả cờ dạ bí pháp, đừng tưởng rằng dạ suy tuyết chỉ nghiên cứu bên ngoài sử dụng giết người nhân thuật, đi ra tinh thần lực cường đại dạ suy tuyết mà ngay cả vận hành chính mình trạ cờ dạ cũng là rất có nghề, có một bộ, đấy. Vô số trạ cờ dạ đan vào thành đinh ốc tiểu trạ cờ dạ, rốt cục đi qua mặt khác 6 môn huyệt đạo, mỗi qua một tầng huyệt đạo, trạ cờ dạ lượng đều tại biến thiếu, đây là dạ suy tuyết cố ý mà làm đấy. Mỗi một tầng huyệt đạo, dạ suy tuyết đều đem mình trạ cờ dạ áp xúc càng thêm tinh thuần, khiến cho trạ cờ dạ biến thiếu đồng thời, chất lượng càng thêm xuất sắc. Rốt cục thông qua được thứ 6 môn, hiện tại dạ suy tuyết cái kia một tia trạ cờ dạ tiểu giống với là viên đạn thoáng một phát, trực tiếp đối với thứ 7 môn tiểu sông đâm tới. Nhưng là coi như là như vậy, tại bọn tới thứ 7 môn thời điểm, cũng gặp phải tương đối lớn trở ngại. Tại dạ suy tuyết xem ra, cái này thứ 7 môn tiểu là mình theo chuẩn ảnh cấp phá tan ảnh cấp bình chướng, đem làm thứ 7 môn có thể mở ra thời điểm, dạ suy tuyết tin tưởng thực lực của mình tối thiểu nhất có thể đạt tới chuẩn ảnh cấp đỉnh phong, khoảng cách ảnh cấp chỉ kém một tia mà thôi. Nhưng là hiện tại dạ suy tuyết mới biết được, cái này bình chướng lại là như thế khó có thể đột phá. Bên ngoài chiến đấu dạ suy tuyết căn bản không có chú ý, nhưng là cũng biết cóc đủ kỳ thật chống đỡ không được bao dài thời gian. Có lẽ cóc đủ có thể một mình đối chiến một cái tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, nhưng là hai gã tinh anh thượng nhẫn nhị dạ hay vẫn là quá cố hết sức rồi, chúng chi còn phải bảo vệ sông môn chính mình. Ngay trong nháy mắt này, dạ suy tuyết lần nữa tăng lớn chính mình độ mạnh yếu, thắng bại ngay tại này một lần hành động rồi. Mà lúc này, cóc đủ trên người cũng đầy là miệng vết thương, có thể thấy được lật tản xuyến hoàn cùng không lê cái gì tám công kích là cỡ nào sắc bén. Ngay tại cóc đủ nhịn không được đối phương công kích, mà không lê cái gì tám đại đao đã muốn chém tới dạ suy tuyết trên người thời điểm. Đột nhiên, theo dạ suy tuyết trên người bộc phát ra khắc thường trả cờ dạ chấn động, cái loại nảy cường đại trả cờ dạ chấn động rõ ràng thoáng một phát tiểu đánh bay công tới không lê cái gì tám. Không lê cái gì tám bị dạ suy tuyết trên người trả cờ dạ đánh bay đi ra ngoài, nhưng là cũng không có đình chỉ, đem mình phi bọt chọc vào trong đất, đều trượt thật lâu mới ngừng lại được. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng? Không lê cái gì tám trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời cũng nắm chặt lại chính mình bị chấn chập choạng hai tay, quả thực là quá mạnh mẽ. Ngay tại tất cả mọi người chú ý ở bên trong, dạ suy tuyết trên người bộc phát ra trả cờ dạ rốt cục đình chỉ. Lại xem xét, đêm lúc này suy tuyết tóc càng thêm xoa tung, trên người có rõ ràng trả cờ dạ áo giáp, giống như là võ sĩ trang phục đồng dạng. Màu vàng kim óng ánh trả cờ dạ áo giáp, xóa tung mà khởi tóc, hai mắt nhắm chặt, xem ra dạ suy tuyết hình tượng giống như không thay đổi bao nhiêu, nhưng là khí thế loại này có thể không hề đồng dạng. Có đủ, vất vả ngươi rồi, hồi dây một núi hảo hảo dưỡng thương a. Dạ suy tuyết thản nhiên nói, nhưng là như thế bình thản ngữ khí lại cho người một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Chính ngươi coi chừng. Đồng dạng là một câu đơn giản đích thoại ngữ, vài một tiếng, Cốc Đủ đã về tới dây một núi. Tùy ý vung tay lên, cái kia cực lớn sương mù cũng đã tan đi, Dạ Suy Tuyết cảm thụ được lực lượng của mình, trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Cái này, tựu là chuẩn ảnh cấp đỉnh phong cảm giác sao? Thật sự là không tệ a. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết sắc mặt mãnh liệt trở nên nghiêm túc, cái loại nảy vẻ mặt nghiêm túc nói cho không lê cái gì tám tốt lật tàn xuyến hoàn hai người bọn họ muốn xui xẻo. Quả nhiên, Dạ Suy Tuyết lập tức biến mất tại lưỡng tầm mắt của người trong phạm vi. Lật tản xuyến hoàn hoàn toàn tìm không thấy dạ suy tuyết hành động quy tích, nhỏ giọng đối với không lê cái gì tám hỏi thế nào, ngươi có thể cảm giác được hắn đã đến địa phương nào sao? Lắc đầu, tỏ vẻ chính mình căn bản không biết đối phương hành tích. Vừa lúc đó, dạ suy tuyết kỳ thật đã đến lật tản xuyến hoàn bên người, đoạn thủy lưu trạm, mãnh liệt xuất hiện, lại để cho lật tản xuyến hoàn đều đã mất đi phòng hộ ý thức, quá là nhanh quả thực tiểu là quá là nhanh. Hơn nữa tại dạ suy tuyết xuất hiện tại bên cạnh mình trong nháy mắt đó, lật tản xuyến hoàn cũng cảm giác mình toàn thân sinh ra tê liệt, đó là cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ cho áp lực của mình, lập tức xuất hiện dạ suy tuyết vung đao chém. Lật tản xuyến hoàn cưỡng ép nghiêng thân thể của mình, lại để cho chính mình né tránh khai dạ suy tuyết công kích, nhưng là đã không có cách nào rồi. Lôi thần chi kiếm cái kia sắc bén cảm giác thời gian dần qua tiếp xúc đến lật tản xuyến hoàn thân thể, lật tản xuyến hoàn đều không có cảm giác được đau đớn, chính mình nắm khâu vết thương cánh tay đã bị dạ suy tuyết chém mất. Nhưng rõ ràng nhất, dạ suy tuyết còn không có buông tha cho công kích của mình. Đoạn thủy lưu lam vũ, đoạn thủy lưu phiền não phong, lập tức rõ ràng sử dụng lôi thần chi kiếm phát ra lam vũ bay ra năm đạo lưỡi dao gió đồng thời, rõ ràng còn dùng chính mình tay trái túi cắt phát ra phiền não phong. Lúc này lật tản xuyến hoàn nào có cái gì đón đỡ thủ pháp, Lam Vũ phát ra lưỡi dao gió tứ phương bay tới, hơn nữa dạ suy tuyết rõ ràng trong nháy mắt đã đến phía sau của mình. Phốc phốc vài tiếng, năm đạo lưỡi dao gió đồng thời đánh vào lật tản xuyến hoàn trên người, trong nháy mắt đó phiền não phong rõ ràng đem lật tản xuyến hoàn trực tiếp từ trung gian bộ ra, trong nháy mắt lật tản xuyến hoàn trên người tràn đầy vết máu bắn ra. Tổng cộng 6 đạo vết thương, trong đó một đạo rõ ràng đem lật tản xuyến hoàn thân thể toàn bộ ra, cái kia cường đại đao ý xem một bên không lê cái gì tám sợ ngây người, cái loại nảy tính áp đảo thực lực căn bốn cũng không phải là mình có thể chống lại đấy. Mà lúc này đây, dạ suy tuyết đã quay người xem hướng về phía không lê cái gì tám. Tuy nhiên đóng chặt lại hai mắt, nhưng là không lê cái gì tám biết rõ đối phương tại nhìn mình, cái loại này bị giám thị cảm giác một chút cũng không tốt. Kế tiếp, tiểu thừa ngươi một người. Nhàn nhạt ngữ khí, biểu đạt ra không thể kháng cự mệnh lệnh, dạ suy tuyết giống như đối với một người chết nói chuyện đồng dạng, đối với không lê cái gì tám thản nhiên nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 142, chương 142 lập tức chém giết bị thương nhẹ lật tản xuyên hoàn, không lê cái gì vùng xa bày ra chính mình áp lực rất lớn. Coi như là không lê cái gì tám đỉnh phong thực lực, nói cũng cùng với lật tản xuyến hoàn không sai biệt lắm. Thông dân dã mùi người cái chết rất nhanh, có thể nói là ba người một ít sai lầm tạo thành, mà lật tản xuyến hoàn chết hoàn toàn tựu là dạ suy tuyết cái kia cường đại thế công triển khai đấy. Người này, chẳng lẽ là ác ma không thành? Một cái ý nghĩ xuất hiện ở không lê cái gì tám trong đầu, lại để cho không lê cái gì tám cảm thấy tử vong tiến đến, xem ra nhiệm vụ đã thất bại, cháy mau. Nghĩ tới đây, không lê cái gì tám lập tức giả thoáng thoáng một phát, nhìn như muốn công kích Dạ Suy Tuyết, kỳ thật đã hướng một phương hướng khác bắt đầu đảo đầu. Đối mặt muốn chạy trốn không lê cái gì tám, Dạ Suy Tuyết trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhưng là mặt chăn cháo che khuất người khác nhìn không tới mà thôi. Nhàn nhã nhặt lên lật tản xuyến hoàn khâu vết thương, hơn nữa đem lôi thần chi kiếm thu, tay phải dứt khoát mượn ở địch nhân lưỡi đao, cảm giác được khâu vết thương kỳ lạ, Dạ Suy Tuyết âm thầm lấy làm kỳ đồng thời, linh giác đã nhìn thẳng muốn chạy trốn không lê cái gì tám. Tại Dạ Suy Tuyết trong mắt, không lê cái gì tám đã là cái chết người đi được. Thứ bảy cửa mở ra, Dạ Suy Tuyết không chỉ có thể lực khôi phục tới được đỉnh phong, thậm chí muốn vượt qua, coi như là trả cờ dạ cũng hoàn toàn khôi phục. Chỉ là trong nháy mắt chém giết lật tản xuyến hoàn, Dạ Suy Tuyết cũng thật không ngờ, rõ ràng có thể đạt tới thực lực như vậy, thật đúng là không tệ a. Cảm thụ được thực lực của mình, Dạ Suy Tuyết động. Giống như vốn Dạ Suy Tuyết đứng cái chỗ này căn bản là không có xuất hiện qua người này đồng dạng, chỉ là một cái cạo, Dạ Suy Tuyết thân ảnh tự biến mất không thấy. Tại Dạ Suy Tuyết biến mất đồng thời, quang mang màu vàng lóe lên, đó là lôi thuộc tính trả cờ dạ chớp động, mở ra bảy môn Dạ Suy Tuyết lôi thuộc tính trả cờ dạ rõ ràng cũng lần nữa tăng cường không ít, có thể thấy được thứ bảy môn cho Dạ Suy Tuyết thực lực là cỡ nào cường đại. Rốt cục chạy thoát rồi sao? Không có cảm giác đến nhận chức gì khí tức, không lê cái gì tám vừa thở dài một hơi thời điểm, liền phát hiện tại phía sau của mình đột nhiên xuất hiện một cổ hơi thở. Cái loại nảy cường đại táo bạo cảm giác, không phải lôi thuộc tính trả cờ dạ là cái gì? Loại cảm giác này chỉ có vừa rồi ác ma mới có thể cấp cho, đúng vậy, chính là cái cường đại một diệp nị dạ. Vốn cho rằng tại xương mù nhẫn thôn đánh chết nhiều như vậy nị dạ, đối phương đã không có gì hoàn thủ thực lực. Nhưng lại trong chiến đấu giải quyết cùng chính mình cùng tên hai gã nị dạ, loại này đáng sợ đã không phải là mình có thể lực địch được rồi. Cái này là không lê cái gì tám chân thật nghĩ cách, trốn, chỉ có trốn mới có thể chạy ra đối phương ma chảo, muốn nếu không mình sẽ cùng hai người kia đồng dạng, bị đối phương giết chết. Huyết vụ nị dạ tuy nhiên một cái so một cái cường đại, theo tiểu tu luyện nghiêm khắc lại để cho bọn hắn đối với huyết tinh khát vọng đạt tới một cái trình độ. Nhưng là cũng bồi dưỡng được bọn hắn cái khác đặc tính, cái kia chính là ích kỷ. Vì tư lợi, theo từng cái xương mù nhẫn trên người đều có thể thể hiện ra. Vì tánh mạng của mình có thể bán đứng đồng bạn của mình, có thể bán đứng linh hồn của mình, xương mù nhẫn nị dạ quả thực tiểu là ích kỷ đã đến một loại trình độ. Tại bên cạnh của bọn hắn cũng không có gì đồng bạn. Theo lúc nhỏ, đồng bạn của mình tiểu là địch nhân của mình, cho nên đối với đồng bạn của mình, bọn hắn không tin chút nào đảm nhiệm. Đây cũng là vì cái gì xương mù nhẫn nị dạ tại biết rõ chính mình đánh không qua đối phương thời điểm, thường thường xảy ra bán đồng bạn của mình để đổi lấy tánh mạng của mình. Không lê cái gì tám có thể lên làm xương mù nhẫn bảy người chúng một trong, đương nhiên là chính tay đâm trên mình tư tánh mạng mới lấy được phi bọn. Mà bây giờ đối với hai gã đồng bạn chết, càng là không để trong lòng, vì tánh mạng của mình mà làm lấy cố gắng, lại để cho chính mình chạy nhanh thoát đi đối phương ma chảo. Nhưng là muốn từ Dạ Suy Tuyết trong tay chạy ra, hy vọng là cỡ nào xa vời. Lôi sót, cường đại lôi thuộc tính trả cờ ra bạo lên, cái loại cảm giác này không lê cái gì tám cảm giác được qua, thông dân dã mùi người không phải là chết tại đây một chiều phía dưới sao. Không có ý khác, không lê cái gì tám chạy nhanh cải biến thân hình của mình lại để cho chính mình né tránh. Không thể nghi ngờ tinh anh thượng nhẫn nị dạ không lê cái gì tám động tác rất nhanh, nhưng là Dạ Suy Tuyết động tác nhanh hơn. Lập tức không lê cái gì tám cũng cảm giác được tay trái của mình không có, tự là không có. Dạ Suy Tuyết lôi cắt rõ ràng thoáng một phát sẽ đem đối phương cánh tay trái cho tịch thu rồi, không có cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Không lê cái gì tám lúc này xem xét hướng phía trước, cái kia đùa bỡn cánh tay mình, đem cánh tay mình bứt lên tiếp được người, không phải là cái kia một diệp ác ma sao? Hỗn đản. Lập tức uống thuốc vật, chế trụ máu của mình, không lê cái gì bát đại âm thanh đối với Dạ Suy Tuyết hô ngươi tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Ta đều đã bỏ đi nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đối với đối phương lời mà nói, Dạ Suy Tuyết cảm giác buồn cười. Đuổi tận giết tuyệt, đúng vậy, mình chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nị dạ chiến đấu sẽ không cho đối phương một tia thương cảm, không nghĩ tới không lê cái gì tám cái lúc này sợ hai đã lại để cho hắn đã mất đi nị dạ tôn nghiêm, lại còn nói ra như vậy. Dạ Suy Tuyết thậm chí đều vì xương mù nhẫn cảm thấy bi ai, vì cái gì xương mù nhẫn bảy người chúng người một cái so một người ngu ngốc, một cái so một cái ích kỷ. Vốn xương mù nhẫn bảy người chúng là xương mù nhẫn trí cao dễ dàng, nhưng là cái này mạnh nhất xương mù nhẫn bảy người chúng người lại một cái so một cái ích kỷ. Nguyên tắc Trung Quốc và phương Tây dưa núi sông đồn quỷ chết không cũng là bởi vì buôn bán chính mình thôn tình báo sao? Mà những thứ khác sáu cái cường giả đoán chừng đều không sai bị lắm, tuy nhiên thực lực cường, nhưng đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thế hệ, thậm chí là sợ chết trình độ đều là người khác so sánh không bằng. Nhưng là tiểu là như vậy một đám người, nhưng lại mạnh nhất xương mù nhẫn bảy người chúng, thật là làm cho người cảm giác được trân trọng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Dạ Suy Tuyết sử dụng chính là khâu vết thương. Túi cắt đã bị Dạ Suy Tuyết phong ấn, cho nên vừa rồi mới có thể sử dụng lôi cắt. Sơ bộ sử dụng khâu vết thương, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác rất không thích ứng, nhưng là đại khái cũng có thể vung đẩy. Khâu vết thương cùng những thứ khác đại đao bất đồng, chủ yếu sử dụng chính là kỹ xảo, mà không phải ma lực, cho nên lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy thập phần không khỏe. Mà không lê cái gì tám sử dụng phi bọn công kích, nhưng lại một điểm so một điểm chậm. Đã mất đi một đầu cánh tay, hiện tại không lê cái gì tám bản thân bị trọng thương, thực lực cũng giảm xuống rất nhiều. Rốt cuộc tìm được một kia sử dụng khâu vết thương thủ pháp, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt đem khâu vết thương bức cho bầu trời, nhưng là trong tay đã có khâu vết thương chùy đao, cái này là khâu vết thương sử dụng thủ pháp một trong. Khâu vết thương lưới đao trở nên dài nhỏ, giống như là may vá đồng dạng, nhưng là màu vàng kim óng ánh khâu vết thương nhưng lại Dạ Suy Tuyết xuất phẩm, bởi vì cái kia thượng diện tràn đầy cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ. Từ không trung rơi xuống, khâu vết thương rõ ràng quấy rầy ở không lê cái gì tám thân thể, hơn nữa cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ lại để cho thân thể của đối phương không thể nhúc đích. như thế đơn giản tiểu chế ngự đồng phục không lê cái gì tám. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt nói ra một cái nhân thuật, nhị dạ, danh tự, lôi độn đại phát điện người, cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ chuyển qua, đại phát điện người uy lực cũng không phải là người thân thể có thể chống cự đấy. Vài phút qua đi, không lê cái gì tám trên người đã truyền ra mùi khét, hiển nhiên đã bị Dạ Suy Tuyết lôi độn cho nấu chín rồi, làm cho điểm đổ gia vị có thể bên trên bằng rồi. Rốt cục, tại Dạ Suy Tuyết thực lực cường đại phía dưới, đem danh thứ ba vây công chính mình xương mù nhẫn bảy người chúng giết chết. Mà bây giờ chết ở Dạ Suy Tuyết trên người xương mù nhẫn bảy người chúng nhân viên đã có 4 vị rồi. Trong đó, lôi răng người sử dụng cây hoa hồng vũ do lợi, túi cắt người sử dụng thông dân dã mùi người, câu vết thương người sử dụng lật tản xuyến hoàn, còn có phi bọn người sử dụng không lê cái gì tám. Rốt cục giết chết cuối cùng cường giả không lê cái gì tám. Đột nhiên, Dạ Suy Tuyết thoáng một phát ngã xuống chính mình đứng tại cây đại thụ kia bên trên, cưỡng ép mở ra thứ 7 môn cắn trả. Rốt cuộc đã tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 143 cưỡng ép đấu võ thứ 7 môn kinh môn, lại để cho Dạ Suy Tuyết thân thể bắt đầu cắn trả. Vô số trả cờ dạ không bị Dạ Suy Tuyết khống chế, bốn phía xuyến động, bắt đầu trùng kích Dạ Suy Tuyết kinh mạch. Nếu không phải Dạ Suy Tuyết trải qua lôi độn kích hoạt pháp còn có vĩnh cửu tính mở ra 6 môn tẩy lễ, đoán chừng đêm lúc này Suy Tuyết đã là một cái không thể sử dụng nhân thuật, nhị dạ, phế nhân, kinh mạch toàn bộ tổn hại. Hơn nữa tại Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, thứ 7 môn kinh môn đang tại một chút đóng cửa, cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết giật mình hết sức, phải biết rằng trước kia Dạ Suy Tuyết trùng kích 8 môn độn giáp thời điểm, đều là vĩnh cửu tính mở ra. Đáng giận, chẳng lẽ vừa rồi trả cờ dạ còn có hiện tại thân thể tố chất đều chẳng qua con sao? Rõ ràng chỉ là thời gian ngắn mở ra thứ 7 môn kinh môn. Bất quá còn muốn cho ta vượt qua cửa hải khó. A, thống cổ trải rộng Dạ Suy Tuyết toàn thân, giống như toàn thân cao thấp đều có vô số con kiến tại xé rách lấy Dạ Suy Tuyết làn ra mỗi một tế bào đồng dạng. Vô số thống cổ truyền đến, nếu không phải Dạ Suy Tuyết có được cường đại tinh thần lực bảo hộ, đoán chừng hiện tại đã hoàn toàn đã mất đi ý thức. Nhưng là hiện ở thời điểm này, có ý thức tuyệt đối nếu so với không có có ý thức thống cổ nhiều. Đừng nói là động, hiện tại Dạ Suy Tuyết tiểu là nháy thoáng một phát con mắt đều làm không được. Chỉ có thể ở chỗ đó cảm thụ được toàn thân thống khổ, vốn mở ra thứ 7 môn về sau, cũng chỉ là bình thường thoát lực mà thôi, nhưng là phải biết rằng Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà vĩnh cửu tính mở ra 6 môn người, như vậy một khai thứ 7 môn đóng cửa không chỉ có riêng là bình thường đóng cửa mà thôi, mà là đem mặt khác 6 môn thống khổ duy nhất một lần toàn bộ cảm nhận được. Cái này là vĩnh cửu mở ra mặt khác 6 môn thống khổ, đem làm thứ 7 môn kinh môn bởi vì không có hoàn toàn đấu võ mà đóng cửa thời điểm, sẽ gặp thụ so bình thường thứ 7 môn quan bế lúc hội cảm nhận được trăm ngàn lần thống khổ. Hiện tại Dạ Suy Tuyết chỉ có yên lặng cảm thụ được hết thảy, thân thể bởi vì đau đớn mà không tự giác run run, cắn chặt răng quan, lại để cho chính mình nhận tụ lấy, thậm chí cũng đã cắn ra vết máu Dạ Suy Tuyết đều không có cảm giác đến. Nhưng là Dạ Suy Tuyết không biết, cái này vô tận thống khổ cũng đang thay đổi thân thể của mình, toàn thân thống khổ lại để cho Dạ Suy Tuyết thân thể trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai không nói. Nếu như có thể nhẫn nhịn được đau đớn, hơn nữa không để cho mình mất đi ý thức lời mà nói, Dạ Suy Tuyết tinh thần lực hội lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đừng nhìn vừa mới Dạ Suy Tuyết mới đột phá tinh thần lực của mình, muốn là hoàn toàn nhẫn đã qua lúc này đây, lần nữa đột phá cũng không phải việc khó gì. Bất quá hiện tại Dạ Suy Tuyết có thể không có thời gian cảm thụ những này, một phương diện dùng chính mình cường đại tinh thần lực đến thôi miên chính mình, tận lực lại để cho chính mình thống khổ giảm bớt, một phương diện khác thì là khống chế chính mình trả cơ dạ, tình huống hiện tại thật sự là quá không xong rồi. Không chỉ có thứ 7 môn kinh môn đã mang đến cắn trả, mà ngay cả vừa rồi Dạ Suy Tuyết chỗ bị thương lúc này cũng không thể chữa trị. Đại khái đã qua 2 ngày 2 đêm, Dạ Suy Tuyết đều tại nhẫn thụ lấy thống khổ. Nhưng là Dạ Suy Tuyết biết rõ, chính mình lán lên thời điểm ra đi rồi, bằng không ở cái địa phương này rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Hai ngày qua đi, thống khổ giảm bớt rất nhiều, lại để cho Dạ Suy Tuyết rốt cục có thể hoạt động, nhưng lại không thể sử dụng chính mình trả cơ dạ, hơn nữa thân thể chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động mà thôi. Túi cắt, phi bọt còn có khâu vết thương cũng sớm đã phong ấn, nhưng là không có năng lực đem xương mù nhẫn bảy người chúng ba người thi thể hủy diệt đi, Dạ Suy Tuyết mà bắt đầu hướng chính mình trong ấn tượng thủy quốc biên cảnh đi đến. Hiện tại ngốc ở cái địa phương này là mỗi nhiều ngốc một phần thì có một phần nguy hiểm. Rất nhanh xương mù nhẫn thôn sẽ theo huyết vụ cuộc chiến trong bóng ma đi ra, lúc kia bọn hắn nhất định sẽ rất nhiều phái ra nhị dạ tìm kiếm Dạ Suy Tuyết bóng dáng. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết loại này lo lắng hoàn toàn là không ra, tại huyết vụ cuộc chiến về sau, bốn đời nước ảnh phái ra xương mù nhẫn bảy người chúng ba người đánh chết Dạ Suy Tuyết, đã cảm giác là không sơ hở tí nào, cho nên cũng không có phái ra những thứ khác xương mù nhẫn đến điều tra. Nếu hắn biết rõ xương mù nhẫn ba gã cao thủ đều bị Dạ Suy Tuyết đánh chết lời mà nói, không biết có thể hay không khí thổ huyết. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết tại thân thể cùng tinh thần đều gặp lấy dày vò dưới tình huống chạy đi. Hơn nữa cũng là muốn đi vắng vẻ đường nhỏ. Đại khái đã qua nửa tháng thời gian, Dạ Suy Tuyết thân thể mới biến mất đau đớn, hơn nữa bắt đầu có thể sử dụng tinh thần lực khống chế chính mình trả cơ dạ. Thứ 7 môn kinh môn cắn trả cuối cùng kết thúc, mỗi một ngày Dạ Suy Tuyết đều giống như tại sinh hoạt tại trong địa ngục đồng dạng, cái này nếu so với nguyệt độc uy lực còn muốn lớn hơn. Nguyệt độc cũng là một giây đồng hồ lại để cho người 7-12 giờ chịu đựng thống khổ mà thôi, mà Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà ngạnh kháng đã qua nửa tháng thống khổ. Dạ Suy Tuyết tin tưởng cái loại nảy thống khổ không so với chính mình chỗ thụ mạnh bao nhiêu, đêm lúc này Suy Tuyết tin tưởng mình coi như không cần chính mình cái kia cường đại tinh thần lực này kháng, cũng có thể khiêng qua nguyệt độc như vậy ảo thuật, bất quá cũng chỉ là suy đoán mà thôi, màn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng mắt đồng thuật, không phải Dạ Suy Tuyết cảm tưởng giống như đấy. Thứ 7 môn cắn trả, lại để cho Dạ Suy Tuyết thân thể cường độ còn có tinh thần lực đều lần nữa gia tăng. Đêm lúc này Suy Tuyết cho dù không nhắm mắt lại, cũng có thể toàn lực sử dụng linh giác. Chỉ bất quá hay vẫn là nhắm mắt lại có cảm giác, dù sao con mắt có thể sẽ lừa gạt mình, nhưng là nhắm mắt lại linh giác lại sẽ không. Tại nước ao bên cạnh soi thoáng một phát, Dạ Suy Tuyết phát hiện mình tiểu tụy thật nhiều, bởi vì mất máu quá nhiều, Dạ Suy Tuyết sắc mặt lộ ra thập phần tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Cắn trả cuối cùng kết thúc, linh giác lần nữa tăng cường, thân thể cường độ cũng tăng cường rồi, nhưng là trên người tổn thương còn cần dưỡng. Vận khí chính mình trả cờ dạ sử dụng chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, Dạ Suy Tuyết bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Thương thế rất nghiêm trọng, bị ba gã tinh anh thượng nhẫn nị dạ vây công, trên người lớn nhỏ miệng vết thương mấy chục, đáng sợ nhất đúng là không lê cái gì tám đánh hướng chính mình phía sau lưng cái kia thoáng một phát, làm cho Dạ Suy Tuyết bị thụ rất nội thương nghiêm trọng, cần điều dưỡng thật lâu. Bất quá điều này cần Dạ Suy Tuyết trước bay về họ rổ xì mà nơi chú quân, bằng không căn bản là không cách nào điều dưỡng, dù sao giã ngoại cũng không có họ rổ xì mà nơi chú quân nhiều như vậy dược liệu cùng chữa bệnh thiết bị. Trị liệu thoáng một phát chính mình ngoại thương, Dạ Suy Tuyết thực lực cũng khôi phục thất thất bát bát rồi, Dạ Suy Tuyết phát hiện một trận chiến này đối với tại thực lực của mình hay vẫn là rất có trợ giúp đấy. Vừa tới thời điểm đại khái chỉ có chuẩn ảnh cấp sơ kỳ thực lực, hiện tại Dạ Suy Tuyết dám nói mình khôi phục toàn thịnh thời kỳ, tối thiểu có chuẩn ảnh cấp trung kỳ thực lực. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ đụng phải bị chính mình đánh chết xương mù nhẫn cái kia ba gã tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, Dạ Suy Tuyết đồng dạng dám nói giết bọn hắn rất nhẹ nhàng, sẽ không giống chính mình kích giết bọn hắn khi đó chật vật. Mở ra kinh môn trong nháy mắt đó, cũng làm cho Dạ Suy Tuyết ngắn ngủi cảm nhận được một chân chính thức bước vào ảnh cấp cảm giác. Bất quá lúc này đây cưỡng ép mở ra kinh môn, hơn nữa lại để cho kinh môn đóng cửa, thế nhưng mà đối với Dạ Suy Tuyết về sau mở ra kinh môn con đường đã có trở ngại. Thứ bảy môn kinh môn sẽ lần nữa thành vi một cái bình cảnh, rất khó đột phá. Bất quá cái này cũng không có lại để cho Dạ Suy Tuyết hối hận cái gì, nếu như lúc ấy không cưỡng ép mở ra kinh môn lời mà nói, đoán chừng Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không biết chỗ tới, thậm chí vẫn lạc tại chỗ đó. So về chết đi nói, loại này bình cảnh, có lẽ muốn hạnh phúc bên trên rất nhiều a. Dạ Suy Tuyết là như vậy tự an ủi mình đấy. Trên người mang theo trọng thương, Dạ Suy Tuyết bắt đầu hướng Mộc Diệp nơi chú quân tiến đến. Trong đoạn thời gian này, Mộc Diệp người thập phần lo lắng Dạ Suy Tuyết tình huống, tất càng như thế cường lực nhị dạ vạn nhất nếu đã bị chết ở tại trên chiến trường, đối với Mộc Diệp mà nói là cái tổn thất thật lớn. Họ Đồ Sĩ mà thậm chí phái ra dưới tay mình tinh anh bộ đội đi điều tra Dạ Suy Tuyết tung tích, nhưng là hào vô sở hạch, không có tí thu hoạch nào. Sương Mù Nhẫn lúc này đã không có cùng Mộc Diệp tái chiến tư cách, thật ra khiến họ Đồ Sĩ mà dễ dàng không ít, nhưng là cường như họ Đồ Sĩ mà cũng không nhìn xem thường Sương Mù Nhẫn thôn, ai biết nó cuối cùng điên cuồng phản công là cái gì. Đến bây giờ mới thôi, ba chiến đã tiến hành tối thiểu 1/3 rồi. Hỏa quốc gia nội loạn chấm dứt, Sa Nhẫn cùng Sương Mù Nhẫn đã không có uy hiếp Mộc Diệp lực lượng, còn lại chỉ có Nham Nhẫn còn có Mây Nhẫn hai đại nhẫn thôn rồi. Bất quá không nên xem thường Sa Nhẫn hỏa Sương Mù Nhẫn, hiện tại bọn hắn hẳn là tại tích góp từng tí một lực lượng của mình, hơn nữa buộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, lại để cho Mộc Diệp đã bị không cách nào tưởng tượng tổn thương. Lúc này đáng sợ nhất hẳn không phải là Vân Nhẫn hỏa Nham Nhẫn, mà là bị tổn thương Sa Nhẫn hỏa Sương Mù Nhẫn. Ai cũng không biết dã thú bị thương sẽ làm ra cái gì, có lẽ bọn hắn hội đánh bạc chính mình năm đại nhẫn thôn tôn nghiêm cùng Mộc Diệp đồng quy vu tận cũng nói không chừng. Lại qua đại khái nửa tháng, đầy bụi đất Dạ Suy Tuyết rốt cục đi tới Mộc Diệp nơi trú quân trước. Hiển nhiên đột phá thủy quốc phòng tuyến đối với hắn mà nói cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, khi thấy Mộc Diệp nơi trú quân thời điểm, Dạ Suy Tuyết trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười. Rốt cục có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 144, chương 144 thật không nghĩ tới, rõ ràng đã 13 tuổi, thời gian qua vô cùng nhanh, bất quá ta thân thể này lúc nào mới có thể trưởng thành a. Ngồi ở sơ đại hỏa ảnh chân rung lên, Dạ Suy Tuyết nhìn xem toàn bộ Mộc Diệp toàn cảnh, tại cảm khái lấy lại là một năm trôi qua đi. Khoảng cách Dạ Suy Tuyết tại Sương Mù Nhẫn cuộc chiến đã qua nửa năm. Sương Mù Nhẫn cuộc chiến sau khi chấm dứt, trọng thương Dạ Suy Tuyết rốt cục về tới họ Rồ Xỉ Mã nơi trú quân, mà họ Rồ Xỉ Mã nhìn thấy Dạ Suy Tuyết lúc thập phần cao hứng. Họ Rồ Xỉ Mã kỳ thật rất sợ, Dạ Suy Tuyết sẽ ở Sương Mù Nhẫn trong tay chết đi, như vậy chi kỷ của mình tiểu ít đi một cái, hơn nữa Mộc Diệp cũng sẽ biết tổn thất một đại cường giả. Khi thấy Dạ Suy Tuyết trở lại thời điểm, họ Rồ Xỉ Mã tự mình đem Dạ Suy Tuyết tiếp trở về nơi trú quân. Thậm chí phái người tiễn đưa Dạ Suy Tuyết hồi Mộc Diệp dưỡng thương, không thể nghi ngờ Mộc Diệp mới là tốt nhất dưỡng thương địa phương, Dạ Suy Tuyết cũng không có cự tuyệt. Tại hồi thôn trên đường, Dạ Suy Tuyết đội ngũ còn gặp những thôn khác tử ám sát, trong đó đương nhiên là Sương Mù Nhẫn thôn người tương đối nhiều rồi. Bốn đời nước ảnh tại phát hiện lật tàn xuyên hoàn, thông dân dã mùi người còn có không lê cái gì tám thi thể về sau, đừng nói nhiều kinh ngạc. Đã được biết đến Mộc Diệp bộ đội phái ra người bảo hộ nhân vật trọng yếu hồi thôn tin tức về sau, càng là cảm giác người nọ tiểu là Mộc Diệp màu vàng tia chớp, phái ra tinh anh bộ đội ám sát. Một trận chiến này đánh chính là cũng là hôn thiên ám địa, bất quá đêm lúc này Suy Tuyết mặc dù có nội thương, nhưng là phát huy chuẩn ảnh cấp thực lực vẫn là có thể đấy. Tại Mộc Diệp vô cùng tiểu nhân thương vong xuống, một trận chiến này dùng Mộc Diệp thắng lợi mà chấm dứt. Bất quá Mộc Diệp một phương còn là vì Sương Mù Nhẫn điên cuồng tổn thất vài tên tượng nhẫn nhị dạ, mà trong đó có một cái tên bị Dạ Suy Tuyết ghi lại trong nội tâm, tên kia chết trận nhị dạ gọi là Đoạn. Tại nguyên tắc ở bên trong, người này hẳn là Suna bạn trai, nhưng là tại ở kiếp này lại không giống mới. Dạ Suy Tuyết đề cao đưa ra từng tiểu đội xứng mang một gã chữa bệnh nhị dạ đề nghị, lại để cho đời thứ ba hỏa ảnh cân nhắc thật lâu, hơn nữa Suna cũng đại lực ủng hộ. Mà trong đó ủng hộ người có Đoạn một cái, chỉ có điều Suna chỉ là đem hắn trở thành bằng hữu bình thường mà thôi, cũng không có như nguyên tắc trong đồng dạng, đã trở thành Suna bạn trai, khả năng đây cũng là dây thừng cây không có chết có quan hệ a. Nói lên dây thừng cây, cái này thiên thủ nhất tộc đích thiên tài tại họ rổ xỉ mà dự chỗ đó thế nhưng mà đại phóng dị sắc, thậm chí có người đánh giá đứa bé này sẽ trở thành vi siêu việt Dạ Suy Tuyết tồn tại, đối với cái này Dạ Suy Tuyết chỉ là cười cười mà thôi. Dây thừng cây thật là ưu tú, nhưng là chỉ là cùng bên cạnh mình hạ nhận so mà thôi, cùng Dạ Suy Tuyết cường giả như vậy so sánh, vốn chính là một kiện chuyện rất kỳ quái, không phải sao? Đoạn chết trận, Chu Nạ cũng tới tín nói tỏ vẻ cùng tương tâm, không nói gì thêm quá nhiều sự tình. Mà Dạ Suy Tuyết đã ở trong trận chiến ấy nói cho toàn bộ Nhị Dạ giới, ta, Dạ Suy Tuyết, coi như là bản thân bị trọng thương, cũng không phải các ngươi những này bọn đạo trích có thể đả bại đấy. Không thể nghi ngờ điểm này lại để cho rất nhiều bọn đạo trích chi đồ cũng không dám tùy ý ám sát Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết cũng rất bình an về tới Mộc Diệp. Nội thương không giống như là ngoại thương, trị liệu thoáng một phát có thể. Nội thương đối với từng Nhị Dạ mà nói đều là rất nguy hiểm tồn tại, cái này có khả năng trở ngại một gã Nhị Dạ phát triển. Cho nên Dạ Suy Tuyết đối với cái này cũng là để bụng. Mộc Diệp một mặt đương nhiên sẽ không quá keo kiệt, không nói đời thứ ba Hỏa Ảnh Tiểu là Dạ Suy Tuyết sư phụ của thầy, tiểu nói Dạ Suy Tuyết công lao cũng là không thể thay thế, cho nên đưa Dạ Suy Tuyết rất nhiều quý báu dược liệu. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu chính mình trị liệu thương thế tại Mộc Diệp trong an tâm tu luyện. Mỗi ngày đều làm từng bước tu luyện lại để cho Dạ Suy Tuyết thực lực ổn định tăng trưởng, đồng thời khai phát mới đích nhẫn thuật, Nhị Dạ. Hơn nữa bỏ cạp gần đây cũng đã về tới Mộc Diệp thôn bên ngoài trụ sở bí mật, cũng làm cho Dạ Suy Tuyết đã có thể nói chuyện người. Vì chế tạo ra một bả chính thức thích hợp đao của mình nhận, Dạ Suy Tuyết dứt khoát đem mình tại xương mù nhẫn bên trong đích thu hoạch toàn bộ đem ra. Vô luận là xương mù nhẫn đại đao, hay vẫn là thần bí kia vết máu kẻ có được thiên bình nhất tộc thi thể đều đem ra. Đương nhiên, thiên bình sông thi thể còn bị Dạ Suy Tuyết phong ấn lấy, nghĩ đến loại vật này Dạ Suy Tuyết sẽ không giao cho bất luận kẻ nào đấy. Mà khi bỏ cạp chứng kiến thiên bình nhất tộc thi thể thời điểm cũng rất kỳ quái, bởi vì họ rổ xỉ mà cũng cho hắn một ít thiên bình nhất tộc huyết dịch. Tại đạt được nguyên lai là Dạ Suy Tuyết diệt bọn hắn nhất tộc về sau, bỏ cạp mới hiểu rõ. Lúc này bỏ cạp linh hồn khí tức trở nên cùng dĩ vãng có chút không giống với lúc trước, tinh thần lực cường đại Dạ Suy Tuyết trước tiên liền phát hiện điểm này. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết biết rõ, mỗi người có mỗi người phát triển con đường, không có thể tùy ý cải biến, cho nên cũng không nói gì thêm, chỉ là cầu nguyện bỏ cạp không muốn vì truy cầu cái loại này không thể đề cao mình thực lực vĩnh sinh, đem mình biến thành người khôi lỗi thì tốt rồi. Đề cao thực lực của mình tăng thêm mỗi ngày cùng bỏ cạp bí mật nghiên cứu, là được Dạ Suy Tuyết công việc hàng ngày. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết cũng phát hiện rất nhiều họ đổ xỉ mạt bí mật để ở chỗ này thân thể, trong đó có mấy cái tràn đầy sinh cơ thí nghiệm rảnh càng làm cho Dạ Suy Tuyết rất cảm thấy hứng thú, khả năng cái này là dùng sơ đại tế bào thí nghiệm thể a. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ. Cứ như vậy an tâm đã qua hơn nửa năm, tứ đại nhận thôn đều không có gì khác thường cử động, đơn giản tiểu là vài ngày một đại chiến, vài ngày một ít chiến mà thôi. Tử vong nhị dạ còn là vô số kể, như Dạ Suy Tuyết như vậy nhị dạ, bình thường nhị dạ chết trận nghi thức đã sẽ không đi rồi. Bất quá mỗi ngày sinh hoạt tại đây dạng áp lực trong không khí cũng rất khó lại để cho người cảm giác được vui vẻ. Chết tiệt chiến tranh. Dạ Suy Tuyết vốn là như vậy mắng. Cựu Tân Mại gần đây cũng bị phái ra làm nhiệm vụ, như thế Dạ Suy Tuyết không nghĩ tới đấy. Theo Lộc Điệp ba người đi đến xa nhận chiến trường trợ giúp Suna, mà ngày hướng ra hai minh đệ thì là trợ giúp chú ý hai cái chiến trường dị diễn ra, chỗ đó mới thật sự là kịch liệt địa phương, đại bộ phận một diệp tử vong nhị dạ đều là từ nơi ấy cứu tới. Nghe nói thủy môn tại đâu đó chiến trường đại phóng dị sắc, đồng thời còn có thủy môn đệ đệ hạ tắc cả cả si. Tên thiên tài này nhị dạ đã rơi vào mặt khắc nhận thôn ánh mắt bên trong, lại để cho mọi người đã biết hổ phụ không khuyển tử cái này vừa nói. Cả cả si biểu hiện rất tốt, bất quá theo thủy môn gửi thư trông được, cả cả si ngạo khí còn không có tôi luyện tốt, đối với bên cạnh mình mang đất vẫn là như cũ. Nói lên mang đất, Dạ Suy Tuyết đột nhiên nhớ tới ủ trí hạ nhất tộc giống như thật lâu không có tìm phiền toái cho mình rồi, nghĩ tới đây, thần bí dáng tươi cười động ở Dạ Suy Tuyết trên mặt. Hôm nay Dạ Suy Tuyết đã là chuẩn ảnh cấp cường giả, mà cái gọi là ủ trí hạ nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả mặc dù có, nhưng là cũng không nhiều, cái gọi là hào phú đã bắt đầu sụt dốc. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết thực lực lần nữa tăng lên thời điểm, đoán chừng ngũ trí hạ nhất tộc lập tức sẽ giao hảo Dạ Suy Tuyết, cái này là chính trị, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Coi như Dạ Suy Tuyết vì chính mình lúc nào mới có thể lần nữa bước vào chiến trường mà sốt ruột thời điểm, đột nhiên một gã ám bộ mang đến thư tín, lại để cho vốn sắc mặt bình thường Dạ Suy Tuyết đột nhiên trở nên phẫn nộ. Lúc này thời điểm hắn biết rõ, lần nữa bước vào chiến trường nguyên lai là gần như thế công việc, hơn nữa là như thế lại để cho người phẫn nộ một sự kiện lại để cho chính mình lần nữa bước chân vào chiến trường. Trời đánh xương ngủ nhẫn. Các ngươi sẽ biết chọc giận của ta một cái giá lớn đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 145, chương 145 tại Dạ Suy Tuyết đạt được cái kia phong bí bảo về sau, dùng thường nhân không cũng dự đoán tốc độ chạy tới thủy quốc chiến trường. Lại để cho Dạ Suy Tuyết tức giận như thế công việc, không ở ngoài tiểu là Dạ Suy Tuyết bên người thân nhân hoặc là bạn bè bị thương, mà lại để cho Dạ Suy Tuyết không muốn nhất bước vào chiến trường lý do rốt cục đã xảy ra, cái kia chính là dây thừng cây trọng thương. Nói dây thừng thân cây bên cạnh có được thiên thủ nhất tộc thượng nhẫn nhị dạ bảo hộ, căn bản tiểu không khả năng bị thương. Chúng chi họ rồ si mà là bất tài sao? Làm sao có thể lại để cho dây thừng cây chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, hơn nữa bản thân bị trọng thương, thậm chí liền phong quốc chiến trường Sù Nạ đều kinh động đến. Thế cục thập phần kỳ diệu, Dạ Suy Tuyết minh bạch. Lúc này Sù Nạ cũng gấp nhanh chóng chạy tới thủy quốc chiến trường, phong quốc gia chiến trường do Heo Lộc Điệp tổ ba người tạm thời tọa chấn, mà ngay cả thủy môn đều bị điều khiển tới, có thể thấy được thế cục kỳ diệu. Nếu như Dạ Suy Tuyết không có đoán sai lời mà nói, ở trong đó khẳng định có một vị phía sau màn thủ. Sù Nạ thân ái nhất đệ đệ trọng thương, sẽ để cho một diệp thế cục trở nên bất lợi, bởi vì này thế nhưng mà ảnh hưởng đến một diệp một vị ảnh cấp cường giả. Một vị ảnh cấp cường giả, đại biểu không chỉ có riêng là chiến lực, cái loại này lực chấn nhiếp cũng là thường nhân không thể tưởng tượng đấy. Huống chi tuổi trẻ bốn đời phong ảnh tiên nhiệm, xa nhẫn một đôi người trụ lực còn trên chiến trường, thủy môn vị này chuẩn ảnh cấp cường giả có lẽ có thể khắc chế đối phương một đôi người trụ lực, nhưng là khó tránh khỏi phong quốc gia trên chiến trường bất quá tình huống như thế nào phát sinh. Tóm lại, hiện tại Dạ Suy Tuyết cần phải làm là chạy nhanh tiến về trước thủy quốc chiến trường, nhìn xem dây thừng cây đến cùng ra sao. Kinh, trải qua vài ngày nữa 43, rốt cục đi tới thủy quốc chiến trường. Mà lúc này một đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại Dạ Suy Tuyết trong mắt, đó là một thân chiến đấu trang phục Suna. Họ đổ xì mạt ngay tại nơi trú quân bên ngoài, hiển nhiên đã nhận được Suna đến đây tin tức. Ai biết vừa nhìn thấy họ đổ xì mạt, Suna con mắt tiểu trở nên đỏ thẫm, vẻ mặt tiểu hướng họ đổ xì mạt trên mặt đánh cho đi lên. Bành, họ đổ xì mạt cứ như vậy ngạnh bị thụt Suna một quyền, thậm chí mặt đều bị Suna sức lực lớn đánh chính là biến hình, có thể thấy được Suna lúc này phẫn nộ. Đánh cho họ đổ xì mạt một quyền còn giống như chưa hết giận đồng dạng, Suna lúc này thanh âm trở nên dị thường bén nhọn, vì cái gì? Nói cho ta biết vì cái gì dây thừng cây sẽ ở thủ hạ của ngươi bị thương. Họ đổ xì mạt trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, dùng tay búng Suna nằm đấm, cũng không có văn vê chính mình bị Suna đã đánh chính là ô thanh đôi má, mà là theo ngực mình lấy ra một cái sợi dây chuyền. Đó là sơ đại hỏa ảnh sợi dây chuyền, lúc này rõ ràng xuất hiện tại họ đổ xì mạt trong tay. Chứng kiến chính mình tự tay đưa cho dây thừng cây sợi dây chuyền, Suna nước mắt rốt cục bất tranh khí chảy xuống. Cho ngươi. Họ đổ xì mạt đem sợi dây chuyền đặt ở Suna trong tay, thản nhiên nói ngươi trước đi xem dây thừng cây a, hắn bị thương không nhẹ, đã hôn mê đã lâu rồi. Có lẽ ngươi có thể cứu trở về hắn một mạng cũng nói không chừng, mau đi xem một chút ta. Nói xong, một gã ám bộ lập tức xuất hiện ở họ rồ xì mạt bên cạnh, dù nạ giống như rốt cục khôi phục đã đến bình thường trạng thái, đối với họ rồ xì mạt một giọng nói thực xin lỗi, lập tức đi theo tên kia ám bộ bước chân tiến về trước dây thừng cây lúc này ở lại nơi chú quân. Lập tức xuất hiện ở họ rồ xì mạt bên người, vật khí chữa bệnh nhân thuật, lý dạ, trị liệu họ rồ xì mạt đôi má, Dạ Suy Tuyết chậm rãi mà hỏi họ rồ xì mạt đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dây thừng cây hội bản thân bị trọng thương? Có phải hay không xương mù nhẫn cái kia lũ hôn đản làm? Lúc này, họ rồ xì mạt rốt cục có thời gian cùng Dạ Suy Tuyết nói ra dây thừng cây bị thương sau lưng công việc. Nguyên lai dây thừng cây tại họ rồ xì mạt thủ hạ một mực đều là một ít thập phần đơn giản nhiệm vụ, ví dụ như thu thập đồ ăn hoặc là hộ tống một ít vật phẩm các loại đợi các loại, căn bản cũng không có bất luận cái gì gian nan nhiệm vụ. Lúc này đây cùng thường ngày đồng dạng, là một cái đơn giản hộ tống nhiệm vụ, có rất nhiều một diệp thượng nhẫn nhị giả còn có thiên thủ nhất tộc thượng nhẫn nhị giả bảo hộ, dây thừng cây như vậy hạ nhẫn căn bản lại không thể có bất luận cái gì tổn thương. Ai biết lúc này đây xương mù nhận giống như đã nhận được tin tức gì đồng dạng, không hiểu thấu xuất hiện ở hỏa quốc gia cảnh nội ngăn chặn lần này vật tư vận chuyển. Đột nhiên xuất hiện công kích cũng không có lại để cho một diệp người rối loạn tay chân, nhưng là ai biết đối phương lại là bốn đời nước ảnh tự mình xuất động, cướp giết một diệp đi ra. Thậm chí xương mù nhận bảy người chúng dưa hấu núi sông đồn quỷ còn có chức điển nguyên các loại đợi cường giả đều xuất hiện, không thể nghi ngờ đối với một diệp nhị giả mà nói là cường đại trận thế. Họ đồ sĩ mà muốn tỏa chấn nơi chú quân, căn bản tiểu không khả năng tiến về trước hơn nữa tự mình hộ tống. Cho nên một diệp lần này tổn thất thảm trọng. Không chỉ là một diệp thượng nhẫn nhị dạ cơ hồ rơi vào tay giặc, mà ngay cả thiên thủ nhất tộc bảo hộ dây thừng cây thượng nhẫn nhị dạ đều bị đánh chết rất nhiều. Bốn đời nước ảnh vì đánh chết dây thừng cây, thậm chí làm ra phong ấn tại trong cơ thể tam vĩ. Bốn dây thừng cây đã bị che chở lấy thoát hiểm, nhưng là ai biết bởi vì xù nạ đưa cho hắn sợi dây chuyển mất đi tại chiến trường ở bên trong, vì tìm kiếm cái này tỉ tỉ tiễn đưa cho mình lễ vật. Dây thừng cây rõ ràng chạy ra khỏi bảo hộ vòng vây của mình, đi tới tam vĩ người trụ lực phạm vi công kích. Lúc này đây dây thừng cây trọng thương hoàn toàn là mình gieo gió gặt bão, vốn hắn có thể an toàn đào tẩu. Nhưng là bởi vì chính mình tùy hứng, còn lại bảo hộ hắn thiên thủ nhất tộc thượng nhẫn nhị dạ toàn bộ bị đánh chết, mới bảo trụ thân thể của hắn, dùng trở về một diệp nơi trú quân. Mà ở tên kia cuối cùng còn sống thiên thủ nhất tộc thượng nhẫn nhị dạ đem dây thừng cây tiễn đưa lúc trở lại, cũng bởi vì trọng thương không chừng trị chết hết. Lần chiến đấu này cận tồn chỉ có hấp hối dây thừng cây, mà khác một diệp nhị dạ toàn bộ bị đối phương đánh chết. Đã biết chân tướng sự tình, nhưng nhìn hướng họ Dỗ Xi Ma thời điểm, họ Dỗ Xi Ma hay vẫn là thần kỳ bình tĩnh. Đối với họ Dỗ Xi Ma biết sơ lược Dạ Suy Tuyết biết rõ, họ Dỗ Xi Ma là ở tự trách lỗi lầm của mình. Nếu không cho dây thừng cây ra nhiệm vụ lần này, có lẽ hắn sẽ không bản thân bị trọng thương. Nhưng là Dạ Suy Tuyết lại biết, nếu như dây thừng cây không xuất ra nhiệm vụ lần này, có lẽ đối phương cũng sẽ biết chờ đợi hạ một cơ hội đánh chết dây thừng cây. Cánh mạng, thật là như thế giòn ra sao? Suy Tuyết, nhàn nhạt ngữ khí, theo họ Dỗ Xi Mạn trong miệng nói ra những lời này, lại làm cho Dạ Suy Tuyết có loại cảm giác khác thường. Họ Dỗ Xi Mạn đại nhân, chúng ta hay vẫn là trước đi xem dây thừng cây a. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, họ Dỗ Xi Mạn mới chậm rãi nhẹ gật đầu, theo suy nghĩ của mình trong giải thoát rồi đi ra. Bất quá nhìn về phía họ Dỗ Xi Mạt dánh mắt, Dạ Suy Tuyết nhìn ra, tại họ Dỗ Xi Mạt trong nội tâm giống như có đồ vật gì đó bị đánh nát đồng dạng, loại vật này không phải thời gian có thể vớt lên đấy. Có lẽ cái này miệng vết thương, tại họ Dỗ Xi Mạt trong nội tâm, vĩnh viễn cũng sẽ không khép lại rồi. Đi vào dây thừng cây tu dưỡng nơi chú quân, Dạ Suy Tuyết cũng nhìn thấy trọng thương dây thừng cây. Rất kỳ quái, dây thừng cây cả người trên người trừ đi một tí miệng vết thương bên ngoài không có bất kỳ tổn thương. Những này tổn thương hiển nhiên cũng không phải chí mạng miệng vết thương, chính thức kích thương dây thừng cây có lẽ thuộc về dây thừng cây tinh thần. Dùng chính mình linh giác dò xét thoáng một phát dây thừng cây thân thể, phát hiện quả nhiên là như vậy. Dạ Suy Tuyết mở miệng đối vận dùng đến chữa bệnh nhân thuật, nhị ra, tại dây thừng thân cây bên trên cảm thụ nói ra. Tu Na đại nhân, ngài như vậy là sẽ vô dụng thôi. Dây thừng cây tổn thương không tại bên ngoài, mà ở nội. Chính thức muốn trị liệu tốt dây thừng cây trên tinh thần miệng vết thương, chỉ sợ rất khó. liền suốt đêm suy tuyết đều có thể thấy rõ dây thừng cây thương thế, huống chi là Suna. Cười khổ một cái, Suna đầu tiên nhìn về phía họ Orochimaru, thấy hắn trên gương mặt ô thanh đã không có, Suna lại là đối với họ Orochimaru nói câu thực xin lỗi, ta quá kích động rồi. Rồi sau đó người thì là nhẹ gật đầu, biết rõ ngay lúc đó Suna quá xúc động, cho nên mới phải làm như vậy đấy. Đón lấy lại giống như lầm bầm lầu bầu giống như nói, ta lại làm sao không biết dây thừng cây tổn thương ở chỗ thần bí nhất tinh thần, nhưng là dây thừng cây tổn thương thật sự là quá nặng đi. Dùng ta hiện tại chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, căn bản cũng không có biện pháp trị liệu, ha ha, một mực dùng chính mình chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, vi ngạo ta đây, có lẽ cũng không có có tư cách kiêu ngạo đi à nha. Nói tới chỗ này, dạ suy tuyết thật sự không biết nên như thế nào khích lệ Suna. Mà họ đổ xì mặt thì là ở một bên nói ra Suna, hiện tại ngươi cần ổn định tâm tình của mình. Đem dây thừng cây thân thể đưa đến một cái địa phương an toàn, bảo tồn. Sau đó để cao mình chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, một ngày nào đó, ngươi có thể làm cho dây thừng cây tức tỉnh đấy. Cam chịu, cũng không giống như ngươi a. Đơn giản một câu, thân là Suna chiến hữu họ Orochimaru nói ra tinh túy. Mà Suna trong khoảnh khắc đó giống như cũng khôi phục đã đến chính mình ba nhận khí thế, đối với họ Orochimaru nhẹ gật đầu. Họ Orochimaru, ta muốn trước mang dây thừng cây thân thể ở bên trong đi. Chiến trường sự tình tiểu thoát khỏi cho các ngươi, có lẽ ta là nhìn không tới lần thứ ba nhị dạ đại chiến đã xong. Vì đệ đệ của ta, tiểu để cho ta tùy hứng một lần a. Nói xong, Suna sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra tiểu sống du, đem dây thừng cây thân thể đặt ở sống du lên, Suna chậm rãi đi ra nơi chú quân, hướng Mộc Diệp tiến đến. Dạ suy tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, rõ ràng hay vẫn là bị nội dung cốt truyện quán tính trô đánh bại. Đoạn chết rồi, nhưng là cùng Suna không có bất cứ quan hệ nào, mà dây thừng cây bị thương, đối với Suna đã kích cư to lớn như thế. Suna như là nguyên tắc trong đồng dạng đã đi ra, trở lại thôn sau không biết có thể hay không mang theo nguyên tắc bên trong đích đến lặng, nhưng là Suna hay vẫn là sẽ rời đi thôn. Tại ba chiến trung kỳ, bởi vì đệ đệ trọng thương, ba nhẫn một trong Suna rời thôn, tìm kiếm có thể trị liệu nghiêm trọng tinh thần bị thương phương pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 146, chương 146 tại Suna hồi thôn về sau, họ Orochimaru tại đây nhận được tin tức. Suna đi rồi, đem dây thừng cây thân thể giấu ở thiên thủ nhất tộc nội, nơi đó là chỗ an toàn nhất. Mang theo chính mình hảo hữu đoạn chất nữ, tiến lặng, đã đi ra một diệt thôn. Tuy nhiên đời thứ ba hỏa ảnh nhiều lần giữ lại Suna, nhưng là Suna đi hay vẫn là như vậy quyết đoán, hơn nữa tuyên bố, không tìm được trị liệu nghiêm trọng tinh thần bị thương phương pháp, vĩnh viễn không hồi mục diệp. Bởi vì dây thừng cây trọng thương, họ Orochimaru rất tự trách. Nhưng là Orochimaru là nhân vật bậc nào, rất nhanh tự hồi phục xong. Gọi đến Dạ Suy Tuyết, nhìn xem đã thành thuộc hợp lý năm thiếu niên, Orochimaru không chút nào thu liễm chính mình giết chết, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra Suy Tuyết, ta muốn ngươi có lẽ đồng dạng phẫn nộ. Như vậy lúc này đây, tự để cho chúng ta đem xương mủ nhận chính thức đánh cho tàn phế. Ta ngược lại muốn nhìn. Bốn đời nước ảnh mất thương lợi hại, hay vẫn là ta Orochimaru lợi hại hơn. Nghe được Orochimaru lời mà nói, Dạ Suy Tuyết cũng không chế không nổi sát ý của mình, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ xương mủ nhận, các ngươi chờ đợi sẽ là hai gã ảnh cấp cường giả trả thù. Hội lại để cho các ngươi biết rõ một cái giá lớn đấy. Ngày hôm sau, họ Orochimaru sẽ phái ra chính mình tinh nhuệ bộ đội công kích xa nhẫn thôn, mà đang xem cuộc chiến không chỉ có họ Orochimaru, càng là có xương mù nhẫn sát thủ, vị kia bị xương mù nhẫn gọi là Tu La Đích nhân vật, một diệp màu vàng kia chớp, Dạ Suy Tuyết. Hai đại cường giả đứng tại chỗ cao, nhìn xem phía dưới nhị dạ chiến đấu, không thể nghi ngờ đối với xương mù nhẫn mà nói là tâm hồn rung động. Họ Orochimaru đích thủ đoạn bọn hắn được chứng kiến, cái kia gọi một cái giết người không chớp mắt, mà Dạ Suy Tuyết bọn hắn còn chưa quen thuộc sao? Trong truyền thuyết Tu La nhân vật, một người đánh chết xương mù nhận thôn gần 200 tên mỹ dạ, càng là một cái giết người không nhà xương. Tại Dạ Suy Tuyết chính thức tham dự lần đầu đại trong chiến đấu, Orochimaru rõ ràng hạ cuộc chiến đấu rồi. Vốn là sử dụng thông linh thuật, triệu hồi ra vạn xà. Vạn xà tại trước kia chịu đựng qua đêm Suy Tuyết dạy dỗ, trở nên nhu thuận rất nhiều, hơn nữa chứng kiến Orochimaru sắc mặt bất thiện, không dám nói thêm cái gì. Trực tiếp hóa lực lượng là thức ăn lượng, bắt đầu nuốt sống nổi lên xương mù nhẫn mỹ dạ. Có thể trở thành Orochimaru mạnh nhất thông linh thú, vạn xà thực lực là không thể nghi ngờ. Cái kia mở miệng một tiếng xương mù nhẫn mỹ dạ, cái kia gọi một cái thoải mái. Mà họ Orochimaru cũng thể hiện ra thủ đoạn của mình, lệnh quân họ Orochimaru quả nhiên danh bất hư truyền. Toàn thân giống như không có xương cốt đồng dạng, có thể tùy ý né tránh công kích của đối phương không nói, thể thuật đánh vào họ Orochimaru nhuyễn thể lên, càng là có thể giảm bất bị thương. Thập phân bất nhã theo trong miệng thốt ra thảo thế kiếm, tay phải sử dụng kiếm, tay trái tiềm ảnh xa tay, đi qua chỗ toàn bộ đều là xương mù nhẫn thi thể. Mà Dạ Suy Tuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy họ Orochimaru ra tay, cơ hồ là một kế tiếp. Coi như là thượng nhẫn nỉ dạ tại họ Orochimaru trong tay cũng cùng hài đồng, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Gặp họ Orochimaru đã xuất động, Dạ Suy Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Phải lưu đạn thần chi kiếm tói ra, tay trái ngàn điều duệ thương phát động, cũng ngay sau đó đi tới trên chiến trường. Dạ Suy Tuyết phương pháp chiến đấu cùng họ Orochimaru bất đồng, cơ hồ tiểu là trong nháy mắt thân thuật không ngừng, đương nhiên không phải cạo. Trên chiến trường, lúc này Dạ Suy Tuyết thực lực dùng trong nháy mắt thân thuật cũng đã đủ rồi. Cương đại phong thuộc tính trả cờ ra bạo phá, cái kia trong nháy mắt thân thuật tiểu lại để cho Dạ Suy Tuyết thân ảnh giống như quỷ mị. Trên tay ngàn điều duệ thương hiện lên địa phương, xương mù nhận thậm chí cũng giống như xuyến bánh quay trèo đồng dạng bị ngàn điều duệ thương xuyên đeo lại với nhau. Rút đao đoạn thủy lưu rút đao, tay phải lôi thần chi trên thân kiếm có được cường đại phong thuộc tính trả cơ dạ, lao qua chỗ, tất có chết tổn thương. một tay phong thuộc tính trả cờ dạ sắc bén, một tay lôi thuộc tính trả cờ dạ táo bạo. Dạ Suy Tuyết muốn hoàn toàn bày ra chính mình chuẩn ảnh cấp thực lực, lại để cho Sương Mù Nhẫn biết rõ, chọc giận chính mình một cái giá lớn. Tuy nhiên dây thừng cây cùng chính mình tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là Dạ Suy Tuyết một mực đem hắn trở thành bằng hữu của mình. Bằng không Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không đem theo Sương Mù Nhẫn Diệp Nguyệt Trô đó lấy được nhẫn thuật, nhị dạ, dạy cho dây thừng cây, nhìn xem cái kia trong ngày thường hoạt bát như cựu tân mại hải tử rõ ràng trở thành người sống đời sống thực vật đồng dạng tồn tại, Dạ Suy Tuyết ở trong lòng nhỏ máu. Một trận chiến này, Sương Mù Nhẫn cơ hồ là đánh cho mấy 10 phút tiểu thu binh rồi. Bởi vì sợ, họ Orochimaru cùng Dạ Suy Tuyết thật là đáng sợ, quả thực tiểu là cô máy chiến tranh. Chắc không được nói trên chiến trường gặp ảnh cấp cường giả chỉ có chạy trốn vừa nói, bọn hắn hiện tại rốt cục đã minh bạch. Hơn nữa quang một cái họ Orochimaru tiểu đáng sợ như vậy, hơn nữa một cái Dạ Suy Tuyết, không cách nào tưởng tượng. Sương Mù Nhẫn đại khái chết hết xuất động hơn phân nửa lý dạ, trong đó cơ bản đều là chết ở hai người trong tay. Thu binh về sau, Sương Mù Nhẫn căn bản là không dám trở ra một trận chiến. Mà Dạ Suy Tuyết hiển nhiên không thích rùa đen rút đầu đồng dạng đối thủ, cùng họ Orochimaru lên tiếng kêu gọi, nói cho họ Orochimaru chính mình nếu lần đi Sương Mù Nhẫn bên trong, hảo hảo giáo huấn bọn hắn, tại họ Orochimaru gật đầu đồng ý xuống, Dạ Suy Tuyết lần nữa xuất phát. Sương Mù Nhẫn thôn ác mộng lần nữa tiến đến rồi, mà cái này một ác mộng bắt đầu tiểu là Sương Mù Nhẫn bảy người chúng một trong chức điển nguyên tử vong. Muốn nói trước điển nguyên, thế nhưng mà Dạ Suy Tuyết đối thủ cũ rồi. Nói có khéo hay không Dạ Suy Tuyết tại lẻn vào thủy quốc không lâu thời điểm, lại đụng phải đối thủ cũ trước điển nguyên. Nghe nói đối phương là lộng thương dây thừng cây hung thủ một trong, Dạ Suy Tuyết càng là không có bất kỳ nhân từ nương tay. Hôm nay chuẩn ảnh cấp thực lực Dạ Suy Tuyết, đụng phải mang theo ba gã trung nhận trước điển nguyên. Vừa nhìn thấy Dạ Suy Tuyết, bạn cho là mình có thể cùng lúc trước đối thủ cũ chiến đấu một phen, nói biết rõ tại Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt chết luôn ba gã trung nhận về sau, cùng trước điển nguyên vừa mới đã qua mấy chiêu, trước điển nguyên đã biết rõ, lúc này chính mình khả năng đã không phải là đối phương đối thủ. Muốn nói trước điển nguyên, đó là Sương Mù Nhẫn bảy người chúng trong yếu nhất tồn tại. Bằng không cũng sẽ không biết bị lúc trước trung nhận thực lực Dạ Suy Tuyết đào tẩu, cũng sẽ không biết tại nguyên tắc trong bị đào địa dạ bù dạ thay thế trở thành mạnh nhất Sương Mù Nhẫn bảy người chúng một thành viên. Mấy cái hiệp xuống, trước điển nguyên đã bị Dạ Suy Tuyết cái kia đáng ghét lôi thuộc tính trả cờ dạ làm cho tay phải tê liệt, tay trái bởi vì đối phương phong thuộc tính trả cờ dạ đã có không ít miệng vết thương. Mà trước điển nguyên ẩn trong khói chi thuật rõ ràng đối với đối phương vô dụng thôi, càng là sâu sắc yếu bất trước điển nguyên lực công kích. Dùng nước độn lời mà nói, đối phương dùng lôi độn hoặc là phong độn cũng có thể phá giải, trước điển nguyên có thể nói là bị Dạ Suy Tuyết đè nặng đánh cho một đường, rốt cục đã bị chết ở tại Dạ Suy Tuyết dưới đao. Cuối cùng Dạ Suy Tuyết tịch thu đối phương chém đầu đại đao, hơn nữa đem trước điển nguyên thi thể ném tới Sương Mù Nhẫn nơi chú quân. Tại trước điển nguyên sau lưng, Dạ Suy Tuyết dùng bạch nha chi nhận khắc lên chữ, thượng diện ghi đến ta tất sát ngươi, bốn đời nước ảnh mất thương. Dạ Suy Tuyết lưu. Một phen, cho Sương Mù nhịn một chút người rung động thế nhưng mà không nhỏ. Có người cười nhạo, mà có người tắc thì cảm giác Dạ Suy Tuyết hội nói được thì làm được. Dù sao nói lời này người, thế nhưng mà huyết vụ cuộc chiến người khởi sướng, một diệp Dạ Suy Tuyết ta. Mà hình ảnh một chuyến, tại Sương Mù Nhẫn trong thôn, trống trải gian phòng bốn đời nước ảnh đang ngồi ở chính mình trên bảo tọa. Đầu đeo lên lớp giảng bài nước ảnh ngũ rộng đành, căn bản là thấy không rõ đối phương gương mặt. Tại đã được biết đến cái này một tình huống về sau, trong tay nắm chuyển đến thư, vừa cười vừa nói tốt một cái một diệp Dạ Suy Tuyết, muốn cánh mạng của ta, tiểu nhìn ngươi có hay không buồn sự kia. Đột nhiên giơ lên đầu của mình, nhìn không tới bốn đời nước ảnh đích hình dáng, chỉ có thể nhìn đến đối phương mắt phải, lóe ra màu đỏ như máu hào quang, đó là ủ trì hạ nhất tộc xạ gì đặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 147, chương 147 nhân loại đã không thể ngăn cản Dạ Suy Tuyết trả thù, tại thủy lãnh thổ một nước nội, có được cường đại linh giác Dạ Suy Tuyết tiểu giống với như cá gặp nước. Thủy quốc cái kia kỳ lạ địa lý hoàn cảnh lại để cho Dạ Suy Tuyết càng thêm dễ dàng che giấu chính mình, hơn nữa có thể mê hoặc cảm giác hình nhị dạ linh giác, đêm lúc này Suy Tuyết tiểu giống với trong đêm tối sát thủ đồng dạng. Lưỡi lao nhẹ nhàng xẹt qua một gã nhị dạ yết hầu, tên kia nhị dạ đồng tử vô hạn phóng đại. Nhưng là bất đắc dĩ, thực lực chênh lệch lại để cho hắn căn bản cũng không có hoàn thủ thực lực, chỉ có nhìn xem cái kia lạnh lùng bạch nha chi nhận xẹt qua cổ họng của mình. Máu tươi tách ra, Dạ Suy Tuyết liếm lấy hạ bạch nha chi trên mũi dao máu tươi, giống như thế mới có thể bình phục hạ tâm tình của mình đồng dạng. Lại đánh chết một gã Sương Mù Nhẫn nhị dạ, đã không biết tại Sương Mù Nhẫn cảnh nội đánh chết bao nhiêu nị dạ. Dây thừng cây trọng thương đổi lấy chính là Dạ Suy Tuyết điên cuồng, vô số đánh chết, vô số nị dạ chết. Chết nị dạ sau lưng đều có Dạ Suy Tuyết trước mắt chữ to, đó là khiêu chiến bốn đời nước ảnh tuyên ngôn, Dạ Suy Tuyết muốn bức thần bí kia bốn đời nước ảnh xuất hiện cùng mình một trận chiến. Không chỉ là muốn vi dây thừng cây báo thủ, càng là muốn cho thủy quốc chiến trường chấm dứt, Dạ Suy Tuyết chuẩn bị trở thành chiến trường tờ mị nạ tỏ chung kết giả. Nhưng là bất đắc dĩ, bốn đời nước ảnh giống như thật sự như rùa đen rút đầu đồng dạng, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngôn luận. Làm cho Sương Mù Nhẫn trong thôn tiếng oán than dậy đất, hiện tại bình thường Sương Mù Nhẫn căn bản là không dám ra động nhiệm vụ, bọn hắn sợ Dạ Suy Tuyết hung danh. Một diệp màu vàng kia chớp danh hảo, đối với bọn hắn mà nói giống như là đòi mạng phủ chú đồng dạng. Đã một tháng, chẳng lẽ không thể phái ra điểm nhân vật lợi hại sao? Lặng lặng lau sạch lấy chính mình bạch nha chi nhận, đột nhiên hai đạo thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mình trong phạm vi. Coi như là lúc nghỉ ngơi cũng thời khắc đều khai khải linh cảm giác, cái này là Dạ Suy Tuyết, một cái cường đại nhưng là cẩn thận nhị dạ. Xem ra còn là người quân a. Nói xong, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, tại Sương Mù Nhẫn chiến trường tôi luyện khiến cho Dạ Suy Tuyết tốc độ giống như càng gần một tầng đồng dạng, người bình thường căn bản là không thể bắt đến cái này loại quỷ mị thân ảnh. Quỷ dao. tốc độ muốn nhanh một chút, bằng không khả năng tiểu cản không nổi náo nhiệt. Ha ha ha. Dưa hấu núi sông đồn quỷ lúc này đang tại thủy quốc ít có trong rừng rậm xuyên thẳng qua lấy, tuy nhiên thân thể so sánh đốc, nhưng là không chút nào ảnh hưởng hắn tiến lên tốc độ. Vâng. Cá nóc quỷ tiền bối. Quỷ giao lúc này chính sắm vai lấy một cái trung thành bộ hạ, mà ngay cả dưa hấu núi sông đồn quỷ đều không có phát hiện, quỷ giao lúc này ánh mắt chính nhìn chằm chằm trên tay hắn dao, chất dính, cơ. Cỡ nào hoa lệ một cây đại đao a. Sương mù nhẫn đại đao tối thiểu có 5 thanh đã rơi vào tên kia một diệp nhị dạ trong tay rồi, cái này một bả dao, chất dính, cơ hẳn là thuộc về ta đấy. Vừa lúc đó, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở dưa hấu núi sông đồn quỷ trước mặt. Tốc độ kia mà ngay cả dưa hấu núi sông đồn quỷ đều cảm thấy kinh ngạc, tiểu bối, cút ngay cho ta. Giơ lên đại đao dao, chất dính, cơ, tiểu hướng mặt trước thân ảnh chém tới, dưa hấu núi sông đồn quỷ thật không nghĩ tới tại thủy lãnh thổ một nước nội rốt cuộc là ai lớn gan như thế tự rõ ràng dám đối với tự mình ra tay. Thân ảnh giao thoa, đạo kia không biết là ai bóng đen trong nháy mắt tiểu tránh qua, tránh né chính mình đại đao dao, chất dính, cơ công kích, không có chút nào lại để cho dao, chất dính, cơ dính vào thân thể của mình một kia. Càng là tại tránh thoát đại đao dao, chất dính, cơ công kích đồng thời, trên tay lôi quang lập lòe, lập tức xuất hiện một đạo lôi nhận phản công đi qua. Chứng kiến cái này quen thuộc chiêu thức, mà ngay cả theo ở phía sau quỷ giao đồng tử đều có rút lại một chút. Là một diệp tiểu tử kia. Một cái ý nghĩ mãnh liệt xuất hiện ở quỷ giao trong đầu, lập tức cưỡng ép đình chỉ bước tiến của mình đứng ở đằng sau. Hiện tại chiến đấu đã không phải là quỷ giao có thể trộn lẫn vào được rồi, dù sao quỷ giao lúc này chỉ là một gã bình thường thượng nhẫn nhị dạ mà thôi, còn không có có về sau cái kia ảnh cấp thực lực. Mà Dạ Suy Tuyết đã là thiên hạ nổi tiếng ảnh cấp cường giả. Lôi sáng long lánh, nhưng là dưa hấu núi sông đồn quỷ cũng không phải ăn chay, lập tức qua tay dùng dao, chất dính, cơ phòng ngự. Còn đối với Phương rõ ràng trong khoảnh khắc đó thu hồi chính mình lôi quang, giống như sai sử cánh tay của mình đồng dạng, có thể thấy được đối với trả cờ dạ lực không chế. Dưa hấu núi sông đồn quỷ, chúng ta lại gặp mặt. Rốt cục lộ ra thân ảnh của mình, người tới không phải là bốn phía đánh chết xương mù nhẫn cường giả Dạ Suy Tuyết sao? Sa Lạc vừa rồi Dạ Suy Tuyết phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là dưa hấu núi sông đồn quỷ cùng quỷ giao. Ánh mắt bất thiện nhìn phía sau quỷ giao liếc, Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đối với dưa hấu núi sông đồn quỷ nói ra ta đã góp nhặt 5 cây đại đao rồi, trên tay ngươi giao, chất dính, cơ, cũng giao cho ta tốt rồi. Hỗn đản, đừng quá coi thường người rồi. Nói xong, dưa hấu núi sông đồn quỷ lập tức bắt đầu kết ấn, chạy trốn bằng đường thủy giao long đạn, biết rõ đối phó Dạ Suy Tuyết không thể dùng bình thường nhẫn thuật, nhị dạ. Dưa hấu núi sông đồn quỷ đi lên tiểu sử dụng một cái chính mình tương đối mạnh lực nhất thuật, nị dạ. Chỉ thấy dưa hấu núi sông đồn quỷ theo trong miệng thốt ra một đại đoàn nước, mà cái kia nước rõ ràng tại công tới thời điểm chuyển đổi trở thành giao long bộ dáng. Cái kia cường đại chạy trốn bằng đường thủy nhất thuật, nị dạ, tăng thêm thủy quốc địa lý hoàn cảnh càng là như cá gặp nước, một cái uy lực cường đại nhất thuật, nị dạ, lập tức hình thành. Bất quá coi như là cường đại trở lại nhất thuật, nị dạ, cũng cần đánh trúng đối phương không phải. Cạo, lập tức tiểu biến mất chính mình thân ảnh, xuất hiện lần nữa thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã cận thân đã đến dưa hấu núi sông đồn quỷ bên người. Chê cười, đã có chuẩn ảnh cấp thực lực Dạ Suy Tuyết, đã sẽ không lại cùng dưa hấu núi sông đồn quỷ như vậy tinh anh thượng nhẫn nhị dạ làm nhiều dây dưa. Khả năng nhiều vài tên tinh anh thượng nhẫn nhị dạ lời mà nói, còn có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy khó giải quyết, chỉ có điều dưa hấu núi sông đồn quỷ một người, còn không coi vào đâu. Mà phía sau quỷ giao, đã hoàn toàn bị Dạ Suy Tuyết bỏ qua rồi. Cận thân đã đến dưa hấu núi sông đồn quỷ bên người, phải lựu đạn thần chi kiếm xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong tay, cái kiếm màu vàng kim óng ánh kiếm quang thậm chí lại để cho dưa hấu núi sông đồn quỷ con mắt có chút đau đớn. Hỗn đản, tiểu tử này tựu là cái tai họa. Trước điền nguyên cái kia đồ đần quả nhiên nói không sai. Lúc này mới bao lâu không thấy, thực lực đã tăng lên tới trình độ như vậy. Chạy nhanh lợi dụng trên tay mình dao, chất dính, cơ ngăn cản, dưa hấu núi sông đồn quỷ phương thức chiến đấu hay vẫn là y nguyên cũ. Vận dụng dao, chất dính, cơ đến phòng ngự, đồng thời dùng sức mạnh đại trả cờ dạ đến với tư cách công kích. Như thế thủ pháp đối với Dạ Suy Tuyết đã không tạo được cái uy hiếp gì rồi. Ai biết vừa lúc đó, dưa hấu núi sông đồn quỷ thủ bên trên dao, chất dính, cơ rõ ràng đột nhiên biến hướng, phản công đã đến dưa hấu núi sông đồn quỷ trên người. Làm sao có thể? Dao, chất dính, cơ như thế nào có thuộc phản ta? Bởi vì đột nhiên xuất hiện công kích, dưa hấu núi sông đồn quỷ bỗng chốc bị Dạ Suy Tuyết đao mang hoa ở bên trong, đoạn thủy lưu rút đao, lập tức xuất đao, dưa hấu núi sông đồn quỷ cái kia buông tha cho dao, chất dính, cơ tay phải toàn bộ cánh tay đã bị Dạ Suy Tuyết chém xuống. Mà lúc này dao, chất dính, cơ còn giống như không có ăn no đồng dạng, chằm chằm vào Dạ Suy Tuyết lôi thần chi kiếm, liếm liếm chính mình quẻ miệng. Quả nhiên là một bà rất buồn nôn đại đao, lại có thể biết công kích chủ nhân của mình. Dạ Suy Tuyết khinh thường nói, đồng thời nhìn về phía một bên quỷ dao. Dao, chất dính, cơ phản bội, có lẽ cùng ngươi có quan hệ a xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, làm thị quỷ dao, chất dính. Hắc hắc. Quỷ dao cười lạnh một tiếng, nhưng là không có tiến lên cầm lấy cái thanh kia dao, chất dính, cơ đại đao, mà là dùng cái kia xâm lanh ánh mắt nhìn hướng về phía dưa hấu núi sông đồn quỷ, tiền bối, thật sự là không có ý tứ. Nước ảnh đại nhân sớm liền phát hiện ngươi vụng trộm buôn bán tình báo cho hắn quốc gia của hắn, để cho ta một mực tại thủ hạ của ngươi làm nằm vùng. Đã ngài có thể dẫn xuất một diệp màu vàng kia chấp cái này một con cá lớn, như vậy đoán chừng ngươi cũng không có lại sống sót tất yếu rồi. Nói xong, chỉ thấy quỷ dao khẽ vươn tay, theo dao, chất dính, cơ trên người xuất hiện một đầu không hiểu dây thừng, cuốn ở quỷ dao trên tay. Nhẹ nhàng vung tay lên, dao, chất dính, cơ hữu đã đi tới quỷ dao rảnh tay bên trên. Xem dao, chất dính, cơ cái thanh kia cổ quái đại đao bộ dáng, rất hiển nhiên không biết lúc nào dao, chất dính, cơ đã trở thành quỷ giao vũ khí. Liên suốt đêm suy thuyết cũng không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên là cái giả heo ăn thịt hổ lợi hại mặt hàng, rõ ràng tại dưa hấu núi sông đồn quỷ không biết rõ tình hình dưới tình huống đón mua giao, chất dính, cơ, thật đúng là cái hung ác nhân vật a. Nhưng là lại để cho Dạ Suy Tuyết kinh ngạc công việc còn chưa kết thúc, quỷ giao rõ ràng lợi dụng trên tay mình giao, chất dính, cơ, thoáng một phát chém về phía bên cạnh mình dưa hấu núi sông đồn quỷ. Bởi vì bản thân bị trọng thương, hơn nữa thật không ngờ giao, chất dính, cơ phản bội, bị giao, chất dính, cơ hút sạch trên người trả cơ dạ, dưa hấu núi sông đồn quỷ căn bản cũng không có sức hoàn thủ, thoáng một phát đã bị giao, chất dính, cơ miệng rộng nuốt tại trong đó, vẹn vẹn chỉ còn lại nửa người dưới. Dưa hấu núi sông đồn quỷ toàn bộ nửa người trên rõ ràng bị giao, chất dính, cơ sinh sinh cắn nuốt, mà giao, chất dính, cơ thì là vẻ mặt khát máu mà cười cười, giống như chỉ có thấy được huyết dịch mới có thể lại để cho chính mình hưng phấn, quả nhiên không hổ là cá mập bản tính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 148, chương 148-33, tiếng vỗ tay vang lên. Dạ Suy Tuyết rất cảm tạ quỷ giao diễn như vậy vừa ra đặc sắc cho hay, cho nên đối với lấy quỷ giao cố lấy trưởng đến, làm thị quỷ giao, chất dính, chẳng lẽ ngươi cho rằng đã nhận được giao, chất dính, cơ thì có chống lại lực lượng của ta đến sao? Ngươi quá coi thường ta. Ha ha, quỷ giao khờ cười một tiếng, tuy nhiên quỷ giao bề ngoài rất dễ dàng mê hoặc người khác, cho là hắn là một vị hữu dung vô mưu nị dạ. Nhưng là thường thường nghĩ như vậy nị dạ đều bị quỷ giao tàn nhẫn giết chết, bởi vì quỷ giao ý nghĩ tuyệt đối cũng là nhất đẳng đấy. Một diệp màu vàng kia chớp, Dạ Suy Tuyết, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi rất cường, chúng ta tiểu không làm gì được ngươi. A, ngươi cậy vào tiểu là trốn ở bên kia người kia a. Rồi ra ngón tay một ngón tay, quả nhiên tại Dạ Suy Tuyết chỗ chỉ cái hướng kia xuất hiện một cổ đặc thù khí tức. Không có bất kỳ vật gì có thể tránh thoát Dạ Thổi Tuyết Linh cảm thấy do xét, coi như là có đặc thù năng lực nhị dạ cũng không ngoại lệ. Tại thủy quốc trên mặt đất có vũng nước đọng là chuyện rất bình thường, nhưng là Dạ Suy Tuyết chỗ chỉ phương hướng chính là cái kia vũng nước đọng bên trong đích nước rõ ràng thời gian dần qua hiện lên, căn bản là vi phạm với địa cầu lực hút nguyên lý. Mà vừa lúc này, những cái kia nước rõ ràng dung hợp, chậm rãi xuất hiện một người hình dạng, mà ở hình thành nhân hình thời điểm, cái kia kỳ quái thân ảnh mở miệng nói ra quả nhiên không hổ là đánh chết nhiều như vậy ta thôn nhị dạ người, quả nhiên có chút tài năng. Người nọ thân cao đại khái so quỷ giao chịu lên một đầu, băng cột đầu xương mù nhẫn hộ ặc, nhất định là xương mù nhẫn nhị dạ rồi. Mà kỳ quái chính là tại trong tay của hắn có một thanh đặc thù đại đao, đó là Dạ Suy Tuyết chưa từng có bái kiến hình dạng, đoán chừng tiểu là xương mù nhẫn bảy người chúng trong năng lực kỳ lạ nhất đại đao, bị mục ngư rồi. Truyền thuyết người này, tiểu là xương mù nhẫn bảy người chúng bên trong đích người mạnh nhất, có thể thuần thục sử dụng bảy cây đại đao quỷ đèn trăng rằm. Quỷ đèn trăng rằm lộ ra cái kia sâm bạch hàm răng, hơn nữa cả người đã khôi phục đã đến bình thường trạng thái. Nguyên lai vừa rồi hắn vẫn ở chỗ này mai phục lấy, một mực quan sát đến trên chiến trường mọi người. Nếu không phải Dạ Suy Tuyết có được linh giác như vậy kỳ lạ năng lực, đoán chừng thật đúng là phát hiện không được cái này ngụy trang thập phần tốt quỷ đèn trăng rằm. Quỷ đèn nhất tộc nị dạ đều bị ta khắc chế, bởi vì ta có được cường đại lôi độn nhân vật. Nị dạ, chẳng lẽ ngươi không biết quỷ đèn kỳ nguyệt tiểu là chết ở trong tay của ta sao? Nhàn nhạt ngữ khí biểu thị ra Dạ Suy Tuyết khinh thường. Là quỷ đèn trăng rằm thật là cường, nhưng là căn vốn cũng không phải là Dạ Suy Tuyết đối thủ. Quỷ đèn nhất tộc người sợ nhất đúng là cường đại lôi độn nhân vật. Nị dạ có được đấy, mà Dạ Suy Tuyết lôi độn thế nhưng mà thiên hạ nổi tiếng đấy. Ha ha, đừng tưởng rằng chúng ta là trùng hợp ở chỗ này, Dạ Suy Tuyết. Quỷ giao cười lớn đối với Dạ Suy Tuyết nói ra đồng thời, còn theo chính mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra kỳ quái hạt giống, đúng vậy, tự là kỳ quái hạt giống. Nước ảnh đại nhân đã sớm phái người tìm tung tích của ngươi, hơn nữa biết rõ ngươi tại thấy được dưa hấu núi sông đồn quỷ cái này tên phản đồ về sau nhất định sẽ đi ra đuổi giết. Chúng ta đã thiết tốt rồi hẳn phải chết kết quả. Tự đợi đến ngươi chui vào đây này. Nói xong, quỷ giao cầm trong tay mấy cái kỳ quái hạt giống ném xuống đất. Kỳ quái hạt giống quả nhiên có kỳ lạ chỗ. Rõ ràng tại không có nước trên mặt đất nhanh chóng trưởng thành nhân hình, mà những người kia hình xuất hiện đồng thời, Dạ Suy Tuyết trong ánh mắt rốt cục xuất hiện khiếp sợ thần sắc. Quỷ giao tổng cộng ném ra 5 miếng hạt giống, rõ ràng toàn bộ biến thành có thể chiến đấu nị dạ. Hơn nữa những này nị dạ gương mặt Dạ Suy Tuyết đều hết sức quen thuộc, không phải là bị chính mình đánh chết xương mù nhẫn 7 người chúng 5 người khác sao? Ngoại trừ dưa hấu núi sông đồn quỷ bên ngoài, lật tản xuyên hoàn, không lê cái gì tám, thông dân dã mùi người, cây hoa hồng vũ do lợi còn có Dạ Suy Tuyết đối thủ cũ trước điển nguyên tình lình đều ở trong đó. Thế nào? Dạ Suy Tuyết, cho dù ngươi dù thế nào cường, cũng không thể nào là chúng ta xương mù nhẫn bảy người chúng đối thủ. Quỷ đèn trăng rằm trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Dạ Suy Tuyết, rồi sau đó người thì là lập tức khôi phục chấn định. Xem ra cái này là Bạch Tuyệt năng lực một trong rồi. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ. Đúng vậy, loại này hiện tượng kỳ quái đoán chừng cũng chỉ có Bạch Tuyệt mới có thể giải thích. Dung hợp sơ đại tế bào sở sáng tạo ra Bạch Tuyệt, có thể tại đạt được đối thủ trả cờ dạ về sau biến thành đối thủ bộ dạng, thậm chí mà ngay cả thực lực đều cùng nguyên lai bản thể không sai biệt lắm. Tuy nhiên xuất hiện 5 tên xương mù nhẫn 7 người chúng người không có cái kia xương mù nhẫn nhiều thế hệ tương truyền đại đao, nhưng là thực lực cũng là không thể khinh thường đấy. Xương mù nhẫn 7 người chúng bị trở thành xương mù nhẫn mạnh nhất chiến lược một trong, cũng không phải là hư danh nói chơi đấy. Xem ra hôm nay lại có một cuộc các chiến nữa à? Trong lòng mặc niệm đồng thời, Dạ Suy Tuyết cũng nhắm lại ánh mắt của mình, linh giác lập tức đã biến thành mạnh nhất trạng thái, địch nhân nhất cử nhất động ngay tại Dạ Suy Tuyết quan sát ở trong. Đồng thời Dạ Suy Tuyết trên người cũng xuất hiện một tầng không hiểu áo giáp, đó là lôi thuộc tính trả cờ dạ áo giáp, lôi thần giáp. Gặp Dạ Suy Tuyết trên người rõ ràng bộc phát ra cường đại như thế lôi thuộc tính trả cơ dạ, bốn người tà quỷ đèn trăng rằm mặt lập tức kéo đứng thẳng xuống dưới. Đó là cỡ nào cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ à, có được như vậy lôi thuộc tính trả cơ dạ áo giáp, tiêu chứng minh quỷ đèn trăng rằm căn bản là không có thể làm cho thân thể của mình tiếp xúc đến dạ suy tuyết, như vậy còn thế nào đánh? Quả nhiên, tiểu tử này khắc chế chúng ta quỷ đèn nhất tộc. Xem ra hôm nay phải diệt trừ hắn. Nghĩ tới đây, quỷ đèn trăng rằm lập tức rút ra chính mình bị mục ngư. Phóng thích. Điệp, kỳ quái đại đao bị mục ngư theo hai cái lỗ tròn trong phát ra kỳ quái khí thể, hơn nữa tạo thành một cái đặc thù hình dạng, thượng diện tản ra năng lượng không thể khinh thường, cái này là dạ suy tuyết kết luận. Đúng lúc này, dạ suy tuyết động, cạo, lập tức bộc phát, dạ suy tuyết muốn trước kích giết một người, bằng không trận chiến đấu này đối với mình thế nhưng mà thập phần bất lợi. Vốn ngay tại thủy quốc cảnh nội, vạn nhất nếu tái dẫn đến rất nhiều xương mù nhận thượng nhẫn nghĩ ra, vậy cũng tiểu xấu đồ ăn rồi. Mặc dù đối với phương đội hình rất tưởng, nhưng là nếu dạ suy tuyết thật muốn trốn lời mà nói, dạ suy tuyết cảm giác đối phương thật đúng là ngăn không được chính mình. Ẩn trong khói chi thuật, trước Điền Nguyên lập tức phóng xuất ra nhận thuật của mình, nhưng là chỉ là phạm vi nhỏ đấy. Xem ra Bạch Tuyệt cũng không có hấp thu trước Điền Nguyên kinh nghiệm chiến đấu, không biết dạ suy tuyết có một loại kỳ lạ cảm giác năng lực. Bất quá Bạch Tuyệt biến thành trước Điền Nguyên đối với trả cờ dạ không chế đến cùng lợi hại rất nhiều, rõ ràng chỉ ở một cái phạm vi nhỏ sử dụng xương mù nhận chi thuật, liên hợp nhận thuật, đi ra, chạy trốn bằng đường thủy rồng nước đại thác nước, lật tản xuyến hoàn còn có không lê cái gì 81 khởi kết ấn, sử dụng một cái cường đại chạy trốn bằng đường thủy nhận thuật, đi ra, thật giống như ngập trời đồng dạng hồng thủy đồng dạng. Lập tức cũng đã đánh về phía dạ suy tuyết. Cái kia ngập trời hồng thủy tạo thành một đầu cực lớn vô cùng, hơn nữa thập phần giữ tận cự long, bay thẳng lấy dạ suy tuyết cựu bay tới. Đoạn thủy lưu 64 phiền não phong. Trên tay lôi thần chi kiếm cùng ngàn điểu duệ thương đồng thời lóng lánh, 64 phiền não phong xuất động, coi như là một đầu cực lớn dòng nước, dạ suy tuyết cũng có lòng tin tại 64 số lượng nội bắt hắn cho giải quyết hết. Nhưng là ngay tại dạ suy tuyết đã đối công hướng về phía đối phương chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, đi ra, thời điểm, thông dân giã mọi người rõ ràng tại dạ suy tuyết sau lưng cũng kết tấn rồi, phong độ đột kích đại đột phá. Một cổ cực lớn vô cùng gió mạnh từ phía sau đánh út lại, dạ suy tuyết lập tức đã bị vây ở trong đó. Đoàn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất, lập tức cải biến chiêu thức của mình, tại chuẩn ảnh cấp dưới thực lực sử dụng đinh ốc xoay chuyển trời đất cũng không phải là trước kia đồng dạng thực lực. Hiện tại đã là hoàn mỹ dung hợp phong thuộc tính tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa đinh ốc xoay chuyển trời đất, đã có vài phần vòi rồng gió lốc chân uy lực, lập tức sẽ đem đối công đến chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nị dạ, cùng phong độn nhân thuật, nị dạ, đánh ngỡ. Lôi độn lôi cầu. Tây hoa hồng vũ do lợi công kích lại đến, là sử dụng lôi độn nhân thuật, nị dạ. Đã mất đi lôi răng hơn nữa là Bạch Tuyệt biến hóa cây hoa hồng vũ do lợi cũng không có cùng dạ suy tuyết chiến đấu cây hoa hồng vũ do lợi lợi hại, đối phương lôi độn nhân thuật, nị dạ, đánh úp lại, dạ suy tuyết căn bản trốn đều không né, trực tiếp dùng chính mình lôi thần giáp giáp này kháng. Mặc dù không có xuất hiện hấp thu đối thủ nhân thuật, nị dạ, kỳ quái hiệu quả, nhưng là đồng dạng là lôi thuộc tính trả cờ dạ lôi cầu thoáng một phát đánh vào lôi thần giáp giáp lên, lập tức tiêu biến mất, không có đối với lôi thần giáp giáp tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Vừa lúc đó, quỷ giao cũng đã đi tới dạ suy tuyết bên người, gọt diệt cuồng loạn nhảy múa. Vô số đạo đao ảnh xuất hiện ở dạ suy tuyết trước mặt, vừa mới tiếp xúc đến dao, chất dính, cơ quỷ dao giống như nếu so với cây hoa hồng vũ do lợi sử dụng còn quen luyện đồng dạng, xem xét đã đi xuống rất nhiều công phu đến luyện tập dao, chất dính, cơ sử dụng, xem ra tại trước đây thật lâu, quỷ dao cũng đã đối với dao, chất dính, cơ có nhìn xem trong tâm. Hỗn đản, cạo, sáu gã cường giả cùng một chỗ vây công, lại để cho dạ suy tuyết không thể không tránh đi mũi nhọn, một cái cạo sử dụng, lập tức tiểu tránh qua, tránh né quỷ dao công kích, coi như dạ suy tuyết cho là mình đã an toàn thời điểm. Đến linh giác trong xuất hiện phát hiện mình chỗ dẫm địa phương, lại là một chỗ vũng nước động. Dạ suy tuyết, người trùng kế. Dưới chân vũng nước động lập tức biến thành nhân hình bộ dáng, không phải quỷ đèn trăng rằm là ai đâu này. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dạ suy tuyết lập tức sử dụng ngàn điều lưu, vô số lôi sáng long lánh tại dạ suy tuyết toàn thân, hơn nữa người công kích đã thành hình quỷ đèn trăng rằm. Cương đại lôi độn trả cờ dạ lập tức làm cho đối phương không thể nhúc đích, hơn nữa tại một chút bốc hơi, phốc một tiếng, chính mình dưới chân quỷ đèn trăng rằm rốt cục bị bốc hơi mất, nhưng là dạ suy tuyết biết rõ. Kỳ thật cái này chỉ là quỷ đèn trăng rằm một cái phân thân mà thôi. Xem ra thật sự là khó đối phó a. Dùng linh giác quan sát đến đã đem chính mình vây quanh ở trung tâm xương mù nhẫn bảy người chúng, dạ suy tuyết liếm liếm khỏe miệng của mình, đồng thời trên mặt phủ lên mỉm cười thản nhiên, bất quá tựu là khó đối phó. Mới có ý tứ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 149, chương 149 bị xương mù nhẫn bảy người chúng bao quanh, rõ ràng còn có thể bật cười đoán chừng cũng chỉ có dạ suy tuyết một người rồi. Hoàn toàn đem chiến đấu trở thành đối với thực lực mình khảo thí, căn bản cũng không có bất luận cái gì sẽ chết giác ngộ, khả năng tại dạ suy tuyết trong nội tâm căn bản cũng không biết chết cái chữ này đến cùng làm như thế nào ghi a thôi đi ma ơi, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng a. Trăng rằm, quỷ dao đâm vào chính mình răng hàm, nhìn chằm chằm bị vây vào giữa dạ suy tuyết, thập phần khinh thường đối với một bên quỷ đèn trăng rằm nói ra. Người ta là có thực lực như vậy, cho nên mới phải như vậy. Nắm chặt đã phong thích bị mục ngư, quỷ đèn trăng rằm cái kia một miệng răng nhọn khẽ trương khẽ hở nói, bất quá tiểu tử này hoàn toàn chính xác rất có nghề, có một bộ của ta hơi nước thân rõ ràng không có phát ra nổi hiệu quả gì đã bị hắn lôi độn gây thương tích, đoán chừng hắn lôi độn nhân thuật, đi ra, khả năng khoảng chừng cái kia đã thương qua ta cái bọn mất dạy phía dưới. A, ngươi nói là đã trở thành bốn đại lôi ảnh người kia. Làm sao có thể, cái này một diệp tiểu quỷ mới bao nhiêu? Nghe được quỷ đèn trăng rằm thập phần cao đánh giá, quỷ giao kinh ngạc nói. Mà vừa lúc này, dạ suy tuyết đã động, quỷ giao lập tức đình chỉ cùng quỷ đèn trăng rằm nói chuyện với nhau, trong chiến đấu phân tâm cũng không phải là cái gì chuyện tốt. nguyệt bước. Dạ Suy Tuyết rõ ràng trực tiếp sử dụng nguyệt bước hướng không trung nhảy xuống, vốn là dùng sức nhảy dựng, đại khái nhảy tới 6 mét độ cao, ngay sau đó phong thuộc tính trả cờ dạ đột nhiên bạo phá, rõ ràng có thể lần nữa bay lên. Cái này có điểm giống là phái võ đang khinh công thế vân tung, có thể trên không trung lần nữa tiếp sức hướng lên, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết cảm giác mình nguyệt bước có lẽ nếu so với thế vân tung lợi hại hơn một ít, dù sao chỉ cần có được trả cờ dạ, chính mình có thể một mực tại trên bầu trời. Theo khai phát sang tháng bước cái này nhất thuật, lý dạ, Dạ Suy Tuyết cơ hồ đều không sao cả dùng qua, trở thành chính mình đòn sát thủ. Có thể trên không trung đánh chết đối thủ, không thể nghi ngờ là nhất cử lưỡng tiện đấy. Đối thủ chỉ có thể sử dụng nhất thuật, lý dạ, công kích chính mình, mà mình có thể sử dụng các loại nhất thuật, lý dạ, đánh chết đối phương. Chỉ có điều có một điểm, trên không trung Dạ Suy Tuyết cũng không giống như trên đất bằng có thể di động nhanh như vậy, nguyện bước phóng thích thời gian tuy nhiên đoạn, nhưng là tốc độ di chuyển nhưng lại cái trở ngại. Hừ, rõ ràng bay lên trời biến thành một cái biếm ngắm. Quỷ Dao cười lớn một tiếng, hai tay lập tức kết ấn, đừng nhìn Quỷ Dao ngón tay không tính hết sức nhỏ, nhưng là kết ấn tốc độ có thể không chậm, chạy trốn bằng đường thủy thiết pháo liên đạn, thiết đạn pháo, theo trong miệng thốt ra đại lượng có chứa trả cờ dạ chạy trốn bằng đường thủy, nổ ra nước lập tức tạo thành như đạn pháo đồng dạng biến cầu, nhẫn thuật, nị dạ, uy lực rất lớn. Một chiêu này Dạ Suy Tuyết gặp Văn Quá dùng qua, đương nhiên Văn Quá lớn như vậy miệng dùng chiêu này khẳng định tiểu là cái khác bộ dáng, đã không thể nói là thiết đạn pháo, hoàn toàn tiểu là đại thiết đạn pháo rồi. Mà Quỷ Dao phát ra thiết đạn pháo tuy nói muốn nhỏ một chút, nhưng là lượng lại nhiều vô số. Không có dao, chất dính, cơ Quỷ Dao tiểu có được đại lượng trả cờ dạ, huống chi hiện tại Quỷ Dao hoàn toàn có thể hấp thu chính mình đồng bạn trả cờ dạ đến công kích Dạ Suy Tuyết đây này. Nguyệt bước, trên không trung lần nữa mượn lực, lập tức tránh qua, tránh né đối phương một cái nước đạn pháo, nhưng là vô số nước đạn pháo lập tức lần nữa đánh út lại, cái kia số lượng quả thực giống như là hạt mưa đồng dạng, lại để cho Dạ Suy Tuyết căn bản không phát né tránh. Đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất. Cho ta trở về đi. Lập tức, Dạ Suy Tuyết trên không trung một cái quay người, sử dụng ra đinh ốc xoay chuyển trời đất. Tuy nhiên là trên không trung sử dụng, nhưng là uy lực cũng không sai biệt lắm, chỉ có điều hơi có chút dừng lại muốn tại dừng lại trong nháy mắt đó sử dụng nguyệt bước lại để cho chính mình dừng lại trên không trung. Nhưng là coi như là như vậy, Quỷ Dao chạy trốn bằng đường thủy nhẫn thuật, lý dạ cũng bị Dạ Suy Tuyết đinh ốc xoay chuyển trời đất cho đánh tan, thậm chí có thiết đạn pháo sẽ bị Dạ Suy Tuyết dùng đinh ốc xoay chuyển trời đất cho đánh về đi, cho địch nhân của mình tạo thành tổn thương. Gặp nước của mình độn nhẫn thuật, lý dạ rõ ràng không có hiệu quả, Quỷ Dao cũng không có buông tha cho, tiếp tục đại lượng sử dụng chạy trốn bằng đường thủy nhẫn thuật, lý dạ. Mà ở mặt khác Bạch Tuyệt biến thành xương mù nhẫn năm người không hoàn toàn nhìn lên bầu trời Dạ Suy Tuyết sử dụng nhẫn thuật, lý dạ, hiện tại Dạ Suy Tuyết có điểm giống là biếm ngắm, bất quá có thể hay không đánh trúng tiểu là một cái khác nói. Chỉ có một người không có đối với Dạ Suy Tuyết sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, lý dạ, người kia tiểu là Quỷ Đèn Trăng rằm, xương mù nhẫn bảy người chúng bên trong đích người mạnh nhất. Không thể nghi ngờ, Dạ Suy Tuyết đầu tiên chặn đánh giết mục tiêu tiểu là Quỷ Đèn Trăng rằm. Đầu tiên là bởi vì chính mình lôi độn khắc chế đối phương các loại nhẫn thuật, lý dạ, đối phương là chính mình dễ dàng nhất đánh chết một người. Một cái khác điểm tiểu là Bạch Tuyệt sở biến hóa người có trời mới biết còn có cái gì năng lực, Quỷ Dao có dao, chất dính, cơ đại đao cũng không phải là dễ dàng như vậy giết chết, hiện trong này tốt nhất nhất vừa mới chính là bọn họ bên trong đích người mạnh nhất, đối với Dạ Suy Tuyết mà nói yếu nhất người. Lúc này thời điểm, tại trên bầu trời Dạ Suy Tuyết đột nhiên buông tha cho phòng ngự, lôi thần giáp hào quang tăng vọt, vô luận là cái gì chạy trốn bằng đường thủy nhẫn thuật, lý dạ, tại đây một sát na vậy đối với Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp không có hiệu quả, Dạ Suy Tuyết rõ ràng tăng lớn lôi thần giáp phòng ngự công hiệu, không chút nào phòng ngự từ trên trời giáng xuống. Nạp mạng đi a. Quỷ Đèn Trăng Rằm hét lớn một tiếng, Dạ Suy Tuyết trong tay trái đã xuất hiện vô số đạo lôi quang cuối cùng tập trung đến cùng một chỗ, biến thành quang mang màu vàng, trong nháy mắt sức hút của trái đất lại để cho Dạ Suy Tuyết tốc độ gia tăng, nhưng là Dạ Suy Tuyết còn chưa kết thúc chính mình gia tốc, rõ ràng dưới loại tình huống này chạy đến sử dụng một tháng bước. Chân lao xuống thời điểm, nguyệt bước tác dụng lực là hướng bên trên, mà chân lao xuống thời điểm, tác dụng lực không thể nghi ngờ là trái lại đấy. Đêm lúc này Suy Tuyết trên không trung lần nữa gia tốc, trong tay lôi cắt nhắm ngay Quỷ Đèn Trăng Rằm, tốc độ kia quả thực là mau kinh người. Cảm thụ được thân thể bị đối phương chạy trốn bằng đường thủy trô đánh trúng, nhưng là vì tốc độ quá nhanh, địch nhân cũng gần kể có mấy cái thủy độn thuật đánh trúng chính mình, Dạ Suy Tuyết kinh miệt cười, hiện tại chính là ngươi Quỷ Đèn Trăng Rằm tử kỳ, lôi quang trên tay lần nữa tăng cường, Dạ Suy Tuyết muốn một lần đánh chết Quỷ Đèn Trăng Rằm, không cho mình lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Ai biết đúng lúc này, Quỷ Đèn Trăng Rằm cũng làm ra hoàn mỹ nhất phòng ngự, rõ ràng tại trong nháy mắt lại để cho thân thể của mình toàn bộ hóa lỏng, hơn nữa tứ tán đi ra ngoài. Đêm lúc này Suy Tuyết căn bản là không có thể cấp cho đối phương một kích chí mạng, bởi vì coi như là phá vỡ trong đó một đoạn chất lỏng, Quỷ Đèn Trăng Rằm cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Bành! Dạ Suy Tuyết có đủ nhất xuyên thấu tính công kích thoáng một phát tiểu đánh vào Quỷ Đèn Trăng Rằm phân ra một đoạn trong chất lỏng, chỉ thấy những thứ khác chất lỏng đều đang không ngừng chấn động, hiển nhiên một kích này cũng đưa cho đối phương tương đương trọng thương thế. Nhưng là Dạ Suy Tuyết công kích còn chưa kết thúc, tay trái lôi cắt cùng tay phải lôi thần chi kiếm lập tức biến mất, hai tay trực tiếp đặt tại trên mặt đất, lôi độn đại phát điện người. Đại phát điện người dòng điện theo Dạ Suy Tuyết hai tay truyền tại trên mặt đất, lập tức dùng Dạ Suy Tuyết vi tâm 10m vì bán kính địa phương toàn bộ đều bị lôi quang chỗ bao phủ. Đó là cỡ nào cường đại lôi độn, là cỡ nào hoa mỹ lôi độn. Cũng chỉ có lôi thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa đến cực hạn người, mới có thể phát huy ra như thế uy lực lôi độn. Lúc này thời điểm, không cần kết ấn có thể sử dụng nhẫn thuật, lý dạ, Dạ Suy Tuyết không thể nghi ngờ phát huy ra ưu thế của mình. Quỷ Đèn Trăng Rằm đã Dạ Suy Tuyết muốn phát động tiếp theo công kích còn cần vài giây thời gian, đầy đủ chính mình đào thoát, ai biết Dạ Suy Tuyết rõ ràng căn bản là không cần kết ấn, trực tiếp sử dụng ra cường đại đại phát điện người. Vô số lôi điện đang tại đánh tan cái kia từng đoàn chất lỏng, mà những thứ khác xương mù nhẫn bảy người chúng một thành viên cũng không dễ dàng, bọn hắn tại Dạ Suy Tuyết đánh hạ đến một khắc này tuy nhiên tránh né, nhưng là cũng bị Dạ Suy Tuyết lôi độn trô đánh chúng vào một tia, hiện tại thân thể tê liệt, căn bản là không thể cứu trợ Dạ Suy Tuyết. Thậm chí tại bị công kích thời điểm, Bạch Tuyệt hóa thành cây hoa hồng vũ do lợi cùng Lật Tản Xuyến Hoàn căn bản cũng không có né tránh, cũng bị Dạ Suy Tuyết công kích đánh vào trong đó. Đại khái đã qua một phút đồng hồ, vị dao rốt cục trì hoãn đã tới trên người tê liệt, vung vẩy khởi trên tay mình dao, chất dính, cơ đối với Dạ Suy Tuyết tiểu chém đi lên. Gặp nhân thuật của mình đã đạt đến hiệu quả như mình muốn, Dạ Suy Tuyết lập tức thu hồi nhận thuật của mình, cạo, lập tức tránh qua, tránh né quỷ dao công kích. Cái lúc này, cái kia từng đoàn chất lỏng đã hoàn toàn không thấy rồi, quỷ đèn trăng rằm rõ ràng cứ như vậy bị Dạ Suy Tuyết đánh chính là liền thi thể đều không có còn lại. Tránh qua, tránh né quỷ dao công kích, Dạ Suy Tuyết trên mặt phủ lên mỉm cười, quỷ đèn trăng rằm. Cái này có thể là thích hợp nhất cái chết của người Pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 150 trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, Dạ Suy Tuyết tuy nhiên đóng chặt lại hai mắt, nhưng là cái loại lời áp bách tính hay vẫn là không đồng dạng như vậy. Linh giác quét qua, đột nhiên Dạ Suy Tuyết biến sắc. Nguyên lai cái kia vốn tưởng rằng có lẽ bị chính mình giết chết quỷ đèn trăng rằm rõ ràng lần nữa hóa đã xuất thân hình, chỉ có điều hóa ra thân ảnh nhưng lại toàn thân là huyết, xem xét tựu là trọng thương trạng thái. Làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng đã đem sở hữu tất cả chất lỏng toàn bộ đều dùng lôi độn bốc hơi. Rõ ràng còn có thể ngưng tụ ra thân thể của mình sao? Không chỉ có là Dạ Suy Tuyết giật mình, mà ngay cả cho rằng quỷ đèn trăng rằm đã bị chết quỷ dao đều thầm giật mình, người này như thế nào còn sống? Chẳng lẽ là sử dụng quỷ đèn nhất tộc bí thuật hay sao? Rốt cục, quỷ đèn trăng rằm nói chuyện, Dạ Suy Tuyết, người quả nhiên rất cường, cũng không hổ là ta quỷ đèn nhất tộc khắc chế người, nhưng là ngươi thật sự là quá coi thường ta quỷ đèn nhất tộc rồi, cũng quá coi thường ta quỷ đèn trăng rằm rồi. Cái lúc này, quỷ đèn trăng rằm rất muốn lấy bầu trời cuồng tiếu thoáng một phát, nhưng là đã không có khí lực. Kỳ thật vừa rồi quỷ đèn trăng rằm là phân ra một bộ phận chất lòng sáp nhập vào trong lòng đất, mới đào thoát cánh mạng của mình. Nhưng là coi như là như vậy, đại bộ phận thân thể biến thành chất lỏng cũng đã bị Dạ Suy Tuyết bốc hơi, lúc này quỷ đèn trăng rằm không còn có tái chiến sức mạnh. Dạ Suy Tuyết, cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả đấy. Nói xong, quỷ đèn trăng rằm rõ ràng giơ lên chính mình bị mục ngư hoa hướng về phía cổ của mình, lại để cho tự sát. Người này đang làm gì đó? Không có bất kỳ đầu mối, Dạ Suy Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong sân biến hóa. Quỷ đèn trăng rằm tự sát, nhưng là tại tự sát đồng thời rõ ràng lấy ra một loại kỳ lạ hạt giống sáp nhập vào trong máu ta của mình. Đem làm phát hiện điểm này thời điểm, Dạ Suy Tuyết ám đạo thầm nghĩ một tiếng không ổn, một cái cạo liền đi tới quỷ đèn trăng rằm bên người. Hiện ở thời điểm này, ngàn bạn không thể để cho Bạch Tuyệt tế bào dung nhập đến quỷ đèn trăng rằm thân thể, bằng không vừa rồi lãng phí nhiều như vậy thể lực cùng trả cờ dạ đánh chết quỷ đèn trăng rằm tiểu đường phí rồi. Lập tức đi tới quỷ đèn trăng rằm bên người, mà ngay cả quỷ dao đều không có kịp phản ứng. Dạ Suy Tuyết tay phải thẳng lao ra một cái đấm thẳng, nhìn như giống như rất đơn giản đánh vào quỷ đèn trăng rằm trên người, kỳ thật Dạ Suy Tuyết tại hữu quyền của mình trong không biết đưa vào bao nhiêu lôi thuộc tính trả cờ dạ. Lôi độn áo nghĩa lôi quan quyền. Đúng vậy, đúng là lúc trước Dạ Suy Tuyết đánh chết Vân Nhận thời điểm sử dụng lôi quan quyền. Lúc này lôi quan quyền đã hoàn toàn có thể đủ sử dụng, vô luận là thân thể hay vẫn là trả cờ dạ, còn có trả cờ dạ điều khiển kỹ xảo, Dạ Suy Tuyết cũng có thể hoàn mỹ nắm giữ lôi quan quyền cái này một nhân thuật, nị dạ, rồi dùng hữu quyền của mình làm trung tâm, bộc phát ra khác thường hoa mỹ lôi thuộc tính trả cờ dạ, cái kia cùng bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ sơi tái lấy quỷ đèn trăng rằm cái kia cuối cùng một bộ phận thân thể, hơn nữa muốn hoàn toàn đem quỷ đèn trăng rằm trong sẽ phải hình thành Bạch Tuyệt cho tiêu diệt. Nhưng là ai biết, Bạch Tuyệt hạt giống như gặp quỷ đèn trăng rằm thân thể, thật giống như tiến nhập thích hợp chính mình thổ nhưỡng đồng dạng, nhanh chóng nảy mầm. Đáng giận, xem ra có thể sử dụng dùng càng mạnh hơn nữa áo nghĩa rồi. Dạ Suy Tuyết ám đạo thầm nghĩ một tiếng, rõ ràng tại chính mình dùng tay trái của mình đè xuống tay phải cánh tay, hướng trong đó chuyển vận một tia phong thuộc tính trả cờ dạ. Phong thuộc tính trả cờ dạ cùng lôi thuộc tính trả cờ dạ tương sinh tương khắc, hai chủng trả cờ dạ hợp đến cùng một chỗ không thể nghi ngờ hội sinh ra đồng dạng nổ lớn, mà Dạ Suy Tuyết muốn đúng là cái này một loại hiệu quả, thật giống như lúc trước vòi rồng gió lốc chân xuất hiện tình huống dị thường đồng dạng, sinh ra cực lớn bạo tạc nổ tung đến chôn vùi quỷ đèn trăng rằm cùng tân sinh Bạch Tuyệt thánh mạng. Lôi độn áo nghĩa bạo phá lôi quan quyền. Bốn màu xanh ra trời lôi quang lúc này gia nhập phong thuộc tính trả cờ dạ về sau rõ ràng biến thành màu vàng, đó là bạo tạc nổ tung giá hỏa diễm nhan sắc. Nho nhỏ lôi quang quyền nổ tung, tuy nhiên không thể suy giảm tới Dạ Suy Tuyết thân thể, nhưng lại cho quỷ đèn trăng rằm cùng tân sinh Bạch Tuyệt thân thể đã tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Âm ầm một tiếng, cuối cùng vẫn không thể nào khống chế được bạo tạc nổ tung. Dạ Suy Tuyết chính mình rõ ràng bị nhận thuật của mình bắn bay đi ra ngoài chi tế, quỷ dao công kích còn đi tới, lập tức Dạ Suy Tuyết lại sử dụng một cái cạo. Mà lúc này, quỷ đèn trăng rằm thi thể thật không có rồi, vẹn vẹn chỉ còn lại mấy khối thân thể hài cốt, mà tân sinh Bạch Tuyệt cũng sẽ không biết tái xuất hiện rồi. Cưỡng ép sử dụng nhận thuật, nị dạ, tuy nhiên phản đối Dạ Suy Tuyết thân thể tạo thành quá nhiều tổn thương, nhưng là tiêu hao trả cờ dạ thật sự nhiều lắm. Chạy nhanh theo âm trong phong ấn rút ra trả cờ dạ, đúng lúc này, quỷ dao đột nhiên đình chỉ công kích, mà là nhìn về phía những thứ khác xương mù nhẫn năm người. Lúc này xương mù nhẫn năm người bị Dạ Suy Tuyết lôi độn công kích được, đã không có xương mù nhẫn năm người chúng hình dạng, mà là biến thành Bạch Tuyệt bộ dạng. Xấu xí Bạch Tuyệt nhóm, đám bọn họ rõ ràng cuốn dao lại với nhau, hơn nữa thân thể cùng thân thể liên tiếp kết nối, xem ra thập phần buồn nôn. Mà ngay cả quỷ dao chứng kiến về sau, trên mặt biểu lộ đều có chút thay đổi, sau đó rồi lại là điên cuồng cười to, ha ha. Dạ Suy Tuyết, xem ra đã không cần ta tới thu thập ngươi rồi. Kế tiếp, ngươi liền chuẩn bị cùng quái vật chiến đấu a. Dứt lời, Quỷ Dao rõ ràng trực tiếp quay người chạy. Chỉ còn lại có Khôi Phục hoàn tất Dạ Suy Tuyết, nhìn xem cái kia xấu xí Bạch Tuyết dung hợp lại với nhau, cũng không có đi đuổi theo Quỷ Dao, Dạ Suy Tuyết chỉ là nhìn xem Bạch Tuyết biến hóa. Theo Dạ Suy Tuyết biết, Bạch Tuyết là dung hợp sơ đại tế bào kết quả, hơn nữa chỉ cần cơ thể mẹ bất tử lời mà nói, có thể vô hạn sinh sôi nảy nở. Hiện tại Bạch Tuyết không thể nghi ngờ là sinh ra một loại biến hóa khác thường, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết không biết rốt cuộc là như thế nào biến hóa mà thôi. Một cái trong nháy mắt thân đã đến vừa rồi quỷ đèn trăng rằm cái chết địa phương, cầm lên đối phương bị mục ngư. Hiện tại xương mù nhẫn bảy người chúng đại đao, ngoại trừ dao, chất dính, cơ bên ngoài, những thứ khác sáu trôi toàn bộ đều tại Dạ Suy Tuyết trong tay rồi, không thể nghi ngờ cái này thỏa mãn Dạ Suy Tuyết cất chứa hào sắc. Rốt cục, Bạch Tuyết dung hợp hoàn thành. Nhưng là lại để cho Dạ Suy Tuyết rất thất vọng, dung hợp hoàn thành Bạch Tuyết chỉ là ngoại hình thay đổi đại đi một tí mà thôi, những thứ khác đều hay vẫn là cái dạng kia. Lập tức xuống tới, Dạ Suy Tuyết cơ hồ là trong nháy mắt cựu đã đến Bạch Tuyết bên người, rút ra Lôi Thần chi kiếm, đoạn thủy lưu trảm. Gần cây một cái chẳng chữ, cái kia cường đại phong thuộc tính trạ cờ dạ đã bạo phá đi ra. Xuất hiện lần nữa Dạ Suy Tuyết đã đến Bạch Tuyết sau lưng, mà lúc này Bạch Tuyết thân thể rõ ràng từ trung gian sinh ra khe hở, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết tốc độ đến cùng có nhiều khối. Trong nháy mắt cũng đã chém ra Bạch Tuyết cả người, chia làm hai nửa. Không thể nghi ngờ đây là so phiền não phong nhanh hơn bên trên một tia đao thuật, càng là phong thuộc tính trạ cờ dạ tính chất biến hóa càng mạnh hơn nữa đao thuật. Bằng không dùng Bạch Tuyết cái kia khó chơi thân thể, không có khả năng thoáng một phát đã bị chia làm hai nửa. Hoa ha ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết ta đến sao? Một Diệp nhị dạ. Bạch Tuyết cái kia yêu dị thanh âm đột nhiên truyền đến, lại để cho Dạ Suy Tuyết biết rõ cái này Bạch Tuyết cũng là có thể nói chuyện hàng cao đẳng. Ngay tại Bạch Tuyết nói chuyện trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết trên người đột nhiên dài ra màu trắng bất chất, đây không phải là Bạch Tuyết thân thể vậy là cái gì? Lập tức sinh trưởng tốt Bạch Tuyết rõ ràng thoáng một phát tiểu quấy dày ở Dạ Suy Tuyết thân thể, hơn nữa bắt đầu hấp thu Dạ Suy Tuyết thân thể bên ngoài trả cơ dạ. Mà ở bị trói dạ thổi màu tuyết trắng vật chất lên, còn rất dài ra Bạch Tuyết cái kia xấu xí gương mặt. Dạ Suy Tuyết, ngươi bị chế trụ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 151 bị một loại những thứ không biết buộc chặt ở thân thể của mình là thập phần khó chịu, không phải mỗi người đều ưa thích cái loại này tên là buộc chặt nghệ thuật, Dạ Suy Tuyết tiểu là một cái trong số đó. Bạch Tuyết thân thể rất kỳ quái, không phải kim loại cũng không giống là chất lỏng, nhưng là dính tại chính mình trả cờ dạ trên khải giáp cái loại này đặc thù cảm giác, lại để cho người cảm giác như là xà da thịt đồng dạng, có chút mềm nhắn, có chút buồn nôn. Lôi Thần giáp giáp hào quang lần nữa tăng lên, ngàn điều lưu, sử dụng ngàn điều lưu lập tức bạo nổi lên màu xanh da trời hào quang, cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt sẽ đem trên người Bạch Tuyết điện chín mọng, khiến cho dùng Lôi Thần giáp giáp sử, bản thân thân thể sẽ bị tăng cường rất nhiều. Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng khẽ động, vốn buộc chặt ở chính mình Bạch Tuyết thân thể đã đứt gây ra. Vừa rồi ngươi nói, ai bị chế trụ? À. Nhàn nhạt đích thoại ngữ theo Dạ Suy Tuyết trong miệng nói ra, nhưng lại như vậy thích gì đối diện Bạch Tuyết thấy mình bảo tử chi thuật cư nhiên như thế nhẹ nhõm đã bị Dạ Suy Tuyết dây rủa ra, cũng có chút kinh ngạc, bất quá coi như là tại hắn trong dự liệu sự tình. Ôi, ngươi so với ta tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều sao? Một Diệp nỉ dạ. Và ha 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 ha. Bạch Tuyết nói chuyện ngữ khí rất kỳ quái, lại để cho người cảm giác giống như là cái đồ biến thái đồng dạng, ngữ điệu giống như có một loại không hiểu âm điệu. Dùng coi như so sánh văn minh nói, Bạch Tuyết có chút gây ý tứ, cụ thể nói rất đúng cái gì, tất cả mọi người hiểu đấy. Ta rất muốn biết, thân thể của ngươi rốt cuộc là cái gì làm đấy? Dạ Suy Tuyết ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là đối với sơ đại tế bào Bạch Tuyết đến cùng nắm giữ đến trình độ nào. Nguyên tắc bên trong đích đại cùng cũng là dung hợp sơ đại tế bào người, nhưng là đại cùng sử dụng một đột, tất cả mọi người nói căn vốn cũng không phải là sơ đại một đột. Chính thức xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ trong tay một đột, theo xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ cái chết một khắc này tiểu chính thức biến mất rồi. Cho dù Dạ Suy Tuyết tại họ tổ xì mà phòng thí nghiệm đã từng gặp những cái kia dung hợp sơ đại tế bào thí nghiệm thể, nhưng là hiệu quả cũng không phải đặc biệt tốt. Nhưng là phi thường kỳ quái, Bạch Tuyết dung hợp sơ đại tế bào giống như thể hiện ra sơ đại một loại khác năng lực đồng dạng. Không chỉ có thể hấp thu người khác trả cờ dạ đến bắt chước người khác, càng là có thể ký sinh tại hắn người trên người, hấp thu người khác trả cờ dạ cho mình dùng. Vừa rồi trong nháy mắt đó bị Bạch Tuyết trói lại, Dạ Suy Tuyết cũng cảm thấy Bạch Tuyết tại hấp thu trên người mình Lôi Thần giáp giáp, chỉ có điều Lôi Thần giáp giáp là cỡ nào ngưng thực trả cờ dạ, làm sao có thể bị người khác hấp thu mất, Bạch Tuyết không nghi cũng đã thất bại. Dạ Suy Tuyết đoán chừng, cũng chỉ có cái kia không biết là vật gì làm được dao, chất dính, cơ, mới có thể trong nháy mắt hấp thu mất trên người mình Lôi Thần giáp giáp. Dao, chất dính, cơ đó là cái gì lại đao, mà ngay cả người trụ lực vi thú chi váy cũng có thể hấp thu mất, thật sự là không hiểu thấu đại đao. Bất quá lúc này Bạch Tuyết rõ ràng cho thấy đã hiểu lầm Dạ Suy Tuyết ý tứ, ha ha. Là muốn dùng đao của ngươi đến thử xem thân thể của ta sao? Nói xong, Bạch Tuyết động, là như vậy kỳ quái, thật giống như nhuyễn thể động vật không xương sống đồng dạng, rõ ràng trượt hướng Dạ Suy Tuyết trên người gom góp đến, như vậy ngươi sẽ tới thử xem à? Nhìn xem ngươi cái kia cái gọi là có thể chặt đứt kia chớp lôi cắt có thể hay không đem ta chặt đứt. Gặp đối thủ như thế hung hăng càng quái, Dạ Suy Tuyết lạnh lùng ném một câu như ngươi mong muốn lập tức cũng bạo phát chính mình trả cơ dạ. Trên đất bằng có thể bộc phát ra chính mình 100 tốc độ, Dạ Suy Tuyết còn thật không sợ cái gì. Cạo, lần nữa trong nháy mắt thân đi tới Bạch Tuyết bên người. Lúc này đây Dạ Suy Tuyết có thể không định dùng một đao đến kết quả Bạch Tuyết, đoạn thủy lưu 64 phiền náo phong, tay trái ngàn điều duệ thương cũng lập tức xuất hiện, cái kia một trận gió thổi sắc bén như thế. Đệ nhất đao chém về phía Bạch Tuyết đầu lâu, ai biết Bạch Tuyết trốn đều không né, cũng có thể nói không có cách nào trốn. Một đao chặt đứt Bạch Tuyệt đầu lâu, mà Bạch Tuyệt cũng chưa chết đi, mà là lại dài ra một cái đầu lâu. Biết rõ cùng Bạch Tuyệt như thế lãng phí thời gian là không thể được, Dạ Suy Tuyết đao chạm tại Bạch Tuyệt trên người. Đã từng Dạ Suy Tuyết xem qua một chuyện cười rất có ý tứ, con Jun mọi người đều biết, trong nháy mắt bị chém đứt thân thể cũng sẽ không tử vong, cái này chê cười tiểu giảng con Jun đấy. Nói con Jun nhi tử cảm giác được nhàm chán, đem mình cắt thành hai nửa đánh cầu lông. Con Jun mụ mụ thấy được rất có ý tứ, tiểu đem mình cắt thành bốn phần chơi mặt trượng. Một lát sau, con Jun nhi tử cùng con Jun mụ mụ nghe được con Jun ba ba kêu thảm thiết, đi qua xem xét, con Jun ba ba đã bị phân thây rồi. Con Jun mụ mụ rất kỳ quái, tiểu hỏi con Jun ba ba ngươi làm gì nghĩ như vậy không khai, con Jun ba ba trả lời rất khôi hài, ta chỉ là đột nhiên muốn đá banh. Một cái bất tử sinh vật, coi như là nếu không chết, chịu đựng qua quá nhiều đả kích cũng nhất định sẽ tử vong, tiểu giống với con Jun ba ba như vậy, đem mình cắt thành hơn 20 phần, còn không phải chết hết. Đương nhiên, loại sự tình này ở cái thế giới này là trường hợp đặc biệt, nói thí dụ như Thiên Bình Sông đã bị Dạ Suy Tuyết kích thương qua rất nhiều lần, nhưng là không có chính thức mở ra qua, cũng không biết hắn là không phải có thể bị cắt thành hơn 20 phần cũng không chết được. Mà bây giờ, Dạ Suy Tuyết muốn dùng Bạch Tuyệt mở ra đao, nhìn xem Bạch Tuyệt sinh mệnh lực có phải hay không cũng mạnh như vậy. 63 đạo quang mang lập tức nhấp nhoáng, màu xanh da trời lưỡi dao gió là Dạ Suy Tuyết lưỡi đao ở dưới tàn phong, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết là sử dụng cỡ nào cường đại phiền não phong. Lập tức Dạ Suy Tuyết đã vọt đến Bạch Tuyệt sau lưng, mà lúc này Bạch Tuyệt giống như là đầu bếp thủ hạ dưa leo đồng dạng, bị cắt thành từng mảnh, đến cùng bao nhiêu phiến, mấy học giỏi người có thể tính toán thoáng một phát, không chịu nổi một kích. Cái này là Dạ Suy Tuyết cho Bạch Tuyệt bình luận, tuy nhiên Bạch Tuyệt thân thể rất kỳ lạ, càng có kỳ lạ nhân thuật, lý ra, có thể hấp thu đối phương trả cờ dạ. Nhưng là một cái sơ đại tế bào chế tạo ra đồ vật đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Như thế sức chiến đấu không thể nào là Dạ Suy Tuyết đối thủ, một cái đơn giản công kích có thể kích thương đối phương chỉ là dựa vào cái kia ương ngạnh sinh mệnh lực đang cùng Dạ Suy Tuyết chiến đấu mà thôi. Bất quá coi như là bị cắt thành phiến, Bạch Tuyệt thân thể rõ ràng còn tại một chút nhúc đích, muốn hợp cùng một chỗ. Thấy thế, Dạ Suy Tuyết dứt khoát tay trái ngàn điệu duệ thương không ngừng co duỗi, đánh bại đối phương trên người bị cắt bỏ thành từng mảnh thân thể. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc, tuy nhiên là câu lệnh ra thơ, nhưng là thật là chính xác một câu. Nếu để cho Bạch Tuyệt thân thể lại hợp, không thể nghi ngờ sẽ để cho Dạ Suy Tuyết càng phí một ít khí lực. Liên tục cường độ cao chiến đấu thật sự là rất đáng sợ, coi như là ảnh cấp cường giả cũng không dám liên tục chiến đấu quá lâu. Người dù sao cũng là có cực hạn, ảnh cấp cường giả cũng thế, cho dù không ngừng xuất hiện tinh anh thượng nhẫn nhị dạ đều là ảnh cấp cường giả chỗ chịu không được đấy. Rốt cục, Bạch Tuyệt còn lại chỉ vẹn vẹn có một cái vừa mọc ra từ đầu, Dạ Suy Tuyết rơi cao nhìn xuống, ngàn điều duệ thương đã bức tại đối phương hốc mắt lên, thế nào? Hiện tại ngươi có lẽ hết hy vọng đi à nha. Thật không biết đem thi thể của ngươi đặt ở sương mù nhẫn liên quân trô đó hội là dạng gì. Bọn hắn biết rõ chính mình trong thôn có như vậy quái vật sao? Ngươi không có cơ hội này đấy. Một cái lạ lẫm thanh âm đột nhiên theo Dạ Suy Tuyết đằng sau truyền đến, lại để cho Dạ Suy Tuyết hết sức kinh ngạc. Rốt cuộc là nước có thể tại chính mình không biết rõ tình hình dưới tình huống lại tới đây, hơn nữa xuất hiện tại phía sau của mình. Linh giác rõ ràng tại thanh âm truyền đến thời điểm mới quan sát đã đến đối phương, đây là Dạ Suy Tuyết cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp công việc. Trên tay ngàn điều duệ thương lập tức đem ngã xuống mặt đất bên trên đầu lâu đâm thủng, đoạn tuyệt Bạch Tuyệt sinh cơ. Mà lúc này Dạ Suy Tuyết cũng có cơ hội dùng linh giác cẩn thận quan sát xuất hiện tại phía sau mình người xa lạ. Người tới xem ra tuổi không lớn lắm, một đầu màu nâu nhạt tóc phát, kỳ quái chính là người nọ đồng tử, giống như có một loại đặc thù mị lực. Mang theo màu xanh lá khăn quàng cổ, trên lưng treo xương mù nhẫn hộ ặc, hơn nữa trên người cái kia cường đại trả cờ dạ chấn động, đều bị Dạ Suy Tuyết có thể tình tưởng nhận thức đến xuất hiện cái này người xa lạ rốt cuộc là nước. Thật không nghĩ tới, rõ ràng bốn đời nước ảnh đại giá quang lâm. Dạ Suy Tuyết liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, cái thói quen này ngược lại là cùng nó rồ si man học, ngươi là ta đã thấy đệ tam cái những thôn khác tử ảnh. Trong đó có một cái đã chết tại trên tay của ta, thực chờ mong đánh chết ngươi thời điểm cảm giác. Thí ảnh cảm giác, là nhất cảm giác tuyệt vời. Người tới chính là lúc này huyết vụ chi thôn nước ảnh, thì ra là tam vĩ người chủ lực, thần bí cường giả, tên là Mất Thương. Hắn lúc này xem tuổi cũng không lớn, nhưng là nhị dạ giới người là không thể dùng tuổi để hình dung một người thực lực đấy. Nói thí dụ như Dạ Suy Tuyết, lúc này tuổi thọ cũng không quá đáng là ở kiếp trước học sinh trung học mà thôi, nhưng là giết qua cá nhân đoán chừng nếu so với một trường học mọi người nhiều. Ha ha, tại của ta bố cục xuống, rõ ràng có thể còn sống sót, không thể không nói, ngươi rất cường. Bốn đời nước ảnh ngữ khí rất đặc thù, có kinh ngạc, có hưng phấn, còn có nhàn nhạt thất lạc, như thế thiên tài đích nhân vật, hôm nay rõ ràng lầm vào hẳn phải chết cục diện, thật là làm cho ta cảm giác đáng tiếc à. Không biết đã đối phó rồi chúng nhiều cường giả ngươi, có phải hay không còn có thực lực giết chết ta cái này ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.